Chương 1157 hai đại thể chất tam đại dị tượng, tranh đoạt cơ duyên. Chương 1157 hai đại thể chất tam đại dị tượng, tranh đoạt cơ duyên. Lý Tư Nguyên bên này, hắn từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, liền từ trên mặt đất đứng lên, tối đầu liền gặp được hai đoàn thể chất bản nguyên. Đây là Lý Tư Nguyên nhìn xem hai đoàn thể chất bản nguyên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thể chất bản nguyên, đến tột cùng là ai để ở chỗ này? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi lên trước, đem hai loại thể chất bản nguyên cho cầm trong tay, hơi cảm ứng một chút sau, ngạc nhiên phát hiện cái này hai đoàn bản nguyên, lại là Ách Nan độc thể cùng Vạn Dược Bảo thể thể chất bản nguyên. Nói cách khác, hai loại thể chất cùng Lý Tư Nguyên tân lấy được hai đại ngày kia thành tựu thể chất là cùng một loại. Chỉ bất quá cái này ngày kia cùng tiên tiên khác nhau rất lớn, ngày kia Ách Nan độc thể cùng ngày kia Vạn Dược Bảo thể chỉ có thể thông qua thôn vệ dược thảo tăng cao tu vi, mà khác không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là tiên tiên lại khác biệt, nếu là tu luyện được thì còn có thể kích phát thể chất chuyên môn dị tượng, gia tăng tự thân sức chiến đấu. Chẳng lẽ là thần nông tiền bối gặp thực lực của ta quá kém, cho nên liền đem hai đại thể chất tặng cho ta? Nghĩ tới đây, Lý Tư Nguyên tâm tình trở nên khai sáng không biết bao nhiêu, liền ngay cả bị Mạc Lăng Nguyên vai trò Phong Diệu đánh bại sau ngăn trở đều tan thành mây khói. Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên đem hai đại thể chất bản nguyên hấp thu dung hợp. Nói làm liền làm, Lý Tư Nguyên lấy ra thần nông điện, đem nó phóng xuất ra, sau đó một cước bước vào trong đó, tìm cái phòng tu luyện tiến vào tu luyện, đem thể chất bản nguyên hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Lý Tư Nguyên chỗ thần nông điện trên không, trực tiếp xuất hiện Vạn Dược Bảo thể chuyên môn dị tượng. Bá, chỉ thấy trên bầu trời không, vô số dược thảo hư ảnh hiện hiện, dung nhập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh màu xanh biếc đám mây, sau đó, ẩn chứa vô tận dược thảo linh trạch từ trên trời giáng xuống, tràn ngập đại địa. Đây là Vạn Dược Bảo thể dị tượng, Vạn Dược linh trạch. Đông, vẫn chưa xong, Lý Tư Nguyên dung hợp hoàn thành Vạn Dược Bảo thể sau, lại dung hợp Ách Nan độc thể bản nguyên, thiên địa cũng xuất hiện lần nữa Ách Nan độc thể dị tượng. Chỉ gặp không có vật gì mặt đất xuất hiện vô số độc thảo hư ảnh, những hư ảnh này tản mát ra kinh khủng kịch độc với vụ, đem phương viên trăm dặm cho bao phủ, tạo thành một mảnh kinh khủng xương độc lĩnh vực. Đây là Ách Nan độc thể dị tượng, Vạn Độc với vụ. Tại hai đại thể chất dị tượng sau khi xuất hiện, Vạn Dược linh trạch cùng Vạn Độc Ế Vụ đồng thời phóng xuất ra năng lượng, cuối cùng giữa không trung dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái cự đại lưỡng nghi vô cực, một nửa là màu xanh biết Vạn Dược chi lực, một nửa là màu đỏ sẫm Vạn Độc chi lực. Cả hai dung hợp lẫn nhau, thành tựu cuối cùng Ách Nan độc thể cùng Vạn Dược bảo thể trung cực dị tượng, Dược độc lưỡng nghi vô cực. Lý Tư Nguyên bên này tại dung hợp thể chất cảm ngộ ảo diệu trong đó, Mạc Lăng Nguyên mặt khác một bộ Tam Thanh Hóa Thân, cũng chính là sau cùng Thương Thiên Bá thể thân, cũng đang tiến hành lịch luyện. Phanh, theo một tiếng vang trầm truyền đến, một tòa to lớn sơn nhạc lặng yên nhẹ nhõm, một đầu côn bằng hư ảnh từ đó bắn ra, biến thành một bóng người. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Thương Thiên Bá thể thân. Mạc Lăng Nguyên túi đầu nhìn về phía sụp đổ khói bụi, nhíu mày. Phanh, khói bụi bị một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích lui tán, từ đó hiện lộ ra một bóng người. Đạo thân ảnh này chính là Quân Gia gia chủ nhi tử, Quân Tiêu Diêu. Quân Tiêu Diêu tay cầm Đại La Tiên kiếm, ngửa đầu nhìn chăm chú mang trên mặt mặt nạ Mạc Lăng Nguyên. Hắn mở miệng nói ra, đem sáu đạo tiên thảo giao ra, có lẽ ta còn có thể buông tha ngươi. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường, trêu tức nói, "Hừ, nói ngươi thật giống như rất lợi hại một dạng, có năng lực ngươi liền đến đoạt đi." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên thôi động trên người bất hủ chiến bảo, tay cầm vô cực thương vận sức chờ phát động. Càn rỡ, thái cổ kiếm trận, lên. Quân Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, đối với loại này yêu trang bức ra hỏa nhất là không có nhìn, giơ lên Đại La Tiên kiếm, hội tụ vô thượng kiếm khí, dưới chân hiện hiện một đạo lăng lệ kiếm trận. Thương thương thương, vô số kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành vô số kiếm ảnh, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, bộc phát ra Thương Thiên Bá thể chín đại thần hình chi chiến thần bạch hổ, sau người nó hiện hiện một sau to lớn tứ đại thần thú bạch hổ hư ảnh. Giống, gần như ngưng thực bạch hổ hư ảnh há mồm phát ra hổ khiếu, nó mạnh mẽ sóng âm chấn động trực tiếp liền đem Quân Tiêu Diêu thả ra vô số kiếm ảnh trần cái nát bét. Đại ngũ hành thuật. Nhìn thấy một màn này, Quân Tiêu Diêu cũng sẽ không có chút lưu thủ, quanh thân hội tụ ngũ hành của sáng, nở rộ cường đại kim một thủy hỏa thổ ngũ đại bản nguyên nguyên tố, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên gặp đua tiêu giao trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là mấy cái thần thông rơi xuống, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại, nhỏ giọng nỉ nó nói, khá lắm, cái này Quân Tiêu Diêu thế mà còn là một cái giả heo ăn thịt hổ người có đại khí vận, rõ ràng tại quân gia thời điểm, tu vi vẫn chỉ là đạo đại cảnh, đến ta chỗ này, trực tiếp biến thành một nửa bước cảnh giới chí tôn cường giả. Phanh, Mạc Lăng Nguyên thi triển ra côn bằng bảo thuật, sau lưng mọc lên bằng rực không ngừng trốn tránh đại ngũ hành thuật công kích, nhưng vẫn là một cái sơ sẩy bị gần như trong suốt thủy nguyên tố cho cuốn chặt lấy. Tại tình thế cấp bách trước mắt, Mạc Lăng Nguyên đồng dạng buộc phát nửa bước cảnh giới chí tôn tu vi, chuyển tay hội tụ tỷ hưu pháp tướng, phóng thích kinh thiên cự lực đem thủy nguyên tố cho đánh nát, quay đầu muốn thoát đi phạm vi công kích. Ngươi không có cơ hội chạy trốn. Quân Tiêu Diêu nhấc chân sử dụng tinh thần đạp hư bước, quanh thân lấp loé sáng tỏ tinh thần chi lực, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Nguy rồi. Mạc Lăng Nguyên nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn đột nhiên xoay người, giơ lên vô cực thương, cùng Quân Tiêu Diêu Đại La Tiên kiếm đụng vào nhau cùng một chỗ. Ầm vang. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên lực lượng lực thắng Quân Tiêu Diêu một bậc, đem nó đánh lui ra ngoài. Bị một chiêu đánh bay ra ngoài, Quân Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn có chút giơ tay lên, phát hiện hai tay của mình không ngừng run rẩy. Ta thế nhưng là hỗn độn thể, có được vô thượng cự lực, cái này Thương Thiên Bá thể ra hỏa, thế mà về mặt sức mạnh mặt hơi thắng chính mình. Quân Tiêu Diêu chỉ có được hỗn độn bên ngoài cơ thể, còn tu luyện một đại thượng cổ công pháp luyện thể, tên là Long Tượng Lực Giải Quyết, có thể đem tự thân mỗi một chỗ tế bào dung luyện tiến giai trở thành long tượng. Mỗi một long tượng chi lực, liền có một tỷ cự lực. Từ 8 tuổi bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ 16 tuổi, lực lượng nhục thể của hắn đã đạt đến kinh khủng 198 điểm báo cự lực, nhưng vẫn là không thể tại Mạc Lăng Nguyên trong tay chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Nói cách khác, Mạc Lăng Nguyên nhục thân lực lượng trên mình, đã ngươi lực lượng tại trên ta, vậy ta trực tiếp thôi động Long Tượng chi lực, ngươi phải ứng phó như thế nào đây? Cố Tiêu Diêu vận chuyển Long Tượng lực giải quyết, sau lưng hiện hiện một đầu to lớn Long Tượng hư ảnh, phản phất muốn đỉnh phá vùng thiên địa này, bay lượn hư không. Theo Long Tượng lực giải quyết thi triển, Cố Tiêu Diêu lực lượng tăng lên gấp 10 lần, nương tựa theo hỗn độn thể năng lực chịu đựng, đạt đến 2000 điểm báo lực lượng. Gặp đua Tiêu Giao sử dụng Long Tượng lực rèn quyết tăng phúc bí pháp, Mạc Lăng Nguyên không nói hai lời, đã vận hành lên Vũ Tượng Diễn Trời Quyết, vận chuyển Diễn Thiên Vũ Tượng chi lực, đem tự thân nhục thân lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Cái gì? Cố Tiêu Diêu gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà cùng chính mình mở dạng, tu luyện công pháp luyện thể, đồng thời có thể vận chuyển công pháp tăng lên nhục thân gấp 10 lần lực lượng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể có được như thế nghịch thiên công pháp luyện thể? Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, nói ra, làm sao, liền cho phép ngươi có được công pháp luyện thể, không cho phép người khác có được sao? Nói đi, Mạc Lăng Nguyên không muốn nhiều lời nói nhảm, thu hồi vô cực thường, vận chuyển quang ảnh theo chạy thân pháp, thân ảnh hóa thành quang ám hai thể, trực tiếp phóng tới Quân Tiêu Diêu. "Hừ, coi như ngươi công pháp luyện thể mỹ thiên, nhưng hạn mức cao nhất không chừng không bằng rồng của ta tượng lực giải quyết." Quân Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, đồng dạng thi triển ra tinh thần đạp hư bước, thân thể hóa thành tinh thần lấp loé, trực tiếp xông về phía Mạc Lăng Nguyên. Chương 1159 tiếp nhận Cbu chuyển thừa Lý Liên, chương 1159 tiếp nhận Cbu chuyển thừa Lý Liên. Cựu Lê Chi địa nơi này là một mảnh màu đỏ như máu rừng rậm, cái này rừng rậm tại trong truyền thuyết chính là binh chủ thần Cbu bị chém đầu địa phương. Cbu năm đó bị chém đầu sau, thuộc về hắn đế huyết nhỏ xuống tại trong phiến rừng rậm này, đem tất cả thực vật đều khuyết đại thành màu đỏ như máu. Vì vậy, mảnh này huyết hồng rừng rậm được thế nhân xưng là Cbu huyết lâm, bên trong ở trong còn sinh trưởng lấy một loại sẽ hút sinh linh huyết dịch dây leo, tên là Cbu huyết đằng. Với anh, Cbu huyết lâm nội bộ sinh ra một trận kinh khủng linh lực dung chuyển, đến mãi không hết huyết hồng dây leo từ đó bay ra, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Đáng giận, cái này Cbu huyết đằng cũng quá khó chơi, càng đi chỗ sâu đi huyết đằng liền càng cường đại. Thục Sơn phái tới một tên cảnh giới chí tôn kiếm tu một mặt âm trầm nói, Lâm gia cũng chính là vạn bảo phách mại hành phía sau thế lực lớn, Lâm gia cũng phái tới người đến đây Cựu Lê chi địa, muốn thu hoạch Cbu truyền thừa. Lâm gia phái tới đồng dạng là cảnh giới chí tôn tu sĩ, hắn mắt nhìn Thục Sơn kiếm tu, cười ha hả nói, ha ha, ta nhìn à, ngươi Thục Sơn kiếm quyết chính là cái rất rươi. Thế mà ngay cả mấy cây Cbu huyết đằng đều khó mà giải quyết. Nghe được chính mình Thục Sơn kiếm quyết bị giáng chức thấp, Thục Sơn chí tôn kiếm tu, cũng chính là Nam Cung Hoài Tâm bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía Lâm gia chí tôn tu sĩ, lạnh giọng nói ra, Lâm đạo, sau lưng ngươi vạn bảo phách mại hành mặc dù là tiên vực quái vật khổng lồ, nhưng ngươi chẳng là cái thá gì, không cần tự cho là đúng. Lâm đạo lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy liền nhìn xem là các ngươi Thục Sơn đạt được Cbu truyền thừa, hay là ta vạn bảo phách mại hành đạt được. Thục Sơn cùng vạn bảo phách mại hành tiến hành ganh đua so sánh, xem ai trước một bước đạt được Cbu truyền thừa. Với anh, Cbu huyết lâm bên trong, vô số Cbu huyết đằng trong nháy mắt bạo động, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những này mưu toan nhúng chàm truyền thừa kẻ ngoại lai. Cbu huyết lâm chỗ sâu, một đạo ba đầu sáu tay bóng người từ đó đi ra, người này chính là thông qua nhà mình sư tôn chỉ dẫn mà đi tới nơi này Lý Liên. Nơi này chính là trong truyền thuyết Cbu huyết lâm sao? Nhìn thật là đồ sộ. Lý Liên một mặt hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Đang thi triển ba đầu sáu tay thần thông này sau, chung quanh nơi này Cbu huyết đằng đều không có đối với Lý Liên xuất thủ qua, thậm chí tại Lý Liên nhận thời điểm nguy hiểm, Cbu huyết đằng sẽ còn xuất thủ tương trợ. Lý Liên bả vai bên cạnh, còn có một cái bảy màu sắc bảo liên lơ lửng ở nơi đó. Đỗ Nhi, nơi này chính là Cbu nơi chết, ngươi một đường tiến lên hẳn là mọi loại coi chừng mới được, biết không? Thất sắc bảo liên bên trong truyền đến Lý Liên sư tôn, cũng chính là Thái Ất chân nhân thanh âm. Lý Liên trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết sư tôn, ta nhất định sẽ mọi loại cẩn thận. Nói đi, Lý Liên liền mở ra chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Cbu huyết lâm chỗ sâu đi đến. Theo càng phát ra xâm nhập Cbu huyết lâm, Lý Liên trong óc đều sẽ truyền đến một đạo trầm thấp ma âm, tại chỉ dẫn Lý Liên một đường tiến lên. Rất nhanh, Lý Liên xuyên qua Cbu huyết lâm, đi tới một ngọn núi bao phía trên. Nơi này vì cái gì không có bất kỳ cái gì Cbu huyết đằng. Hắn đứng tại sườn núi bên trên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xung quanh bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Ngay tại Lý Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc, dưới chân hắn sườn núi đột nhiên phát ra trận trận rung động, sau đó một đạo kỳ dị pháp trận từ dưới chân hiện hiện, đồng phát ra hào quang chói sáng. Lý Liên bị dưới chân quang mang lấp lóe con mắt không mở ra được, theo bản năng nâng lên sáu cánh tay ngăn cản quang mang chiếu rọi. Bá, một đạo không gian kỳ dị năng lượng truyền đến, Lý Liên còn chưa kịp làm ra phản kháng, liền bị cỗ này không gian năng lượng bao khỏa, lập tức liền bị chuyển tống đến ngọn núi này bao nội bộ. Theo Lý Liên biến mất, cái này có chút hở ra sườn núi, cũng hiển lộ ra nó lúc đầu hình dạng. Ngọn núi này bao lại là một cái cự đại khô lâu xương đầu. Khụ 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 khụ, ta Cửu Lê bộ tộc hậu đại đến đây, đợi truyền thừa giả đạt được ta chi truyền thừa, chắc chắn đoạt lại tranh giành. Nhân hoàng, địa hoàng, ta binh chủ chi thần Cbu cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Theo xương sọ tiếng nói rơi xuống, nó một lần nữa nguyên hóa trở thành một cái sườn núi nhỏ, bắt đầu đối với Lý Liên tiến hành truyền thừa nghi thức. Xương sọ trong không gian, Lý Liên thân thể liên đối trên bờ vai thất sắc bảo liên cùng nhau rơi xuống dưới, thành công đi tới một mảnh bằng phẳng trên mặt đất. Bình một tiếng trầm đục, Lý Liên an toàn lục, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này là nơi nào? Hắn ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, phát hiện chính mình ở vào một mảnh trong hành lang, bốn phía tất cả đều là một mảnh huyết hồng, hành lang hai bên còn đứng vững vàng si vưu cái kia ba đầu tám cánh tay bốn chân giữ tợn pho tượng. Mỗi một cái pho tượng trong tay đều cầm đủ loại vũ khí, có là trường kiếm, có là trường đao, có hay là trường thương cùng chiến kích, thậm chí còn có hai lưỡi kích. Lý Liên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong đầu còn không ngừng chuyển đến thúc giục ma âm. Hai tử, đến đây đi, tới. Nghe trong đầu thanh âm, Lý Liên thâm hít một hơi, sau đó trực tiếp hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến. Đồ nhi, đồ nhi. Trên mặt đất, thất sắc bảo liên trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, rốt cục lơ lửng ở giữa không trung, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đệ tử của mình thế mà hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy một màn này, thất sắc bảo liên vội vàng đi theo, cũng lơ lửng tại Lý Liên trên bờ vai, lo lắng nói ra, đồ nhi ngươi thế nào? Giờ phút này, Lý Liên ba cái đầu hai con ngươi đều bị nhuộm đẫm huyết hồng qua mang, chính chẳng có mục đích trực tiếp hướng phía chỗ sâu đi đến. Tại liên tục đi sau một thời gian ngắn, thất sắc bảo liên đi theo Lý Liên trước người, trợ giúp Lý Liên dò đường. Tại thăm dò một khoảng cách sau, thất sắc bảo liên ngạc nhiên phát hiện hành lang phía trước có một cái sâu không thấy đáy vực sâu, trong đó càng là không ngừng chuyển đến nồng đậm không gì sánh được huyết sắt luồng khí xoáy. Nếu là bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị khí xoáy hấp thụ, ngạnh sinh sinh túm nhập trong vực sâu, khó mà đào thoát. Đồ nhi, Lý Liên, phía trước là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, không có khả năng tiếp tục đi tới, mau dừng lại. Thất sắc bảo liên gấp, đội vàng phi tốc chạy đến Lý Liên trước mặt, lo lắng hò hét đạo. Mặc kệ thất sắc bảo liên như thế nào hò hét, Lý Liên chính là không có đáp lại, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặc kệ, nhất định phải đem Lý Liên cho đỉnh trở về. Thất sắc bảo liên gặp không có cách nào đem Lý Liên tỉnh lại, đành phải bay đến Lý Liên trước người, bắt đầu dùng sức đỉnh Lý Liên lồng ngực, ý đồ bức lui Lý Liên. Nhưng mà thất sắc bảo liên vừa tiến vào đến mảnh chuyển thừa chi địa này sau, tự thân lực lượng nhận lấy trên phạm vi lớn suy yếu, liền ngay cả thức tỉnh thời gian đều cực kỳ chậm chạp, càng không có khí lực ngăn cản Lý Liên. Xin nhờ Lý Liên, ngươi cho ta tỉnh một chút. Thất sắc bảo liên điên cuồng hô to, một bên không quên dùng sức đỉnh lấy Lý Liên lồng ngực, không để cho hắn tiếp tục tới gần. Cuối cùng, thất sắc bảo liên đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là Lý Liên cùng thất sắc bảo liên tất cả đều bị vòng xoáy bao phủ, cũng cuốn vào đến trong vực sâu vô tận kia. Tại Lý Liên rơi xuống không rõ vực sâu thời điểm, phía ngoài Si Vu huyết lâm trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc trường bào màu bạch kim thân ảnh. Trong tay của hắn cầm một thanh đẹp đẽ trường thương vũ khí, mái tóc đen nhánh tung bay theo gió, khuôn mặt tuấn lãng bị một tấm mặt nạ bao phủ, chỉ hiện lộ ra một đôi sắc bén hai con ngươi ngắm nhìn một phía. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là từ thành trì chạy tới Mặc Lăng Nguyên. Nơi này chính là Si Vu huyết lâm sao? Nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương a. Mặc Lăng Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chương 1160 chỉ định đánh dấu, phục sinh Si Vu pho tượng. Chương 1160 chỉ định đánh dấu, phục sinh Si Vu pho tượng. Mặc Lăng Nguyên chân đạp hư không, cúi đầu nhìn xuống phía dưới Si Vu máu rừng, Si Vu truyền thừa, ngay tại nơi này, cũng không biết tại Si Vu trong truyền thừa có thể thu hoạch được dạng gì đồ tốt. Không sai, tại trong thành trì du đãng, Mặc Lăng Nguyên đang nghe được những người khác nói chuyện với nhau sau, trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm. Đốt, phát động địa điểm chỉ định đánh dấu, Si Vu truyền thừa cuối cùng. Cái này Si Vu truyền thừa cuối cùng, ngay tại mảnh này Si Vu máu rừng ở trong. Có ý tứ địa phương, bất quá, nơi này giống như cũng rất nguy hiểm. Mặc Lăng Nguyên nhìn xem không ngừng xuất hiện, cũng công kích bốn phía cảnh giới trí tôn tu sĩ, thấp giọng mỉm nói. Hắn một cái lao xuống hướng phía dưới bay đi, trực tiếp bạo phát thương thiên bá thể lực lượng, trung quanh hiện ra màu tím huyết khí, đem Si Vu máu rừng trên không đều cho khuyết đại thành yêu dị màu tím. Ân, đây là dị tượng. Một tên đang cùng Si Vu huyết đằng giao chiến cảnh giới trí tôn tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung cái kia yêu dị màu tím huyết quang. Mặc Lăng Nguyên một bên lao xuống, một bên thôi động thương thiên bá thể lực lượng, sử dụng tội nghiệt thân thể trong nháy mắt bị khuyết đại thành màu đen như mực, mặt ngoài càng là lóe ra vô số đầu máu màu tím quảng trải rộng toàn thân. Với anh, thương thiên bá thể triệt để bộc phát, quanh thân xuất hiện chín đại thần hình, côn bằng thần hình, hỗn độn đạo trung, tiên hoàng linh vũ, tổ long chân thân, con nghe thần hình, tỷ hưu pháp tướng, chiến thần bạch hổ, kỳ lân thiên tướng, huyền vũ kim thân. Chín đại thần hình vờn quanh Mặc Lăng Nguyên quanh thân, cuối cùng dung nạp tiến vào thể nội. Thương thiên bá thể, trung cực chi lực, bá thể tổ thân. Vô tận màu tím huyết khí trong khoảnh khắc đem Mặc Lăng Nguyên bao phủ ở bên trong, khi huyết khí tản ra đằng sau, Mặc Lăng Nguyên trên thân cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp hắn đầu bị tổ long chân thân chi lực bao trùm, biến thành một cái đầu rồng mũ giáp, phía sau hiện hiện côn bằng cùng tiên hoàng cánh chim, tay trái hiện hiện kỳ lân hộ thủ áo giáp, tay phải hiện hiện bạch hổ hộ thủ áo giáp, hai bờ vai mặt cũng nổi lên bạch hổ cùng kỳ lân giáp vai, hai chân bị tỷ hưu chi lực biến hóa thành hộ thối áo giáp cùng giải chiến, trừ cái đó ra, huyền vũ chi lực càng là hóa thành giáp ngực. Nó trước bộ ngực mặt, càng là hiện ra chín đại thần hình đồ đáng phát ấn. Về phần con nghe chi lực, thì là cùng trong tay vô cực thương dung hợp lẫn nhau, tạo thành mới trường thương, phía trên che kín quần quần lôi đỉnh. Lôi đỉnh, phá thiên. Mặc Lăng Nguyên cầm trong tay lôi đỉnh vô cực thương, đập động phía sau hai đôi hai cánh, trực tiếp phóng tới phía dưới Si Vu huyết đằng, vận dụng lôi đỉnh bản phá thiên thương quyết, lập tức liền đem nó bốn phía tràn đầy Si Vu huyết đằng rừng rậm cho xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Thừa dịp lỗ thủng còn không có bị Si Vu huyết đằng bao trùm, Mặc Lăng Nguyên lại sử dụng côn bằng bảo thuật cực hạn tốc độ, thân thể hóa thành tốc độ ánh sáng, thiêu một chút liền bay qua lỗ thủng, đặt tới Lý Liên trước đó chỗ đứng lập địa phương. Xì 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 xì. Mặc Lăng Nguyên sau lưng là một cái bị lôi đỉnh phá thiên thương quyết đánh xuyên lỗ thủng lớn, đang không ngừng phun ra ngoài bắn lôi đỉnh chi lực. Phía sau những cái kia muốn thông qua Mặc Lăng Nguyên đánh xuyên lỗ thủng tiến vào Si Vu chỗ rừng sâu các tu sĩ, khi tiến vào lỗ thủng đường hầm chỉ chốc lát, liền bị kinh khủng lôi đỉnh chi lực bao trùm, lập tức biến thành phi hôi. Nhìn thấy một màn này, mặt khác chi tôn tu sĩ chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Về phần đi những địa phương khác tiến vào chỗ rừng sâu, à, ngươi cho rằng cái kia Sibiu huyết đằng là ăn chay. Nếu là bị Sibiu huyết đằng cuốn chặt lấy, thế nhưng là sẽ bị hút toàn thân huyết khí biến thành một bộ thây khô. Đứng tại trên sườn núi nhỏ mặt mặt lăng nguyên quay đầu nhìn quanh một vòng bốn phía, gặp những này Sibiu huyết đằng chưa từng xuất hiện ý đồ công kích, hắn lúc này mới triệt hồi bá thể tổ thân chi lực, biến thành nguyên bản áo đen nam tử đeo mặt nạ. Hô, bá thể tổ thân lực lượng, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng, thế mà tiêu hao ta nhiều như vậy tiên thiên chi lực. Mặc Lăng Nguyên túi đầu hơi cảm ứng một chút, phát hiện tự thân tiên thiên chi lực đã tiêu hao gần 1/10, lập tức bị giật nảy mình. Hắn nhẹ nhàng lắc lư mấy lần đầu, muốn nhảy xuống sườn núi nhỏ thăm dò cánh rừng rậm này. Trong lúc bất chợt, Mặc Lăng Nguyên dưới chân sườn núi nhỏ hiện hiện một đạo không gian trận pháp truyền tống, một cỗ không gian kỳ dị năng lượng ba động đem Mặc Lăng Nguyên cho bao khỏa ở bên trong. Bá, Mặc Lăng Nguyên căn bản không kịp phản ứng, liền bị không gian trận pháp truyền tống cho truyền tống đi. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng dưới chân an tâm, Mặc Lăng Nguyên lúc này mới mở hai mắt ra, một mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này là địa phương nào a? Mặc Lăng Nguyên phát hiện chính mình đi tới một mảnh màu đỏ như máu trên hành lang mặt, hai bên trái phải còn có ba đầu tám cánh tay bốn chân Sibiu pho tượng. Mỗi một tòa Sibiu pho tượng vũ khí trong tay cũng không giống nhau, không phải trường kiếm chính là chiến đao hoặc là trường mâu. Có ý tứ, ta nếu là xâm nhập trong đó, tại Sibiu truyền thừa cuối cùng đánh dấu, có phải hay không sẽ dành cho ta Sibiu đại thần thông, binh chủ đại thần thông đi. Nghĩ tới đây, Mặc Lăng Nguyên trên mặt lập tức triển lộ ra dáng tươi cười, bắt đầu hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến. Ầm ầm, nhưng mà, Mặc Lăng Nguyên vẫn chưa đi mấy bước, toàn bộ hành lang liền phát sinh động đất. Kẻ ngoại lai, lan ra Sibiu truyền thừa chi địa. Mặc Lăng Nguyên còn không có suy nghĩ xảy ra chuyện gì, trong đầu liền truyền đến một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. Bá, trong hành lang, đến mai không hết Sibiu pho tượng sau ánh mắt lóe ra một đạo huyết hồng quang mang, sau đó vốn nên pho tượng thân thể bị một cỗ huyết khí bao vây, tạo thành tạm thời huyết đục chi khu. Thân kỳ một màn phát sinh, những này vật phẩm trang sức bình thường pho tượng trực tiếp sống lại, cũng đằng đằng sát khí hướng phía Mặc Lăng Nguyên đi đến. A, còn không có ai có thể ngăn cản ta muốn tiến lên đường. Mặc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay triệu hoán vô cực thương, sử dụng quang ảnh theo chạy trực tiếp xông về phía Sibiu pho tượng. Phá thiên thương quyết. Mặc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, cầm trong tay vô cực thương đối với vọt tới trường kiếm Sibiu pho tượng đâm mà đi, một chiêu liền đánh nổ Sibiu hai cánh tay cùng một cái đầu. Nhưng mà, trường kiếm Sibiu pho tượng liền xem như bị gãy mất hai cánh tay cùng một cái đầu, nhưng như cũng không có ngã xuống, huy động trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía Mặc Lăng Nguyên lồng ngực. Ầm vang. Sibiu pho tượng trường kiếm trúng mục tiêu Mặc Lăng Nguyên trên người bất hủ chiến bảo, phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Nhưng mà, cho dù là có được bất hủ chiến bảo cản trở công kích, nhưng vẫn như cũ có kinh khủng lực trúng kích, đem Mặc Lăng Nguyên bước cho lui ra ngoài rất dài một khoảng cách mới dừng lại. Mặc Lăng Nguyên ngẩng đầu, vận chuyển thương thiên bá thể, sử dụng tội nghiệt thân thể trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh, vô số mạch máu màu tím xen lẫn toàn thân, phảng phất giống như phù văn thần bí. Tỷ Hưu pháp tướng. Với anh, theo Mặc Lăng Nguyên hô xong, sau lưng của hắn hiện hiện một đầu thân thể cường tráng Tỷ Hưu hư ảnh, há mồm đối với Sibiu pho tượng gào thét. Tay hắn cầm vô cực thương, đem Tỷ Hưu chi lực hội tụ trong đó, bộc phát gấp 10 lần cự lực, trực tiếp đem trước người Sibiu pho tượng đâm thành một miệng. Giải quyết hết cái thứ nhất pho tượng, Mặc Lăng Nguyên quay đầu đem ánh mắt nhìn về hướng phía sau bổ khuyết đi lên Sibiu pho tượng. Xem ra sắp đại chiến một trận. Tại cùng con thứ nhất Sibiu pho tượng chiến đấu một trận sau, Mặc Lăng Nguyên liền ngạc nhiên phát hiện, cái này Sibiu pho tượng lại có nửa bước cảnh giới chi tôn thực lực, cùng hắn là đạt đến cùng một cảnh giới tồn tại. Chương 1161 Sibiu tố khổ, ai là đối với, ai là sai? Chương 1161 Sibiu tố khổ, ai là đối với, ai là sai? Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô tận màu tím huyết khí giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hành lang lấp đầy, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều no bạo bình thường. Cái này kinh khủng huyết khí như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cái này huyết khí tràn ngập trong hành lang, một bóng người lại như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong đó. Mặc Lăng Nguyên tay cầm vô cực thương, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người hướng phía còn lại ba đầu Sibiu pho tượng mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Mặc Lăng Nguyên liền đã vọt tới Sibiu pho tượng trước mặt, trong tay hắn vô cực thương tựa như tia chớp đâm ra, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, cái kia ba đầu Sibiu pho tượng dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Mặc Lăng Nguyên thuận thế vung vẩy vô cực thương, đem trên mũi thương nhiệm thương thiên bá thể khủng bố huyết khí như vung đi giọt nước bình thường dễ dàng xóa đi. Cái kia huyết khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ngoan ngoãn về tới Mặc Lăng Nguyên thể nội, biến mất không thấy gì nữa. "Hừ, Sibiu, binh chủ, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy." Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Trải qua trận này chiến đấu kịch liệt, hắn đối với vị này trong truyền thuyết có thể cùng nhân hoàng, địa hoàng đánh hòa nhau Sibiu, đã mất đi lòng kính sợ. Mặc Lăng Nguyên bước chân không ngừng, hắn vượt qua đầy đất pho tượng mảnh vỡ, như giẫm trên đất bằng giống như đi thẳng tới hành lang cuối cùng. Đứng ở nơi đó, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu kia như là một cái không đáy lỗ đen, tản ra làm người sợ hãi khí tức hắc ám. Nhưng mà, đối mặt cái này sâu không thấy đáy vực sâu, Mặc Lăng Nguyên nhưng không có khiếp đảm chút nào. Hắn mặt không đổi sắc thu hồi vô cực thương, sau đó hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, như là một viên như đạn pháo thẳng tắp nhảy vào trong vực sâu. Bá. Mặc Lăng Nguyên thân thể tựa như tia chớp cấp tốc hạ xuống, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt của hắn phi tốc lướt qua. Cảm giác này tựa như là đang chơi cầu trượt một dạng, chỉ bất qua cái này thang trượt không có cuối cùng, một mực hướng phía dưới kéo dài. Hắn cúi đầu, thấy phía dưới dần dần điểm sáng chói lòa, biết là thời điểm giảm tốc độ. Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên bộc phát tiên thiên chi lực, đem tự thân trùng kích tan mất, chậm rãi hướng phía lối ra đi vòng quanh. Theo một đạo hào quang sáng tỏ truyền đến, Mạc Lăng Nguyên an ổn rơi vào mặt đất. Chờ hắn một lần nữa mở hai mắt ra sau, liền ngạc nhiên phát hiện, vực sâu này cửa ra vào, lại là một phương sinh cơ bừng bừng thế giới. Nơi này là truyền thừa thế giới sao? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn hiếu kỳ đi về phía trước mấy bước, nhìn quanh một vòng bốn phía. Trung quanh tràn đầy xanh mượt thảo nguyên, cách đó không xa còn có liên miên không dứt dãy núi núi non trùng điệp, tại dãy núi phía trước thì là một mảng lớn nồng đậm rừng cây. Trên bầu trời không là trắng xóa hoàn toàn tường vân, tại tường vân phía sau còn có một vầng mặt trời tại chiếu rọi vùng thiên địa này. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Mạc Lăng Nguyên bước nhanh tiến về phía trước vào đến trong rừng rậm, ở bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thế nhưng là, tiếng vui trống tàn, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy não hải một trận thanh lương đánh tới, bốn phía tuyệt mỹ hoàn cảnh trong nháy mắt và mẹo, cuối cùng tạo thành một mảnh huyết hồng không gian. Là huyễn cảnh sao? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng vực sâu thông đạo, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Trong thông đạo đen kịt một màu, phản phất không có cuối cùng, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó một lần nữa nhìn quanh lên hoàn cảnh bốn phía. Trung quanh vẫn như cũ là mảnh kia huyết hồng không gian, cùng lúc trước hành lang không khác nhiều, nhưng lần này, hắn chú ý tới bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít mạch máu, những mạch máu này giăng khắp nơi, như là một tấm to lớn lưới, đem toàn bộ không gian bao phủ trong đó. Tại không gian vị trí trung ương, một tòa to lớn pho tượng hấp dẫn Mạc Lăng Nguyên ánh mắt. Đó là một tòa cầm trong tay 18 loại vũ khí Sibiu pho tượng, chân hắn đạp tường vân, uy phong lẫm liệt, phảng phất tại chinh chiến bát hoang. Pho tượng này sinh động như thật, mỗi một chi tiết nhỏ đều điêu khắc đến cực kỳ đẹp đẽ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mạc Lăng Nguyên bị tòa này vì vũ bá khí pho tượng thật sâu hấp dẫn, hắn không tự chủ được đi thẳng về phía trước, muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát pho tượng này. Ngay tại hắn đi đến pho tượng lúc trước, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến. "Ngươi vừa mới nhìn thấy không phải huyễn cảnh, mà là ta Cửu Lê bộ tộc sinh hoạt tranh giành." Mạc Lăng Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đó là binh chủ thần Sibiu hư ảnh, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Thời khắc này binh chủ thần hư ảnh, trên tay cũng không có bất kỳ vũ khí nào, cùng trong truyền thuyết ba đầu tám cánh tay bốn chân hình tượng một trời một vực. Tương phản, hắn cùng Mạc Lăng Nguyên một dạng, đều chỉ có hai tay cùng hai chân, liền ngay cả đầu lâu cũng chỉ có một cái. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Sibiu hư ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn mở miệng hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Sibiu hư ảnh mắt nhìn lại có thể từ chính mình những cái kia ban trí tôn trong pho tượng đi vào vực sâu Mạc Lăng Nguyên, cũng không có vì vậy mà nhìn hằm hằm hắn, ngược lại khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chính mình pho tượng, nói ra, tranh giành vốn là ta Cửu Lê bộ tộc sinh hoạt thánh địa, nhưng là Nhân hoàng cùng địa hoàng hai tên gia hỏa kia coi trọng ta Cửu Lê bộ tộc thánh địa, bởi vậy phát động bất hủ chi chiến. Ta là Cửu Lê bộ tộc người mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất bán tiên cấp bậc cường giả. Vì bảo vệ tộc nhân của ta, ta cùng nhân hoàng cùng địa hoàng phát động khoáng thế đại chiến. Nghe Sibiu miêu tả, Mạc Lăng Nguyên hai tay ôm ngực, nói ra, à, nói cách khác, ngươi đánh hai đánh cung lại, cuối cùng thua, ngươi sinh hoạt địa phương bị nhân hoàng cùng địa hoàng cho chia cắt, đúng không? Phi. Nghe được Mạc Lăng Nguyên nói mình bại bởi nhân hoàng cùng địa hoàng, Sibiu trong nháy mắt liền gấp, đối với Mạc Lăng Nguyên hô lớn. Ngươi cái không biết chân chính lịch sử tiểu thí hài biết chút ít cái gì, ta thế nhưng là chiến thần, cũng là binh chủ chi thần, 18 loại vũ khí như cùng ta hai tay bình thường, tùy tiện liền có thể sử dụng ra hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ là nhân hoàng cùng địa hoàng hai tên gia hỏa, căn bản không phải địch thủ của ta. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, à, vậy ngươi tại sao phải thất bại? Sibiu thở dài một hơi, nói ra, ta lúc đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem nhân hoàng cùng địa hoàng đánh bại sau, cũng không có đem bọn hắn sát hại, bởi vì ta biết, bọn hắn là nhân tộc quật khởi chí cường giả, không có khả năng như vậy vẫn lạc. Không phải vậy bọn hắn nhân tộc lại bởi vậy suy bại. Nghe đến đó, Mạc Lăng Nguyên lập tức cũng có chút ngoài ý muốn, người ở bên ngoài ngôn truyền bên trong, binh chủ thần Sibiu thế nhưng là một cái tội ác tày trời ma thần, là ăn tiểu hài quái vật, thường xuyên bị đại nhân nói thành khủng bố cố sự lừa gạt tiểu hài. Bản nhân năm đó chính là đứa trẻ kia. Thế nhưng là từ Sibiu lời nói tới nói, hắn bản tính dĩ nhiên như thế thuần lương, cũng không có xâm lược nhân tộc lãnh địa. Mà cũng là bởi vì ta cái này hiền lành cử động, từ đó hãm hại tộc nhân của ta, nhân hoàng cùng địa hoàng bị đánh lui sau, thế mà đem chuyện nào báo cho thực lực mạnh nhất thiên hoàng, cũng chính là Phục Hy thần đế. Tại Phục Hy thần đế trợ giúp bên dưới, tăng thêm nhân hoàng cùng địa hoàng phối hợp lẫn nhau, ta cuối cùng không địch lại ba người mà bị thua. Nói đến đây, Sibiu thần sắc đều cô đơn không ít, hắn quay đầu lại, nhìn về hướng cách đó không xa vẫn còn hoàn cảnh Lý Liên, nói ra, hai tử này hắn là ta Cửu Lê bộ tộc hậu duệ, huyết mạch độ tinh khiết mặc dù mỏng manh, nhưng là ta chỗ này còn có truyền thừa tinh huyết, có thể giúp hắn tăng lên tự thân huyết mạch, làm ta Sibiu truyền thừa giả. Chương 1162 đại chiến Sibiu tàn hồn. Chương 1162 đại chiến Sibiu tàn hồn. Gặp Sibiu lời này làm nhảm đem sự tình đề cập đến Lý Liên trên thân, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp đưa tay lắc lắc, nói ra, đi Sibiu, câu nói kế tiếp ta liền không nghe. Nói thật cho ngươi biết đi, ta lại tới đây, nhưng thật ra là vì có thể tiến vào ngươi truyền thừa cuối cùng xem xét. Mạc Lăng Nguyên trực tiếp đem sự tình đề cập đến chính mình tới chỗ này mục đích. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Sibiu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, nói ra, tham quan. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, mỗi một cái tiến vào người nơi này, đều đánh lấy ta Sibiu truyền thừa. A, truyền thừa của ngươi ta trước mắt, đối với ta bản nhân cũng không có bất kỳ tác dụng. Mạc Lăng Nguyên trả lời thành thật Sibiu, nói ra, huống chi, truyền thừa của ngươi hẳn là có cố định yêu cầu, đó chính là liên quan tới huyết mạch loại hình, ta cũng không phải ngươi cựu lê nhất mạch hậu duệ. Sibiu mới đầu nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, sắc mặt còn có chút không vui, nhưng nghe được phía sau, sắc mặt lại khôi phục được bình tĩnh. Hừ hừ, xem ra tiểu tử ngươi là biết truyền thừa của ta không tốt đạt được à, không phải vậy ngươi cũng không có khả năng như thế gièm pha truyền thừa của ta. Rất hiển nhiên, Sibiu hiểu lầm Mạc Lăng Nguyên ý tứ, nhưng là Mạc Lăng Nguyên cũng không có muốn cùng Sibiu giải thích ý tứ. Mạc Lăng Nguyên đi lên trước, vươn tay nắm ở Sibiu bả vai, cười hì hì nói, cho nên, ta cũng không thể đạt được truyền thừa của ngươi, như vậy ta có hay không có thể tiến vào ngươi truyền thừa cuối cùng tham một chút. Nghe Mạc Lăng Nguyên lời nói, Sibiu khỏe miệng co giật một chút, hơi suy tư một lát, hay là đáp ứng Mạc Lăng Nguyên, nói ra, ta truyền thừa cuối cùng rất dễ dàng tìm tới, ngay tại ở trong đầu của ta. Nói, Sibiu vẫn không quên chỉ pho tượng phía sau cái kia nhìn có chút buồn nôn nhúc nhích vật thể. Mạc Lăng Nguyên thuận Sibiu ngón tay nhìn về hướng đầu góc, khóe miệng của hắn hơi co quắp một chút, cảm thấy cái này đánh dấu nhiệm vụ không phải đạt được không thể. Nhưng nghĩ hay là quyết định xông vào một lần. Hắn nhìn về phía Sibiu, nói ra, cái này tiến vào đầu góc của ngươi, nhất định có cái gì khảo nghiệm đi. Sibiu nhẹ gật đầu, có hai tử, đương nhiên là có, ngươi tiến vào đầu góc của ta sau, liền muốn cùng ta một bộ một nửa thực lực của ta tàn hồn tiến hành chiến đấu, chỉ có đánh bại ta tàn hồn, ngươi mới có thể tiến vào truyền thừa cuối cùng. A, đa tạ cáo chi. Mạc Lăng Nguyên hướng Sibiu nói tiếng cảm ơn, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng phía đầu góc đi đến, trực tiếp chui vào trong đó. Hắn vừa mới đi vào, đầu liền truyền đến một trận mê muội, các loại bình ổn rơi vào trên đất bằng, lúc này mới khôi phục bình thường. Ân, nơi này chính là thí luyện chi địa. Mạc Lăng Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, dưới chân là thập tự hình lưới sàn nhà, bốn phía đều là một chút nhìn không thấy bờ chiến đấu trận. Bá, trước mắt của hắn đột nhiên một tia sáng hiện lên, không đợi hắn kịp phản ứng, một cái chắp hai tay sau lưng thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là Sibiu tàn hồn. Sibiu tàn hồn chậm rãi xoay người lại, mà không thay đổi nhìn xem hắn, phản phất hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Sibiu tàn hồn đột nhiên tự hành thúc dục cựu lê thần máu, chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên một trận quang mang màu đỏ như máu, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng ở trên người hắn huyễn hóa ra ba đầu tám cánh tay bốn chân chiến thần thân thể. Cái này chiến thần thân thể cao lớn uy mãnh, cả người đầy cơ bắp, mỗi một cánh tay đều nắm một kiện uy lực vũ khí to lớn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Có ý tứ, nguyên lai dạng này thân thể là bởi vì huyết mạch biến hóa mà thành sao? Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, hắn đối với Sibiu biến hóa này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Hắn hít sâu một hơi, thúc dục Thương Thiên Bá Thể chi lực, trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn làn da dần dần trở nên đen như mực, cơ bắp hở ra, xương cốt khanh khách rung động, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Cuối cùng, Mạc Lăng Nguyên thân thể hoàn toàn huyễn hóa thành tội nghiệt thân thể, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh vô cực thương, mũi thương lóe ra hàn quang, phản phất có thể xé rách hư không. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi chỗ này bị chiến thần thân thể có bao nhiêu lợi hại. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, cầm trong tay vô cực thương, như là một viên như đạn pháo trực tiếp phóng tới Sibiu. Sibiu thấy thế, không sợ hãi chút nào, đỉnh đầu hắn lơ lửng cựu thải hạt châu đột nhiên phát ra chói mắt quang mang, đạo kia sáng này trên không trung cấp tốc ngưng kết, cuối cùng huyễn hóa thành năm thanh vũ khí. Cái này năm thanh vũ khí theo thứ tự là song kiếm, một thanh chiến phủ, một thanh chiến mâu, một thanh cung cùng một cây trường mâu, mỗi một kiện vũ khí đều tản mát ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là hiếm có thần binh lợi khí. Không chỉ có như vậy, Sibiu tàn hồn trên thân còn ra hiện một bộ chiến y, bộ này chiến thứ nhất dính sắt thì ra thân thể của hắn, đem hắn chiến thần thân thể tôn lên càng thêm uy vũ bá khí. Ầm vang, theo một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lăng Nguyên vô cực thương cùng Sibiu song kiếm hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, để Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc chính là, Sibiu vậy mà dễ như trở bàn tay chặn lại công kích của hắn, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn thành thạo điêu luyện. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi siết chặt, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, chống đi một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, vận khởi nội lực toàn thân, thi triển ra âm dương ấn. Chỉ gặp một đạo âm dương hai hiệp, hình thành thái cực sinh tử đồ án quang mang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, tựa như tia chớp, mang theo vô tận uy lực, thẳng tắp xông về Sibiu tàn hồn thân thể. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Sibiu tàn hồn thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng vào mở dạng, cả người hướng về sau bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Vừa va chạm này kích sinh ra lực lượng là to lớn như thế, đến mức không khí chung quanh đều bị khuấy động đến ông tác hưởng, phản phất muốn bị xé nứt ra. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn không chút do dự hét lớn một tiếng, cơ hội tốt, phá thiên thương quyết. Đồng thời, tay hắn cầm thanh kia không quá thuần thục vô cực thương, như gió táp mưa rào giống như tấn công mạnh mà lên. Thương ra như rồng, hàn mang lóe lên. Theo Mạc Lăng Nguyên gầm thét, vô cực thương trên không trung xẹt qua chói mắt quang mang, như là một đầu hùng mãnh cự long, lao thẳng tới Sibiu tàn hồn. Nhưng mà, bị đánh lui đi ra Sibiu tàn hồn cũng không có ngồi chờ chết, hắn cấp tốc huy động trong tay chiến phủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đón nhận Mạc Lăng Nguyên công kích. Chiến phủ cùng vô cực thương trên không trung va chạm, phát ra một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm, tia lửa tung tóe. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên chiến phủ truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mà Sibiu tàn hồn thì thừa cơ ổn định thân hình, lần nữa giơ lên trong tay trường cung. Hắn cấp tốc dây kéo, hội tụ mũi tên, đem dây cung kéo đến cực hạn. Sau đó, hắn nhắm chuẩn Mạc Lăng Nguyên thân thể, không chút do dự vung lòng ra dây cung. Chỉ nghe hưu 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 ba tiếng liên tục tiếng xé gió truyền đến, ba đạo mũi tên như là sao băng, bằng tốc độ kinh người hướng Mạc Lăng Nguyên bắn tới. Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới bắt gặp bay tới mũi tên. Phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức thi triển ra chín đại thần hình chi côn bằng thần hình. Chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như là một tia chớp cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Các loại lại xuất hiện sau, Mạc Lăng Nguyên ngưng tụ tỷ hưu khủng bố cự lực, vung đầu năm đấm sử dụng nhất lực phá vạn pháp gia tăng năm đấm lực lượng, trực tiếp hướng phía Sibiu lồng ngực đập tới. Phí một tiếng, Sibiu tàn hồn tiếp nhận Mạc Lăng Nguyên một quyền, cả người lại lần nữa bay rất ra ngoài, cũng mới ngã trên mặt đất. Mạc Lăng Nguyên tay trái nắm chặt, năm đấm còn tại không ngừng bốc lên quần quần khói trắng, thể hiện ra một quyền này uy lực không tầm thường. Chương 1163 đại chiến Sibiu tàn hồn, hóa niệm kết hợp thể. Chương 1163 đại chiến Sibiu tàn hồn, hóa niệm kết hợp thể. Thật sự là thú vị a, vẹn vẹn chỉ là nửa bước chí tôn cảnh giới, vậy mà liền có thể chiếm cứ như vậy tuyệt đối thượng phong. Nếu là ta không có thủ đoạn khác chưa từng thi triển, chỉ sợ trận chiến đấu này cũng sớm đã kết thúc đi. Sibiu tàn hồn khó khăn từ dưới đất bò dậy thân đến, hắn một bên lau sạch lấy khóe miệng tràn ra máu tươi, một bên ngẩng đầu nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, trong miệng thấp giọng nỉ non. Sibiu tàn hồn thân thể chậm rãi đồng bền đứng lên, phản phất đã mất đi trọng lực bình thường. Ngay tại hắn lơ lửng trong nháy mắt, một đạo to lớn vương tọa bỗng nhiên xuất hiện tại dưới thân thể của hắn, cái này vương tọa toàn thân đen kịt, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Sibiu tàn hồn không chút do dự ngồi rơi vào trên vương tọa, trong tay của hắn đột nhiên nổi lên một vòng màu đỏ tươi quang mang, ngay sau đó, một thanh tràn ngập huyết sát chi khí huyết ma chiến đao giống như ưu linh nổi lên. Sibiu tàn hồn nắm chặt huyết ma chiến đao, đem giơ lên cao cao, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, giật ra cuống họng lớn tiếng gầm thét lên, binh pháp 3000. Bốn chữ này dường như sấm sét trên không trung nổ vang, đinh hai nhức óc. Theo Sibiu tàn hồn hô to, trên bầu trời đột nhiên hiện ra 3000 cái cự đại lốc xoáy lô đen, những lô đen này như là trong vũ trụ như vực sâu, sâu không thấy đáy, tản mát ra bóng tối vô tận cùng khủng bố. Ngay sau đó, từ mỗi cái lốc xoáy trong lỗ đen đều không ngừng hiện ra cựu lê bộ tộc tu sĩ tàn ảnh. Những tàn ảnh này cầm trong tay nhiều loại binh khí, có đao thương kiếm kích, cũng có búa rìu câu xiên, thậm chí còn có một ít kỳ môn binh khí. Bọn chúng như là một đám đói khát sói hoang, dương nhanh múa vút hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh giết mà đi. Đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, Mạc Lăng Nguyên không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy bình thường phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạn. Mạc Lăng Nguyên hai tay nắm chặt vô cực thương, không ngừng mà quơ, mũi thương lóe ra hàn quang, cùng những cái kia cựu lê tu sĩ tàn ảnh triển khai một trận kinh tâm động phách cực chiến. Phanh, Mạc Lăng Nguyên kích động vô cực thương, lợi dụng vô cực thương khủng bố tính dẻo dai bắn ra bay ra, đối với một tên cựu lê tu sĩ tàn ảnh chính là một quyền. Nhất lực phá vật pháp. Thông qua lực lượng kỹ xảo trợ giúp, Mạc Lăng Nguyên một quyền này trực tiếp đem cựu lê tu sĩ tàn ảnh cho đánh bay ra ngoài, đụng vào mặt khác cựu lê tu sĩ tàn ảnh phía trên, hóa thành hạt linh khí biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết hết mấy cái cựu lê tu sĩ tàn ảnh sau, Mạc Lăng Nguyên thoáng thở dốc một hơi, sau đó đột nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú sau lưng cái kia lít nha lít nhít, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến cựu lê quân. Âm dương ấn. Mạc Lăng Nguyên trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc nâng lên. Trong chốc lát, hắn tay trái tay phải trưởng phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, phân biệt hóa thành một đen một trắng hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Hai loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, đem cái này âm dương thái cực đồ từ lòng bàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Thái cực đồ trên không trung xoay tròn cấp tốc, càng chuyển càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đường kính mấy chục trượng to lớn mâm tròn, như là một vòng đen trắng giao thế thái dương, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Cái này âm dương thái cực đồ lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía trước mau chóng bay đi, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra. Trong chớp mắt, nó liền hung hăng đụng vào cái kia mãnh liệt mà đến cựu lê trong quân trận. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa, âm dương thái cực đồ tại cựu lê trong quân trận vỡ ra. Vô tận quang mang đen trắng như hồng lưu giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ cựu lê quân bao phủ trong đó. Tại năng lượng kinh khủng này trùng kích vào, cựu lê quân đám binh sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị mẫn diệt đến sạch sẽ, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn chậm rãi buông xuống hai tay, lần nữa quay đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua sau lưng vậy theo nhưng liên tục không ngừng vọt tới cựu lê đại quân. Chỉ gặp hắn đưa tay vẫy một cái kia nguyên bản cắm trên mặt đất vô cực thương giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường. Đột nhiên đằng không mà lên, tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Mạc Lăng Nguyên nắm chặt vô cực thương, cảm thụ được thân thương truyền đến lực lượng cường đại, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười gằn. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thương thiên bá thể chi lực cũng bị triệt để kích phát. Không chỉ có như vậy, Mạc Lăng Nguyên còn đem côn bằng chi lực cùng tỷ hưu chi lực dung nhập trong đó, khiến cho tốc độ của hắn cùng lực lượng đều trong nháy mắt tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giết! Mạc Lăng Nguyên gầm thét một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như xông vào cựu lê trong đại quân. Trong tay hắn vô cực thương như là một đầu gáo thét của lòng, tại trong đại quân tả xung hữu đột, mỗi một lần vung thương đều có thể mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Mạc Lăng Nguyên thân ảnh tại trong đại quân như vào chỗ không người, bảy vào bảy ra, những nơi đi qua, cựu lê quân đám binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình, căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may. Với anh, tại Mạc Lăng Nguyên tấn công mạnh bên dưới, cựu lê quân trận hình rốt cục bị triệt để phá tan. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, như đạn pháo xông thẳng lên trời. Hắn ở giữa không trung ổn định thân hình, sau đó giơ lên trong tay vô cực thương, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ âm thanh, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Chỉ gặp cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, lại chậm rãi hiện ra một thanh to lớn vô cực thương hư ảnh. Hư ảnh này chừng dài chừng 10 trượng, tựa như một toàn núi cao, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Mạc Lăng Nguyên hai tay nắm chặt vô cực thương, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại trên mũi thương. Phá thiên thương kích. Theo Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, trong tay hắn vô cực thương đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Cái kia to lớn vô cực thương hư ảnh cũng như được trao cho sinh mệnh bình thường, mang theo trận trận đình thai nhức góc tiếng nổ, như là một viên rơi xuống lưu tinh, trực tiếp đập xuống ở phía dưới Cựu Lê đại quân trong đống. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Cái kia to lớn vô cực thương hư ảnh tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Vô tận năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hình thành một cái cự đại mây hình ấm, đem toàn bộ Cựu Lê đại quân đều bao phủ trong đó. Phúc, Sibiu tàn hồn thực chiến binh pháp 3000 còn chưa kịp thi triển ra uy lực chân chính, liền bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay giống như tốc độ cho đánh tan, biến thành phi hôi. Dưới chân hắn vương tọa tiêu tán, trong tay nhưng như cú gắt gao nắm chặt huyết ma chiến đao, hắn giơ tay lên tiến vào trong khe hở hư không, lấy ra thí thần kiếm, lại xưng là Cựu Lê kiếm. Thương Thiên 18 binh hồn. Gặp Mạc Lăng Nguyên khó đối phó như vậy, Sibiu tàn hồn đành phải lần nữa sử dụng sở trường thần thông đối với Mạc Lăng Nguyên độc thủ. Với anh, Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng vang trên không, chỉ gặp được không hiện hiện 18 trôi năng lượng to lớn trạng thái vũ khí, trực tiếp hướng phía hắn oanh tới. Thập bát ban binh khí, theo thứ tự là đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu, sái, roi, giản, truy, mâu, thang, côn, giáo, đổng, mâu, bá. Đầu tiên giáng lâm, chính là vũ khí giải trường thương cùng chiến kích, cái kia to lớn trường thương mũi thương ngưng tụ năng lượng kinh khủng, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên mặt đâm đi lên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không nói hai lời giơ lên vô cực thương liền cứng rắn đi lên, sử dụng phá thiên thương kích, cùng trên không năng lượng thật lớn trường thương phát sinh kịch liệt đụng nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên vô cực thương cùng trên không trường thương năng lượng đụng nhau một thanh, trực tiếp đem trường thương đánh nổ, nhưng là mình cũng bởi vì kịch liệt sóng xung kích đánh bay ngược ra ngoài, nện ở quyết đấu trận trên mặt đất, trực tiếp lưu lại một cái cự đại hố sâu. Khu khu cụ Mạc Lăng Nguyên đổ vào trong hố sâu bộ không ngừng thổ huyết, tại đem thể nội bởi vì trùng kích xuất hiện tụ huyết nôn sạch sẽ sau, hắn lúc này mới đứng dậy. Nhưng mà, hắn còn không có kịp phản ứng, cái kia năng lượng to lớn chiến kích đã quét ngang mà đến, thế tất yếu đem Mạc Lăng Nguyên cho chặn ngang cắt đứt. Đáng giận. Gặp tình hình này, Mạc Lăng Nguyên cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng bật lên bay tránh qua, tránh né chiến kích công kích, sau đó an ổn rơi vào chiến kích phía trên một đường phi nước đại, trực tiếp hướng phía Sibiu tàn hồn công tới. Đứng tại cách đó không xa, Sibiu tàn hồn gặp Mạc Lăng Nguyên bị chính mình làm cho loạn trận cước, trên mặt hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, đưa tay lần nữa triệu hoán pháp khí thiên tinh nọ cùng Sibiu trên cùng, dây kéo hội tụ dòng giá 18 mũi tên, thế tất yếu đem Mạc Lăng Nguyên bắn thành cái sảng. Ngay tại phi nước đại Mạc Lăng Nguyên mi tâm thiên nhãn phát ra hào quang màu vàng, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Sibiu tàn hồn không có hảo ý hưu, Mạc Lăng Nguyên vừa trông thấy, Sibiu tàn hồn liền nghĩa vô phản cố bắn mũi tên, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Trên thực tế, cố này tàn hồn, nói là tàn hồn, nhưng thật ra là Sibiu hối hận cùng ấy nấy còn có không cam lòng chờ chút không tốt cảm xúc hình thành oán niệm kết hợp thể. Chỉ có đánh bại cái oán niệm này kết hợp thể, Sibiu khúc mắc mới có thể phá vỡ, cũng có thể để Sibiu sớm ngày nghỉ ngơi, không còn xem năm đó chuyện sai. Nha tròi đến đây chấm dứt đi. Mạc Lăng Nguyên đã không muốn cùng cái này Sibiu tàn hồn đánh rơi xuống, dưới chân hiện hiện chùm sáng năng lượng, trực tiếp vận dụng thần tốc thông, một cái lắc mình xuất hiện ở Sibiu tàn hồn trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Mạc Lăng Nguyên, Sibiu tàn hồn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chương 1164 chiến thắng Sibiu tàn hồn, địa điểm chỉ định đánh dấu. Chương 1164 chiến thắng Sibiu tàn hồn, địa điểm chỉ định đánh dấu hưu. Sibiu tàn hồn không kịp nghĩ nhiều, lắc tay bên trong huyết ma chiến đao, đối với Mạc Lăng Nguyên liền chém đi qua. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đưa tay phóng thích 200 điểm báo cự lực, tay không tiếp bạch nhận giống như đem Sibiu tàn hồn huyết ma chiến đao chặn lại. Thấy vậy một màn, Sibiu tàn hồn luống cuống, vội vàng huy động thí thần kiếm đối với Mạc Lăng Nguyên mặt phách lên đi, muốn như vậy trọng thương Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên mặc kệ mặc khác, hai tay dùng sức rung động liền đem huyết ma chiến đao dẫn đạo hướng Sibiu tàn hồn thí thần trên thân kiếm, tới lẫn nhau đụng nhau. Ầm vang. Theo một đạo tiếng vang truyền đến, Sibiu tàn hồn hai thanh tiên khí trực tiếp lẫn nhau đụng nhau khắp nơi cùng một chỗ, kinh khủng lực phản chấn đem Sibiu tàn hồn cái kia cao tới 5 mét thân thể bức cho đến lùi lại ra ngoài một thời gian thật dài mới dừng lại. Ta là chiến thần. Bị bức lui đi ra, Sibiu tàn hồn huy động trong tay huyết ma chiến đao, điều khiển trên không một thanh năng lượng chiến đao, đối với phía dưới Mạc Lăng Nguyên bổ tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lúc này phóng thích Thương Thiên Bá Thể chín đại thần hình, đem nó dung nhập vào trong song quyền, lớn tiếng giận dữ hét, "Bá quyền!" Phanh, Mạc Lăng Nguyên giơ lên quang mang đại tác năm đấm, đối với vung tới năng lượng thật lớn chiến đao chính là một quyền đánh tới, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Hưu một chút, năng lượng trường đao bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào trên không gian phía trên, tới phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên quay người nhìn về phía Sibiu tàn hồn, phía sau hiện hiện màu xích kim thân ảnh, ngồi xếp bằng, hai ngón tịnh kiếm chỉ thiên. Thiên Hoàng phá diệt chỉ, thức thứ nhất, Thiên Hoàng. Hắn thi triển ra Thiên Hoàng phá diệt chỉ thức thứ nhất, bầu trời hiện hiện một cái màu xích kim to lớn hai ngón, cặp kia chỉ phảng phất giống như xé rách bầu trời vô thượng lợi khí, trực tiếp cùng xoa mâu Việt cùng câu mâu lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ, đem Sibiu tàn hồn thi triển 18 binh hồn dần dần đánh tan. Thiên Hoàng phá diệt chỉ, thức thứ hai, Địa Hoàng. Ầm ầm, toàn bộ chiến đấu trận mặt đất phát ra tiếng vang kịch liệt, tùy theo mà đến là một trận kịch liệt động đất, một cái to lớn đại địa hai ngón xung ra, trực tiếp công hướng Sivu tàn hồn mặt khác thập bát ban binh khí. Phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát, thập bát ban binh khí tất cả đều bị Mặc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay phá hủy hầu như không còn, mà Sivu tàn hồn đoán niệm kết hợp thể cũng theo đó xuất hiện một trận hư ảo, tựa hồ có bất ổn dấu hiệu. Phá giới chỉ. Mặc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, đem Thiên Hoang phá diệt chỉ thi triển đến thức thứ ba, một đạo thế giới chiếu ảnh hiện hiện, cuối cùng vỡ vụn hình thành một cái to lớn đại thủ, hóa thành hai ngón trực chỉ Sivu tàn hồn. Đúng a. Hô phong hoán vũ, thôn vân thổ vụ. Ngay tại Mặc Lăng Nguyên phát lực trong nháy mắt, Sivu tàn hồn cũng không chút nào yếu thế thi triển ra Thiên Cương 36 trong thần thông hai đại thiên cương thần thông, trong chốc lát, toàn bộ chiến đấu trận trở nên trướng khí mù mịt, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước xuống, mà mặt đất thì bị quần quần thiên lôi nổ phá thành mảnh nhỏ, khói bụi tràn ngập. Cái kia bắn ra Thiên Hoang phá diệt chỉ thức thứ ba phá giới chỉ, như là một đầu gào thét cự long, mang theo vô tận uy thế, cùng Sivu tàn hồn thiên cương thần thông hung hăng đụng vào nhau. Cả hai lẫn nhau đối lập, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, cái này nhìn như thế lực ngang nhau cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ mỗi ngày Hoang phá diệt chỉ thức thứ ba phá giới chỉ tại cùng trời cương thần thông rằng co một lát sau, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, như là một viên bị nổ tung đạn hạt nhân, vọt thẳng phá Sivu thôn vân thổ vụ thần thông, đem nó triệt để đánh tan. Theo thôn vân thổ vụ thần thông tiêu tán, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lần nữa hiện ra. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, Thiên Hoang phá diệt, thức thứ tư, diệt thế chỉ. Tiếng giống giận này như là cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đều ông tác hưởng. Theo tiếng hô của hắn, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt như là một cỗ màu đen gió lốc, từ trên người hắn quét sạch mà ra, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chiến đấu sân bãi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, như là vũ trụ nổ lớn bình thường. Cái kia cỗ hủy diệt khí tức lấy Mạc Lăng Nguyên làm trung tâm, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ màu đen, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, vô luận là mặt đất hay là bầu trời, đều bị lực lượng hủy diệt này xé thành mảnh nhỏ, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại thời khắc này bị hủy diệt. Một cái to lớn vô cùng hai ngón từ trên trời giáng xuống, như là hai cây kình thiên chi trụ, hung hăng đánh tới hướng Sivu tàn hồn. Này đôi chỉ ẩn chứa lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng, nó dễ dàng xé rách Sivu tàn hồn thi triển hô phong hoán vũ thần thông, tựa như xé mở một tờ giấy mỏng một dạng đơn giản. Không chỉ có như vậy, này đôi chỉ còn phá trừ không gian giới hạn, khiến cho phương này chiến đấu sân bãi phát sinh kịch liệt và mẹo. Trên mặt đất, vô số lít nha lít nhít vết rách như là mạng nhạy bình thường lan tràn ra, đại địa càng không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Mà đỉnh đầu mái vòm cũng bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà run rẩy dữ dội, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp xuống tới. Ách a! Sivu tàn hồn oán niệm kết hợp thể xuất hiện phá toái dấu hiệu, phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm. Nhưng mà phá vỡ Sivu tàn hồn nhiều lần công kích, để hắn lọt vào kịch liệt phản vệ sau, cũng không có thành công đem nó đánh nát. Binh chủ, đại thần thông. Sivu tàn hồn gặp chậm chạp không thể cầm xuống Mạc Lăng Nguyên, hắn cũng là nổi giận, tại chỗ vào đã mẹ không sợ rơi, lựa chọn vận dụng cực kỳ tiêu hao đại thần thông. Diệt thế thiên hai, theo Sivu tàn hồn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ không gian chiến đấu đều bị một tầng huyết hồng màn sáng bao phủ, vô số to lớn diệt thế thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đập xuống mà đi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiên hồ đại thần thông, 12 tuyệt thiên buộc. Oanh, theo Mạc Lăng Nguyên tiếng giống giận dữ rơi xuống, bầu trời hiện hiện vô tận hỗn độn khí, một đạo to lớn 12 đôi hỗn độn tiên hồ hư ảnh hiện hiện. Nó sáng hiện 12 đầu cái đuôi, hình thành một vòng vòng tròn, cũng kích phát ra năng lượng kinh khủng, hội tụ tại hỗn độn tiên hồ trong giác hút. Hỗn độn tiên hồ hé miệng, từ miệng khí bên trong phun ra một đạo uy lực đủ để bao trùm toàn bộ chiến đấu trận to lớn trùng sáng, cùng Sivu tàn hồn thi triển binh chủ đại thần thông, diệt thế thiên thai lẫn nhau giằng co. Phí một tiếng, Sivu tàn hồn đại thần thông còn không có kiên trì cho dù là một giây thời gian, liền bị 12 tuyệt thiên buộc cho bao phủ, liên đối phía dưới một mặt ngậm bức Sivu tàn hồn. Ách, à, Sivu tàn hồn phát ra thống khổ lại không cam lòng gào thét, thân thể trực tiếp bị cái kia to lớn hỗn độn trùng sáng cho bao phủ, triệt để chôn vùi tại nguyên chỗ. Mạc Lăng Nguyên đang thi triển xong tiên hồ đại thần thông sau, thân thể giống như là bị rút đi tất cả lực lượng bình thường, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn hé miệng, một cỗ máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, phản phất là trong cơ thể hắn sinh mệnh chi tuyển bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Bùn máu tươi này rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên hai chân cũng giống đã mất đi trèo chống bình thường, đột nhiên như nôn ra, một cái lảo đảo, mắt thấy là phải hung hăng té lăn trên đất. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái không tưởng tượng được thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cái kia lại là vốn nên đã tiêu tán Sivu tàn hồn. Sivu tàn hồn giống như quỷ mị, nhanh chóng duỗi ra hai tay, vững vàng tiếp nhận Mạc Lăng Nguyên thân thể lảo đảo muốn ngã, đem hắn nhẹ nhàng đỡ lên. Mạc Lăng Nguyên thân thể tại Sivu tàn hồn nâng đỡ, rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng hắn ý thức lại như cũ có chút mơ hồ. Khi Mạc Lăng Nguyên ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Sivu tàn hồn. Chỉ gặp Sivu tàn hồn trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia tựa hồ ẩn chứa một loại thoải mái cùng buông xuống ý vị. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, suy yếu hỏi: "Ngươi đã tiêu tan sao?" Sivu tàn hồn mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có bình tĩnh cùng an bình. Sau đó, hắn chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, cùng Mạc Lăng Nguyên giữ vững một khoảng cách. Ngay sau đó, Sibiu Tàn Hồn đứng bưng tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, đối với hắn thật sâu bái. Cái này không ngời, Sibiu Tàn Hồn cúc đến mức dị thường cung kính, phản phất là tại hướng Mạc Lăng Nguyên dồn lấy tối cao kính ý. Theo Sibiu Tàn Hồn không ngời chào này, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt trở nên trong suốt đứng lên, phản phất trong gió ánh đến bình thường, tùy thời đều có thể dập tắt. Rốt cục, tại một tia ánh sáng cuối cùng tiêu tán đằng sau, Sibiu Tàn Hồn triệt để trở về giữa thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Mà liền tại Sibiu Tàn Hồn triệt để tiêu tán đồng thời, Mạc Lăng Nguyên trước mặt mảnh kia nguyên bản chật vật không chịu nổi, hiện đây chiến đấu dấu vết sân bãi cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình xóa đi bình thường, trong chớp mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Thay vào đó là một đạo tản ra thần bí quang mang môn hộ từ từ mở ra, tựa hồ đang mời Mạc Lăng Nguyên tiến vào bên trong. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước hướng phía cánh cửa kia đi đến. Khi hắn thân ảnh bước vào môn hộ trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng giống như thủy triều ập tới, đem hắn chăm chú bao khỏa. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Sibiu truyền thừa cuối cùng. Mạc Lăng Nguyên vừa tới đạt truyền thừa cuối cùng, trong đầu liền vang lên đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, kiểm tra đo lường đến địa điểm chỉ định, bắt đầu đánh dấu chương 1165 đế tuấn truyền thừa chương 1165 đế tuấn truyền thừa đốt, đến địa điểm chỉ định, bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đế tuấn truyền thừa cùng tín vật Hà Đồ Lạc sách một phần. Đế tuấn truyền thừa, Hà Đồ Lạc thư. Mấy chữ này dường như sấm sét tại Mạc Lăng Nguyên trong đầu nổ vang, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin vẻ kích động. Lúc trước hắn một mực tại chờ mong lần này đánh dấu có thể có được Sibiu bảo khố hoặc là Sibiu đại thần thông, dù sao Sibiu thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy ma thần, hắn bảo khố cùng thần thông khẳng định đều phi thường lợi hại. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, hệ thống đánh dấu lấy được đồ vật lại là một phần truyền thừa, hơn nữa còn là trong truyền thuyết nhất thống tam giới, thành lập yêu đình yêu đế đế tuấn truyền thừa. Đế tuấn danh tự tại trong tam giới có thể nói là như sấm bên hai, thực lực cùng địa vị của hắn đều là cực kỳ cao thượng. Có thể có được truyền thừa của hắn, đây đối với Mạc Lăng Nguyên tới nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ. Bất quá, Mạc Lăng Nguyên cũng biết, đế tuấn mặc dù cường đại, nhưng hắn vận mệnh lại có chút bi thảm. Hắn chúng tam hoàng ngũ đế cùng tiên đình âm mưu, vì thiên hạ hòa bình, cuối cùng lựa chọn hiến tế chính mình để đổi lấy thế giới thái bình. Mà tại đế tuấn đằng sau, tiếp nhận yêu đình yêu đế vị trí chính là hắn đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất, phong hào yêu hoàng. Nhưng mà, yêu hoàng thái nhất thời gian cũng không dễ chịu, bởi vì yêu đình nửa bước siêu thoát cảnh giới đế tuấn đã vất lạc, để vẫn chỉ là tiên đế cảnh giới Đông Hoàng Thái Nhất kế vị, thực lực của hắn so với tiên đình Hạo Thiên Ngọc đế vị này đạt tới vĩnh hằng cảnh giới cường giả tới nói, hiển nhiên phải yếu hơn không ít. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ, Hạo Thiên Tiên Đế biết rõ đạo lý này. Hắn lo lắng yêu hoàng thái nhất một khi đột phá, đạt tới cùng mình giống nhau cảnh giới, sẽ đối với hắn địa vị cấu thành uy hiếp lớn. Thế là, thừa dịp yêu hoàng thái nhất chưa trưởng thành, Hạo Thiên Tiên Đế quả quyết phát ra hiệu lệnh, triệu tập tam hoàng ngũ đế cộng đồng chèn ép yêu đình. Trận chiến tranh này dị thường thảm liệt, yêu đình cái này đã từng thế lực cường đại, tại tam hoàng ngũ đế bát phương dưới vây công, dần dần sụp đổ. Cuối cùng, ngay cả yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thảm tao chém giết, thân thể của hắn tức thì bị tàn nhẫn địa phân cắt thành bốn phần, tàn mát tại huyền huyễn giới các ngõ ngách. Nhưng mà, Tam Hoàng Ngũ Đế tại trận này cùng yêu đình trong sinh tử đại chiến, cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Bọn hắn mặc dù chiến thắng yêu đình, nhưng tự thân từ lâu vết thương chồng chất, thực lực đại tổn. Mà lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt tiên đình lại như ngư ông đắc lợi giống như, thừa cơ đối với Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thủ. Tiên đình một kích này, để Tam Hoàng Ngũ Đế không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn tại cùng yêu đình trong lúc kịch chiến đã nguyên khí đại thương, bây giờ đối mặt tiên đình công kích, càng là không có sức chống cự. Cuối cùng, Tam Hoàng Ngũ Đế bị tiên đình nhất cử tiêu diệt, bọn hắn có tất cả bảo bối cũng đều bị tiên đình bỏ vào trong túi. Không chỉ có như vậy, vì triệt để tiêu trừ hậu hoạn, Hạo Thiên Tiên Đế còn cố ý mời đến vận mệnh tiên đế, thỉnh cầu hắn hiệp trợ chính mình đem Tam Hoàng Ngũ Đế long mạch loại bỏ, cũng bật đến trên người mình. Cứ như vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế lực lượng liền đều bị Hạo Thiên Tiên Đế hấp thu, từ đây hoàn toàn biến mất tại mọi người trong lời nói. Hạo Thiên Tiên Đế cái này liên tiếp thao tác, có thể nói là ngư ông đắc lợi một hòn đá ném hai chim vĩnh viễn trừ hậu hoạn kết hợp mà mỹ. Hắn xảo diệu lợi dụng thế lực khắp nơi mâu thuẫn, thành công thực hiện mục đích của mình, cho thấy cực cao mưu lược cùng trí tuệ. Tại dạng này đại hỗn chiến bên trong, tiên đình trở thành người thắng lớn, bất quá không biết vì cái gì, liền xem như diệt yêu đình còn có tam hoàng ngũ đế bát phương thế lực, cũng không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới yêu đình bảo vật. Hoa tắc, cái này đế tuấn truyền thừa vậy mà như thế lợi hại, nếu quả thật như trong truyền thuyết như thế, ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi đến không hết tuyệt thế cơ duyên a. Vừa nghĩ tới vị kia uy chấn thiên hạ yêu đế đế tuấn, Mạc Lăng Nguyên nước bọt tựa như vỡ đê hồng thủy bình thường, ào ào chảy ra ngoài. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đem yêu đình tất cả bảo vật thu hết trong túi, sau đó chuyển tay tăng thêm phát động các loại cơ duyên bạo kích mang đến tài phú kết sủ, cái kia tài nguyên đơn giản chính là gấp đôi dâng đi lên a. Ha ha, quá thoải mái rồi. Lần này thật là kiếm bộ rồi. Mạc Lăng Nguyên hưng phấn đến khoa tay múa chân, cảm giác vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Hắn cảm thấy mình lần này đánh dấu đơn giản chính là thần lai chi bút, để hắn lập tức có được nhiều bảo tàng như vậy cùng cơ duyên, đơn giản chính là nhân sinh đỉnh phong a. Hài lòng Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đưa tay khẽ đảo, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, trong tay hắn nhiều một viên không gian ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng bóp, ngọc giản trong nháy mắt phá thoái, một đạo vết nứt hư không ứng thanh mà mở. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự cất bước vào trong đó, trong chớp mắt liền biến mất ở Sibiu truyền thừa chi địa. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên rời đi truyền thừa cuối cùng một sát na, nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê Lý Liên đột nhiên vừa tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, liền bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Sibiu hư ảnh dọa đến hồn phi phách tán. A, ngươi là ai? đừng tới đây. Lý Liên hoảng sợ thét chói tai vang lên, thân thể không bị khống chế điên cuồng lùi lại, phảng phất cái kia Sibiu hư ảnh là hồng thủy manh thú bình thường. Sibiu hư ảnh gặp Lý Liên như thế e ngại chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên một vòng ác thú vị, dùng cổ quái ngữ khí kể rõ lai lịch của mình, ta sao? Nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng, ta là ngươi tổ tông.
Tổ tông.
Mới đầu Lý Liên còn có chút sợ sệt, nhưng nghe đến Sibiu lại là tổ tông của mình, lập tức liền không sợ, thậm chí còn hiếu kỳ ngẩng đầu đánh giá Sibiu bộ dáng. Chán, xấu quá, nguyên lai dung mạo của ta là trước tổ nơi đó di chuyển tới. Lý Liên cũng không có cảm thán Sibiu tán phát cường giả uy áp, ngược lại đầu đen rau muống lên dung mạo của mình lại là trước tổ bên kia di chuyển đến trên người mình. Sibiu hư ảnh, hình ảnh thoáng hiện, chúng ta tới đến vị cuối cùng người ứng tiếp, cũng chính là Tôn Tể Thánh bên này. Đáng giận a. Tôn Tể Thánh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng mắng thầm, cái này Mạc Lăng Nguyên, làm sao lại cường đại như thế? Ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tôn Tể Thánh một đường phi nước đại, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới một đầu sườn đồi trong khe hẹp. Hắn thở hồng hộc tựa ở trên vách đá, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, tức giận giơ quả đấm lên, hung hăng đánh tới hướng bên người vách tường. Đông, dưới một quyền này đi, phát ra thanh âm lại hơi khác thường. Tôn Tể Thánh trong lòng căng thẳng, hắn lập tức ý thức được sườn đồi này hàng rào chỗ tựa hồ cũng không phải là thật âm, mà là dấu ruột. Hắn quay đầu, tò mò đánh giá đến mặt này hàng rào đến. Chỉ gặp vách đá kia nhìn qua cùng chung quanh không khác nhiều, nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện một chút khe hở nhỏ xíu. Tôn Tể Thánh vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ vách đá, quả nhiên, phát ra thanh âm có chút trầm rỗng. Lòng hiếu kỳ của hắn bị triệt để câu lên, thế là không chút do dự nâng lên nằm đấm, hội tụ bắt nguồn từ thân thông cánh tay chi lực, chuẩn bị cho mặt này hàng rào đến cái hung ác. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hàng rào trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như là mạng nhện bình thường. Ngay sau đó, những vết rách này cấp tốc lan tràn, cuối cùng toàn bộ hàng rào đều phá toái ra, lộ ra một đầu thông đạo. Tôn Tể Thánh mở to hai mắt nhìn xem đầu này đột nhiên xuất hiện thông đạo, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Không có chút nào do dự, hắn cất bước đi vào thông đạo, phản phất đầu thông đạo này là thông hướng con đường thắng lợi bình thường. Trong đầu của hắn truyền đến một thanh âm, chính chỉ dẫn lấy chính mình hướng phía cuối thông đạo một cái cự đại cửa đá đi đến. Chương 1166 Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa, chương 1166 Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa. Tôn Tể Thánh một đường đi về phía trước, mỗi vượt qua một bước, hai bên vách đá sẽ xuất hiện một cái bó đuốc, chiếu sáng trước mắt thông đạo. Hắn một đường đi thẳng, thuận lợi đi tới cửa đá trước mặt. Tôn Tể Thánh chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia, phảng phất cửa đá kia là hắn cựu nhân không đội trời chung bình thường. Nhưng mà, khi hắn chân chính thấy rõ trên cửa đá cảnh tượng lúc, thân thể của hắn run lên bần bật, giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng vào mở dạng. Chỉ gặp trên cửa đá, vậy mà điêu khắc một bức to lớn vô cùng đồ án, đó là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình tượng, một vị trên đầu mọc ra sừng rồng, có được nửa người trên nhân loại thân thể, nửa người dưới là xà thân quái vật. Quái vật này thân thể khổng lồ mà uy nghiêm, nó mỗi một chỗ chi tiết đều bị điêu khắc đến sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ từ trong cửa đá tránh ra, đem Tôn Tể Thánh thôn phệ hầu như không còn. Tôn Tể Thánh con ngươi trong nháy mắt kịch liệt co vào, tim của hắn đập cũng đột nhiên tăng nhanh, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà bình thường. Ngay sau đó, hai đạo huyết lệ từ trong hốc mắt của hắn phun ra ngoài, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Cái kia huyết lệ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận thống khổ cùng sợ hãi, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó động dung. Ai da! Tôn Tể Thánh đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng vào một dạng, đột nhiên run rẩy lên. Hắn ý thức đến thân thể của mình ngay tại phát sinh một loại nào đó dị thường, thế là hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, hai tay chăm chú che chính mình đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy rên rỉ thống khổ lấy. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kỳ dị như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ bình thường, đột nhiên vọt vào trong đầu của hắn. Nguồn lực lượng này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, cũng vô pháp dùng con mắt đi nhìn chăm chú, càng không thể dùng ý niệm đi vọng tưởng. Nó tựa như là trong vũ trụ hắc ám nhất, thần bí nhất tồn tại, để cho người ta không rét mà run. Nguồn lực lượng này tại Tôn Tể Thánh trong đầu tàn phá bừa bãi lấy, nó vô tình xóa đi Tôn Tể Thánh liên quan tới bức kia điều khắc hình ảnh tất cả ký ức, phản phất cảnh tượng đó cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. Theo ký ức dần dần mơ hồ, Tôn Tể Thánh đau đầu cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn giống một đám bùn nhão một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên là bị cỗ lực lượng kinh khủng kia dày vò đến quá sức. Hương hương một trận trầm thấp mà uy nghiêm tiếng cười tại Tôn Tể Thánh trong đầu quanh quẩn, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục bình thường, làm cho người dùng mình. Trong tiếng cười kia để lộ ra lạnh nhạt cùng kinh thường, để Tôn Tể Thánh nhịp tim đột nhiên gia tốc, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Không có đạt được ta chi thừa nhận, liền muốn nhìn trộm ta dáng người, muốn chết thôi. Thanh âm kia như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Tôn Tể Thánh trái tim, để hắn toàn thân run lên, không dám có chút dị động. Hắn biết rõ, tại cái này thần bí mà tồn tại cường đại trước mặt, chính mình bất kỳ cử động nào đều có thể dẫn tới họa sát thân. Tôn Tể Thánh chăm chú hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục sợ hãi của nội tâm. Hắn chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem đầu thật sâu vùi sâu vào hai tay ở giữa, không dám ngẩng đầu lên, sợ làm tức giận cái kia giấu ở tồn tại trong bóng tối. Tiền bối là người phương nào? Tôn Tể Thánh thanh âm thoáng có chút run rẩy, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Ta chính là yêu đình đời thứ hai, cũng là đời cuối cùng yêu đế. Thanh âm kia như là hồng trung bình thường, tại Tôn Tể Thánh trong đầu tiếng vọng, chấn động đến màng nhĩ của hắn đau nhức. Tôn Tể Thánh trong lòng giật mình, yêu đế xưng hô thế này đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Trong truyền thuyết, yêu đế là yêu tộc chí cao tồn tại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa cùng vô thượng quyền uy. Mà bây giờ, một truyền thuyết như thế bên trong tồn tại vậy mà cùng hắn đối thoại, cái này khiến Tôn Tề Thánh cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết được ta tên Huy. Mở ra cửa đá, đạt được ta một phần tư truyền thừa, liền có thể biết được ta tên Huy. Cái kia to lớn phảng phất giống như thánh ngôn giống như thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tôn Tề Thánh nghe được câu này, khiếp sợ trong lòng càng mãnh liệt. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, cái này một phần tư truyền thừa đến tột cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào lực lượng cùng cải biến. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được, truyền thừa này cũng không phải là tùy tiện có thể thu hoạch được, trong đó nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn cùng khiêu chiến. Ta nếu là không có đạt được ngài truyền thừa, sẽ hay không bị tru sát? Tôn Tề Thánh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề này. Trong âm thanh của hắn mặc dù vẫn mang theo một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị trí lo lắng. Thương hương thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này trong tiếng cười tựa hồ nhiều một tia trào phúng. Newton đạt được lực lượng xưng bá toàn bộ thế giới ngươi, thế mà cũng sẽ e ngại sao? Tôn Tề Thánh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn biết mình tâm tư bị đối phương xem đấu. Nhưng mà đối mặt tồn tại cường đại như thế, hắn thực sự không cách nào không lòng sinh e ngại. Có đảm lượng, liền đẩy cửa ra. Thanh âm kia đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, phảng phất là đối với Tôn Tề Thánh tối hậu thư. Nghe cái kia hơi có vẻ đùa cợt ngữ điệu, Tôn Tề Thánh trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, nhưng vẫn là không dám ở trong lòng tự coi nhẹ mình, phỏng đoán vị này vô thượng tồn tại. Hắn từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá. Nhưng mà, vốn nên rõ ràng một mảnh điêu khắc, bây giờ tại Tôn Tề Thánh trong mắt trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Loại tồn tại này, nếu là đạt được hắn một phần tư truyền thừa, chắc hẳn tu vi của ta có thể tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nghĩ tới đây, Tôn Tề Thánh cũng không để ý mặt khác, đưa tay một thanh đẩy hướng cửa đá, đem nó mở ra. Đông đông đông. Từng đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến. Tôn Tề Thánh chỉ cảm thấy chính mình là mở ra vượt qua địa ngục ma môn, hoặc là mở ra không thể nói vẹn đỏ dạ ma hạ bình thường, trong lòng một trận sợ hãi. Phanh! Theo một tiếng vang trầm truyền đến, cửa đá triệt để mở ra, hiện lộ ra bên trong chẳng cảnh. Cửa đá phía sau, thứ gì cũng không có, chỉ có một cái cự đại truyền tống trùng động mở ra lấy, đồng thời còn mang theo hấp lực to lớn. Hô 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 hô! Tôn Tề Thánh tại mở ra sau cửa đá, thân thể liền bị một cỗ hấp lực to lớn dẫn dắt đứng lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó trong chớp mắt liền tiến vào đến cái kia quỷ dị khó lường truyền tống trùng động bên trong. Bị trung động hút vào trong đó, Tôn Tề Thánh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu mắt mở. Chờ hắn có thể thấy rõ ràng sự vật sau, liền đã cách xa mặt đất chỉ có một mét không đến. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tôn Tề Thánh dọa đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh, vội vàng sử dụng xích hào chi lực, vỡ ra một vết nứt tiến vào bên trong, sau đó từ cao hơn địa phương xuất hiện lần nữa. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, sử dụng phá vọng mắt vàng cùng thiên nhãn nhìn chung xem xét bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm gì sau, lúc này mới chậm rãi từ trên trời rơi xuống, đi tới trên mặt đất. Nơi này chính là hắn nói tới truyền thừa chi địa đi. Tôn Tề Thánh trong lòng âm thầm phỏng đoán đạo. Bước chân hắn chậm rãi tại trong vùng không gian này dạo bước, hiếu kỳ đánh giá bốn phía hết thảy. Tôn Tề Thánh đánh giá một vòng bốn phía, phát hiện trong mắt xuất hiện một cái mơ hồ cảnh góc. Nhìn xem cái này cảnh góc, Tôn Tề Thánh nhíu mày, vội vàng đi lên trước, vượt qua tầng tầng cầu thang, đi tới tầng cao nhất. Hắn nhìn xuống dưới, trực tiếp thấy được pho tượng kia hoa hoàn chỉnh pho tượng, chỉ bất quá vẫn như cũng là mơ hồ một mảnh, không thể thấy rõ dung mạo của nó. Tôn Tề Thánh còn chưa kịp phản ứng, trên trời liền xuất hiện một cái to lớn mắt rồng. Giống, theo long đồng khép kín, một đạo gầm thét truyền đến, đem ở vào không trung Tôn Tề Thánh cho chấn động xuống tới, một lần nữa về tới tầng dưới chót. Tôn Tề Thánh vừa dứt bên dưới, liền ngẩng đầu nhìn về phía trên không một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ kia, hiện hóa một đầu đen kịt chân long thân ảnh, nó cúi đầu, nhìn xuống phía dưới Tôn Tề Thánh, thấp giọng nói ra, ai cho ngươi là gan, dám quan sát bệ hạ pho tượng? Tôn Tề Thánh nhíu lại lông mày, nhìn xem cái kia đen kịt chân long, thấp giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Ta, là chăm sóc bệ hạ truyền thừa hắc long. Cái kia đen kịt trong sương mù, hắc long thân ảnh xoay quanh, cuối cùng huyễn hóa trở thành một đạo đầu mọc sừng rồng, mặc trên người áo giáp đen kịt, cầm trong tay vảy rồng đao nam tử xinh đẹp. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới Tôn Tề Thánh, mở miệng nói ra, đánh bại ta, ngươi liền có thể đạt được bệ hạ một phần tư truyền thừa. Chương 1167 đánh bại hắc long. Chương 1167 đánh bại hắc long. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hắc long không chút do dự đột nhiên giơ lên trong tay thanh kia to lớn vảy rồng đao. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó đem toàn thân linh lực như mãnh liệt dòng lũ bình thường liên tục không ngừng rót vào vảy rồng trong đao. Trong chốc lát, nguyên bản liền tản ra hàn quang vảy rồng đao đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng, như là bị nhen lửa hỏa diễm bình thường cháy hừng hực đứng lên. Theo quang mang không ngừng tăng cường, những cái kia nguyên bản bám vào tại trên thân đao vảy rồng giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, làm cho người sợ hãi than một màn phát sinh, những vảy rồng kia như là mũi tên rời cung bình thường, bằng tốc độ kinh người từ trên thân đao bắn ra, trực tiếp hướng phía Tôn Tề Thánh mau chóng bay đi. Bọn chúng trên không trung bay thật nhanh, mang theo một trận tiếng xé gió bén nhọn, phảng phất muốn đem Tôn Tề Thánh xé rách thành mảnh vỡ. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện công kích, Tôn Tề Thánh căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển ra chính mình xích hào chi lực. Chỉ gặp hắn chung quanh thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tầng quang mang này như là một cái vòng bảo hộ bình thường đem hắn chăm chú bao vây lại. Sau một khắc, Tôn Tề Thánh thân ảnh tựa như tia chớp ở trong không gian xuyên thẳng qua đứng lên. Tốc độ của hắn nhanh đến để cho người ta hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu đỏ tàn ảnh ở trong không gian không ngừng thoáng hiện. Hốt 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 hốt. Nương theo lấy liên tiếp tiếng xé gió, Tôn Tề Thánh thành công tránh đi hắc long phóng thích ra vảy rồng phiến vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà Tôn Thể Thánh trong lòng cũng không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện những cái kia bay ra ngoài vảy rồng phiến cũng không có như vậy bỏ qua, mà là lấy một loại quỷ dị độ cong trên không trung ngoặt một cái, sau đó như là mọc thêm con mắt, thẳng tắp hướng phía hắn công kích lần nữa mà đến. Cái gì? Tôn Thể Thánh thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vội vàng muốn lần nữa sử dụng xích khảo chi lực đến tránh né vòng thứ hai này công kích, thế nhưng là đã quá muộn. Những vảy rồng kia phiến tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay đến trước mặt hắn. Chỉ nghe một trận dày đặc cắt chém tiếng vang lên, hàng trăm hàng ngàn vảy rồng phiến như là một đám điên cuồng ong mật bình thường, hung hăng đụng vào Tôn Thể Thánh trên thân thể. Mặc dù hắn trên người xích khảo chi lực đã phát huy đến cực hạn, nhưng ở như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ai da! Nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, Tôn Thể Thánh thân thể giống như là bị thiên đao vạn quả bình thường, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo thật sâu vết cắt. Máu tươi như suối trào từ trong những vết thương này phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, cái kia thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tôn Thể Thánh thân thể phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, giống một đám bùn nhão một dạng mềm nhũn ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, mờ mịt nhìn qua đỉnh đầu mái vòm, phảng phất đã mất đi với cái thế giới này cảm giác. Hừ, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Hắc Long mặt không thay đổi nhìn trước mắt Tôn Thể Thánh, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay vảy rồng đao, đem những cái kia sắc bén vảy rồng phiến một lần nữa dung nhập trong thân đao, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, tựa hồ đối với cái này đã không hề có lực hoàn thủ địch nhân hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng mà, ngay tại Hắc Long xoay người một sát na, một bóng người tựa như tia chớp bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Đạo thân ảnh này hai con ngươi tỏa ra kim quang chói mắt, trong tay giơ cao lên một cây to lớn càn khôn thần ma côn, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng hướng phía Hắc Long náo hải đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, một kích này giống như Thái Sơn áp đoán, Hắc Long căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đầu của hắn răng răng chắc chắc chịu một côn này, lập tức như bị sét đánh, trước mắt sao vàng bay loạn, đầu váng mắt hoa. Lực trùng kích to lớn để thân thể của hắn giống như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Hắc Long khó khăn từ trong hố sâu bò lên đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn xem phía trên Tôn Thể Thánh, thì thào nói ra, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị rồng của ta lân phiến cắt chém thành một cái huyết nhân hư hư, ngươi giết chết bất quá là ta một bộ phân thân thôi. Tôn Thể Thánh cười hắc hắc, chê mấy lần quân múa, đưa tay đem xích khảo phân thân thu về nhập thể nội, cười híp mắt nhìn xem vẫn còn trạng thái hôn mê Hắc Long. Hắc Long sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trải qua chiến đấu phân tích, hắn rất nhanh liền ý thức được Tôn Thể Thánh tránh né vậy rồng phiến thời điểm, sử dụng không gian thuấn di trong nháy mắt liền sử dụng phân thân năng lực. Ha ha ha, đủ giàu hoạt, cũng nói ngươi rất có mưu lược cùng thiên phú chiến đấu, không sai. Hắc Long tán thưởng nói ra. Hắn giơ lên vậy rồng đao, thân thể lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Tôn Thể Thánh trước mặt, huy động vậy rồng đao liền muốn đem Tôn Thể Thánh cho đầu thân chia cắt. Tôn Thể Thánh thấy thế, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay càn khôn thần ma côn, sử dụng đầy trời côn pháp cùng Hắc Long vậy rồng đao lẫn nhau đụng nhau. Ầm vang. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tôn Thể Thánh cấp tốc né tránh ra đến, hai con ngươi hào quang màu vàng không ngừng lập lòe, lớn tiếng giận dữ hét, phá vọng trùng sáng. Hưu một tiếng, Tôn Thể Thánh hai mắt phóng xuất ra một đạo kích quang trùng sáng, trực tiếp đánh vào Hắc Long vậy rồng khả ý trên thân, đem nó làm cho bay rất ra ngoài cách xa mấy trăm dặm mới dừng lại. Đáng giận. Bị đánh bay đi ra Hắc Long nhục thân phòng ngự khá tốt, tiếp nhận công kích như vậy quả thực là cái gì thương thế đều không có, tất cả đều bị trên người hắn mặc vậy rồng khả ý cho hấp thu. Thời không phong tỏa. Ngay tại Hắc Long đem lực chú ý tập trung ở trên không Tôn Thể Thánh thời điểm, giấu ở chỗ tối mặt khác hai đạo tứ tượng phân linh hóa thân đột nhiên chạy vội đi ra, Lục Nhị phân thân đưa tay sử dụng xích khảo chi lực sở trường thời không phong tỏa, đem Hắc Long giam cầm ngay tại chỗ. Cái gì? Ngươi thế mà còn có phân thân? Thấy vậy một màn, Hắc Long trong nháy mắt liền không bình tĩnh, quay đầu nhìn quanh một chút hai bên trái phải, Lục Nhị phân thân cùng Thông cánh tay phân thân đồng dạng đang nhìn hắn. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thông cánh tay phân thân đột nhiên đưa tay, thi triển ra bản mệnh thần thông, triệu hoán Nhật Nguyệt chi lực, ngưng tụ thành một đạo âm dương bát quái đồ, trực tiếp đánh về phía bị giam cầm Hắc Long trên thân. Phanh! Hắc Long bị giam cầm ở nguyên địa, căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận cái này kinh khủng công kích. Trong nháy mắt, Hắc Long thân thể liền xuất hiện một lạnh một nóng hai loại lực lượng lẫn nhau va chạm thống khổ. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vảy rồng khải y bởi vì băng hỏa lưỡng trọng thiên đan vào lẫn nhau, mà dẫn đến vỡ vụn thành mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Tôn Thể Thánh gặp Hắc Long phòng ngự bị suy yếu, lúc này bộc phát linh lực, chắp tay trước ngực đống nhiên vỗ, lớn tiếng giận dữ hét, lật trời động địa. Theo thần thông không ngừng thi triển, Hắc Long có thể rõ ràng cảm giác được lần này thiên địa xuất hiện xoay chuyển cực hạn, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền ngã trục xuống, bị thiên địa từ trường điên cuồng giam cầm, không thể trốn đi đâu được. Hắc hắc hắc, lần này ta lão Tôn nhìn ngươi còn như thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Tôn Thể Thánh cười hắc hắc, đưa tay vẫy một cái, phân hóa ra xích khảo phân thân. Sau đó, tứ đại phân thân trong tay đồng thời xuất hiện càn khôn thần ma côn, thi triển ra côn bổng loại hình khí quyết, đầy trời côn pháp. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, chỉ gặp trong đó một cái ma hầu hai tay giơ lên cao cao càn khôn thần ma côn, thân côn lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra bình thường. Thành thơi côn pháp. Ngay sau đó, một cái khác ma hầu cũng không chút nào yếu thế, hắn côn pháp vững như bàn thạch, mỗi một lần huy động đều mang vô tận lực lượng, tựa hồ muốn đem Hắc Long tâm thần đều định trụ. Kích biển côn pháp. Cái thứ ba ma hầu côn pháp thì như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước, côn ảnh như nước thủy triều, khí thế bằng bạc, để cho người ta không thở nổi. Kình thiên côn pháp. Cuối cùng một cái ma hầu côn pháp càng là vô cùng uy mãnh, hắn thân côn như là kình thiên chi trụ bình thường, dựng đứng lên, sau đó đột nhiên nện xuống, phảng phất muốn đem Hắc Long trực tiếp đập bụng. Tứ đại ma hầu đồng thời thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, trong tay càn khôn thần ma côn như là như mưa rơi đánh tới hướng bị giam cầm ở nguyên địa Hắc Long.
Không, mau dừng tay, một côn này xuống dưới, ta sẽ chết.
Đối mặt hung manh như vậy công kích, Hắc Long hoảng sợ quát to lên, thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà tôn thể thánh tứ đại phân thân không chút nào bất vi sở động, trong mắt của bọn hắn chỉ có đối với Hắc Long cựu hận cùng sát ý hử. Ta nếu không phải có được xích khảo chi lực còn có phân thân, nói không chừng sớm đã bị ngươi giết chết, ta cũng không có gặp ngươi đối với thủ hạ ta lưu tình à? Tôn thể thánh thanh âm lãnh khốc mà vô tình.
Nói đi, hắn tứ đại phân thân huy động côn pháp, không chút lưu tình đối với Hắc Long đập xuống.
Không, Hắc Long tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung quanh quẩn, nhưng cái này đã không cách nào ngăn cản càn khôn thần ma côn rơi xuống.
Phanh!
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hắc Long thân thể trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Nguyên địa chỉ còn lại có một mảng lớn máu đỏ tươi, cùng một thanh vảy rồng đao, chứng minh Hắc Long đã từng tồn tại qua.
Chương 1168 Đông Hoàng thủ cấp, chương 1168 Đông Hoàng thủ cấp đánh chết Hắc Long, tôn thể thánh tứ đại phân thân quý nhất, đem càn khôn thần ma côn gác ở trên bờ bay, hai tay khoác lên thần ma côn hai bên, bộ pháp phách lối trực tiếp đi tới pho tượng trước mặt.
Cho ăn, ta đã đánh bại ngươi rồng canh cổng, hiện tại có thể cho ta nhìn ngươi khuôn mặt thật đi.
Gặp pho tượng vẫn như cũng là mơ hồ một mảnh, tôn thể thánh lập tức liền khó chịu, đối với pho tượng giống to.
Ầm ầm, tôn thể thánh vừa dứt lời, cái kia thấy không rõ pho tượng đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, sau đó hướng về sau chuyển rời đi qua, hiện lộ ra một đầu đi xuống dưới thông đạo dưới lòng đất.
Ngay sau đó, trong đầu của hắn vang lên thần uy vô tận thanh âm, ngươi có thể đánh bại ta nhỏ Hắc Long, cũng là có thực lực tuyệt đối, đi vào đi, đạt được ta một phần tư truyền thừa, tại tới gặp mặt chấm.
Nhìn thấy một màn này, tôn thể thánh quái dị mắt nhìn mơ hồ pho tượng, sau đó sử dụng tứ tượng phân linh, chia làm xích hảo, thông cánh tay, linh minh cùng lục nhị phân thân, từng cái tiến vào bên trong.
Tứ đại phân thân bảo trì 100 mét khoảng cách, một mực hướng xuống đi thẳng, đồng dạng cảnh giác ngắm nhìn một phía, đề phòng chung quanh khả năng tồn tại bấy giờ.
Tại khó khăn đi về phía trước một đoạn dài rằng giặt lộ trình đằng sau, tôn thể thánh cùng hắn tứ đại phân thân rốt cục đi tới một cái bước ngoặt.
Nguyên bản dốc đứng cầu thang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu trực tiếp hành lang, hai bên trái phải trên vách tường điêu khắc đủ loại kiểu dáng tinh mỹ bích họa. Những bích họa này mỗi một bức đều sinh động như thật, phảng phất tại giảng thuật từng cái cổ lão mà thần bí cố sự. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mỗi một bức bích họa đều khắc họa lấy một bóng người mờ ảo, mà đạo thân ảnh này ngay tại làm lấy đủ loại sự tình. Những chuyện này có là cùng với những cái khác sinh vật chiến đấu, có là đang tu luyện một loại công pháp nào đó, còn có thì là tại thăm dò không biết lĩnh vực. Tôn thể thánh cùng phân thân của hắn bọn họ tại trong hành lang này đi lại hồi lâu, trong lúc đó cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cục, bọn hắn thuận lợi đã tới hành lang cuối cùng. Nhưng mà, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi cuối cùng y nguyên đứng sừng sững lấy một đạo cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá này cùng lúc trước cửa đá có chỗ khác biệt, nó mặt ngoài trực tiếp điêu khắc hai bóng người.
Trong đó một bóng người cùng lúc trước những cái kia mơ hồ pho tượng không có sai biệt, mà đổi thành một bóng người mặc dù đồng dạng mơ hồ không rõ, nhưng lại có rõ ràng khác nhau.
Đạo thân ảnh này đầu bảy biện ra loài chim hình dạng, mà thân thể thì là đám khỉ bộ dáng.
Tại hắn quanh thân, một đạo to lớn thư quyển lơ lửng, tựa hồ ngay tại thôi diễn chu thiên tinh thần quỹ tích vận hành.
Đạo này pho tượng phát tán ra uy nghiêm khí tức, so với tôn thể thánh quen thuộc cái kia đạo pho tượng còn muốn càng hơn một bậc, khí thế của nó chi cao thượng, làm cho người không khỏi lòng sinh kính sợ.
Bên này điêu họa chẳng lẽ chính là hắn nói tới đời thứ nhất yêu đế sao?
Tôn thể thánh nhìn chăm chú này tấm mơ hồ điêu khắc hình, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói.
Hắn không khỏi nghĩ tới trước đó nghe được liên quan tới đời thứ nhất yêu đế truyền thuyết, cùng thân ảnh thần bí kia từng nói với hắn lời nói.
Đạo này điêu khắc hình đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ?
Tôn thể thánh quyết định cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối.
Nếu nơi này có hai bức hình, như vậy hắn lấy được chính là đời thứ nhất yêu đế truyền thừa, hay là đời thứ hai truyền thừa?
Càng nghĩ, tôn thể thánh cũng không có đạt được đáp án, dứt khoát đẩy ra cửa lớn, đi thẳng vào.
Hắn mới vừa vào đi, liền bị một tòa uy vũ to lớn đế trung cho che chắn ở bên ngoài.
Nhìn thấy tòa này đế trung, tôn thể thánh bị dọa đến nhịn không được lùi lại hai bước, sau đó ngẩng đầu lên hiếu kỳ dò xét cái này to lớn đế trung. Đế trung phía trên điêu khắc vạn sự vạn vật, nó trên mái vòm thì là một cái cự đại âm dương thái cực đồ.
Cái này, đây là trong truyền thuyết thập đại hỗn độn đạo binh một trong hỗn độn trung.
Nhìn xem tòa này to lớn đế trung, tôn thể thánh lập tức liền đem nó nhận ra. Dù sao trong tay hắn càn khôn thần ma côn chính là hỗn độn đạo binh cấp bậc vũ khí, hay là dung hợp tứ đại người ứng kiếp vũ khí hình thành.
Tôn thể thánh nhớ lại một chút lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng vẽ thời điểm, cái kia có được đôi rắn thân ảnh mơ hồ đỉnh đầu, trùng hợp liền có một mục trung.
Xem ra ta sắp truyền thừa, chính là đời thứ hai yêu đế truyền thừa.
Hắn thấp giọng nhỉ non một câu, lập tức đi về phía trước, muốn lách qua hỗn độn trung.
Nhưng lại tại lúc này, cái kia to lớn hỗn độn trùng đột nhiên một trận run rẩy, sau đó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng hướng phía tôn thể thánh bay đi.
Phát giác được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, tôn thể thánh bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy thu nhỏ hỗn độn trùng hướng phía chính mình bay vụt mà đến.
Nhìn thấy một màn này, tôn thể thánh không những không giận mà còn cười, hắn có chút giơ tay lên, lộ ra chính mình lòng bàn tay phải.
Bá, rất nhanh, hỗn độn trùng tại vọt tới tôn thể thánh trước mặt sau, trực tiếp chậm rãi rơi vào trong tay nó, nhu thuận không được.
Khá lắm, cái này đạt được hỗn độn trùng công nhận sao?
Xem ra ta vô cùng may mắn đâu.
Đạt được hỗn độn trung, tôn thể thánh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn đem hỗn độn trung luyện hóa trở thành chính mình một món khác vũ khí, đem nó treo ở chính mình trên thai phải, xung làm lên quyền hai.
Sau đó, tôn thể thánh bước chân nhanh chóng,
một đường đi thẳng đi tới một cái cự đại tam giác tế đàn phía trước. Tòa này tam giác trên tế đàn, chính trưng bày một cái đầu sinh hai cái sừng rồng đầu lâu, mái tóc dài màu đen rối tung tại bốn phía. Tế đàn trung quanh, trưng bày đủ loại tế phẩm, liên tục không ngừng ra phủ sọ cho hấp thu khả năng số lượng. Tôn Tể Thánh nhìn xem tế đàn, hiếu kỳ muốn đi lên trước xem xét đến tận cùng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia nguyên bản tựa như tử vật giống như lặng lặng đợi tại nguyên chỗ đầu lâu, không có dấu hiệu nào đột nhiên chuyển động đứng lên. Nương theo lấy một trận rất nhỏ ken két âm thanh, cổ của nó giống như là bị một lần nữa giao phó sinh mệnh lực bình thường, linh hoạt đảo ngược, mặt hướng Tôn Tể Thánh vị trí. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức từ cái đầu kia bên trong phun ra ngoài, phản phất toàn bộ không gian đều bị cỗ khí tức này bao phủ. Ngay sau đó, một đôi huyết hồng yêu đồng đột nhiên mở ra, giống như hai viên tiêu đốt lên hỏa diễm, thẳng tắp bắn về phía Tôn Tể Thánh. Thập ai da. Tôn Tể Thánh hoàn toàn không có dự liệu được biến cố bất thình lình, hắn kinh ngạc nhìn xem cái đầu kia, miệng há thật lớn, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu sợ hãi, liền bị luồng hào quang màu đỏ kia đánh trúng vào. Luồng hào quang màu đỏ kia giống như chớp giật cấp tốc, Tôn Tể Thánh căn bản là không có cách trốn tránh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên đụng vào trên thân thể của mình, sau đó cả người tựa như diều đứt dây một dạng, không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trên không trung, Tôn Tể Thánh thân thể như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng bình thường, không hề có lực hoàn thủ hướng sau bay đi. Bên hai của hắn truyền đến hô hô tiếng gió, cảnh vật trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Rốt cục, đang bay ra mấy trăm mét viễn chi sau, Tôn Tể Thánh thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thân thể của hắn trên mặt đất lộn vài vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Phốc, Tôn Tể Thánh hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chiếc kia máu tươi trên không trung tràn ra một đóa máu đỏ tươi hoa, sau đó chiếu xuống trước mặt hắn trên thổ địa, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. A, có ý tứ, lại là hỗn độn thần ma huyết mạch, ngươi lại có siêu thoát chi tư. Ngay tại Tôn Tể Thánh thống khổ không chịu nổi thời điểm, cái đầu kia chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, thanh âm của nó phảng phất đến từ U Minh địa phủ, để cho người ta dùng mình. Đầu lâu hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Tể Thánh, cái kia huyết hồng yêu đồng bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng thưởng thức. Nhưng mà, loại này thưởng thức đối với Tôn Tể Thánh tới nói, lại cũng không là chuyện gì tốt. Muốn bị cường giả đoạt xá sao? Tôn Tể Thánh trong lòng thầm kêu không tốt, hắn dĩ nhiên không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra đầu lâu này đối với mình thưởng thức phía sau ẩn giấu nguy hiểm. Nói như vậy, cường giả đối với kẻ yếu thưởng thức, thường thường sẽ ở trong nháy mắt chuyển hóa làm ghen ghét, thậm chí là tham lam. Chương 1169 Bái sư Đông Hoàng, thu hoạch được 1/4 truyền thừa. Chương 1169 Bái sư Đông Hoàng, thu hoạch được 1/4 truyền thừa. Tôn Tể Thánh một mặt cảnh giác nhìn xem cái đầu lâu này, mở miệng nói ra, tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng vãn bối thiên phú, muốn nhờ vào đó đoạt xá ta? A, đoạt xá? Liền ngươi? Nghe được Tôn Tể Thánh lời nói, đầu lâu khắp khuôn mặt là khinh thường, đối với Tôn Tể Thánh thiên phú tràn đầy phỉ nộ, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là cũng bởi vậy trở ngại ngươi bước chân tiến tới, trừ cái đó ra, chớ còn khinh thường đi đoạt xá một tên tiểu bối thân thể sống lại một đời. Hắn nhưng là yêu đình yêu hoàng, Đông Hoàng thái nhất, làm sao lại đi đoạt xá một tên tiểu bối, đây không phải vũ nhục hắn sao? Bất quá, thiên phú như vậy dị bẩm hậu sinh, Đông Hoàng thái nhất ngược lại là lên thu đồ đệ tâm tư. Chớ khinh thường đoạt xá thân thể của ngươi, chớ cũng minh xác nói cho ngươi đi, chớ chính là thời đại Hồng Hoang yêu đình chi chủ, Đông Hoàng thái nhất, phong hào yêu hoàng tiên đế. Thiên phú của ngươi rất tốt, có bằng lòng hay không làm chấm đệ tử? Đông Hoàng thái nhất đầu lô chậm rãi tới gần Tôn Tể Thánh, mở miệng nói ra. Đông Hoàng thái nhất. Tôn Tể Thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt pho tượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động. Cái tên này, hắn từng tại trong truyền thuyết xa xưa đã nghe qua, đó là một cái đại biểu cho vô thượng quyền uy cùng lực lượng tồn tại. Theo Đông Hoàng thái nhất thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tôn Tể Thánh trong đầu giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt nhớ kỹ cái này tiên đế tên. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ đầu lâu pho tượng, cũng tại hắn nhìn soi mói dần dần trở lên rõ ràng. Đó là một tấm làm cho người sợ hãi than khuôn mặt, đầu mọc sừng rồng, hai mắt ẩn chứa viễn bạch quang mang, tựa như hai vầng trăng sáng treo ở trong bầu trời đêm. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà uy nghiêm, tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí tức. Trừ đầu lâu bên ngoài, pho tượng những bộ phận khác vẫn là mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Nhưng mà, vẹn vẹn tấm này long nhân khuôn mặt, liền đã để Tôn Tể Thánh cảm nhận được Đông Hoàng thái nhất cường đại cùng uy nghiêm. Xác nhận Đông Hoàng thái nhất thân phận sau, Tôn Tể Thánh không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hô: "Đệ tử Tôn Tể Thánh, bái kiến sư tôn." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính, phản phất đối mặt với một vị trí cao vô thượng thần linh. Ha 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 ha, tốt tốt tốt. Đông Hoàng thái nhất thỏa mãn cười to vài tiếng, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại Tôn Tể Thánh bên tai quanh quẩn. Trong tiếng cười kia đã có đối với Tôn Tể Thánh tán thành, cũng để lộ ra một loại đối với tương lai mong đợi. Đông Hoàng thái nhất đầu lâu chậm rãi lơ lửng tại Tôn Tể Thánh trước mặt, hắn nhìn chăm chú Tôn Tể Thánh, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi đã được đến chấm Đông Hoàng trung đi. Cái này Đông Hoàng trung thế nhưng là có được vô thượng uy năng bảo vật, danh xưng khống chế loại vô thượng binh khí. Bất quá, ngươi không có điều khiển Đông Hoàng trung pháp quyết, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra nó giam cầm cùng năng lực phòng ngự mà thôi." Nói đi, Đông Hoàng thái nhất song huyết đồng tách ra một đạo quang mang, trực tiếp chui vào đến Tôn Tể Thánh trong nội tâm, truyền thụ cho hắn Đông Hoàng trung phương pháp sử dụng. Đạt được phương pháp sử dụng sau, Tôn Tể Thánh tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tiến vào lĩnh hội trạng thái, cảm ngộ Đông Hoàng trung phương pháp sử dụng. Thông qua Đông Hoàng thái nhất ký ức truyền thừa, Tôn Tể Thánh biết được Đông Hoàng trung năng lực. Phân biệt có 4 cái: thời không giam cầm cùng thời không khống chế, diễn biến thiên địa huyền cơ, thi triển thiên địa ngũ nguyên tố, nước, lửa, gió còn có lôi đỉnh. Biết được vận chuyển phương pháp, Tôn Thể Thánh đưa tay triệu hoán Đông Hoàng Trùng, khiến cho lơ lửng lên đỉnh đầu, rót vào tự thân linh lực diễn biến thiên địa huyền cơ. Hắn thi triển thiên địa huyền cơ, nhưng thật ra là muốn biết được Đông Hoàng Thái Nhất những truyền thừa khác. Ha ha ha, Đồ Nhi, không cần sử dụng Đông Hoàng Trung thôi diễn chấm mặt khác ba khu truyền thừa, chấm tự sẽ dẫn ngươi đi. Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu cười ha hà nói. Sau đó, đầu của hắn liền biến thành một đạo huyết vụ, dung nhập vào Đông Hoàng Trung nội, đem Đông Hoàng Trung làm chính mình cư trú chỗ, chờ mình hai tay, thân thể cùng cái đuôi đều chiếm được đằng sau, liền có thể dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu khôi phục thực lực chân thật của mình, đạt tới tiên đế cảnh giới. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đầu lô chỉ là có được bán tiên cấp bậc chiến lược thôi, bất quá tại tiên vực địa phương nhỏ này cũng coi là vô địch tồn tại, hộ đệ tử chu toàn quả thực là dễ dàng. Đông Hoàng Trung lơ lửng giữa không trung, đối với Tôn Tể Thánh nói ra, "Đồ Nhi, chấm một phần tư truyền thừa, cũng không chỉ những này, đi, chấm dẫn ngươi đi cầm cơ duyên." Nói đi, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ điều khiển Đông Hoàng Trung trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía một chỗ tiến đến. Tôn Tể Thánh thấy thế, bước chân tăng tốc đi theo tại Đông Hoàng Trung phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nếu là sư tôn truyền thừa, chắc hẳn bên trong có rất rất nhiều bảo vật còn có tài nguyên tu luyện, chờ đến sư tôn tất cả truyền thừa, ta chính là thiên hạ này đệ nhất thiên kiêu, liền xem như Mạc Lang Nguyên cũng khó có thể trở thành đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, Tôn Tể Thánh trên mặt liền không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, ngay cả bị Mạc Lang Nguyên huyết ngược sự tình đều quên mất không còn chút nào. Rất nhanh, Tôn Tể Thánh đi theo Đông Hoàng Trung, đi tới một gian bí ẩn mật thất, bên trong có một cái thạch đài, phía trên để đó một cái đơn thể cấp bậc vũ trụ pháp bảo chứa đồ chiếc nhẫn, bên trong nắm giữ một cái tiếp cận đơn thể vũ trụ lớn nhỏ không gian, có thể tồn thả siêu cấp nhiều đồ vật, bên trong cũng bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất yêu đế thân phận mà tồn đầy rất nhiều bảo vật. Trừ viên này pháp bảo chiếc nhẫn, cách đó không xa còn tồn phóng một kiện chiến y đi, đó là Đông Hoàng Thái Nhất năm đó mặc chiến y đi, chính là một kiện nửa bước hỗn độn đạo binh cấp bậc chiến y đi, số rất ít có thể tổn thương đến mặc chiến thứ nhất này Đông Hoàng Thái Nhất. Đồng dạng, chiến thứ nhất này có cái vang dội danh tự, gọi là Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Đi, công năng như tên, có thể dẫn động Hồng Mông tử khí tăng cường chiến lực, dẫn dắt Nhật Nguyệt chi lực phòng ngự, tinh thần chi lực thì là tiến hành trị liệu. Cái này vẹn vẹn một kiện chiến y đi, liền có ba loại nghịch thiên công năng, có thể nói có được chiến thứ nhất này Đông Hoàng Thái Nhất là đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếp năm đó trận kia phân chia thế lực đại chiến, yêu đỉnh chỗ đứng quá cao, trực tiếp trở thành chúng mũi tên chi, lúc này mới cuối cùng sụp đổ, Đông Hoàng Thái Nhất bản nhân tức thì bị bắt, đi ngũ mã phanh thây chi hành. Không chỉ có như vậy, thiên đỉnh cái này âm hiểm xảo trá âm mưu ra tại tiêu diệt yêu đỉnh cùng tam hoàng ngũ đế đằng sau, lại còn đối bọn hắn tiến hành nói xấu cùng bôi đen, cho bọn hắn áp đặt một chút căn bản không tồn tại tội danh, khiến cho bọn hắn có tiếng xấu, bị người phỉ nổ. Nhưng mà chân chính bước lên chiến tranh thiên đình lại lắc mình biến hóa, trở thành quang minh chính đại, lỗi lạc vô tư đại anh hùng, là thống nhất thế giới minh quân, càng là nhận bạn bang kính ngưỡng cùng tôn sùng đối tượng. Cứ việc yêu đình cuối cùng chiến bại, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất có thể trở thành yêu đế tự nhiên cũng có nó chỗ hơn người. Tại bại cục đã định thời khắc, hắn quyết định thật nhanh, đem yêu đình còn lại bảo vật quý giá toàn bộ giao phó cho thân tín của mình vệ đội, Hắc Long, Bạch Long, Thanh Long cùng Tà Rồng, cũng ra lệnh cho bọn họ chặt đứt tiên đạo tu vi, trở về tiên vực, đem yêu đình tất cả nội tình phân biệt để đặt tại bốn cái truyền thừa chi địa chặt chẽ trông coi. Bây giờ Hắc Long bỏ mình, mà Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu lại ngoài ý muốn khôi phục. Không chỉ có như vậy, hắn còn thu Tôn Tể Thánh làm đệ tử, đây không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu bước ngoặt. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất hàng đầu nhiệm vụ chính là cầm lại mặt khác ba cái truyền thừa chi địa nội tình, lấy giúp đỡ khôi phục tự thân tu vi. Đồng thời, hắn cũng sẽ dốc lòng chỉ đạo đệ tử Tôn Tể Thánh, trợ giúp hắn đột phá tu vi bình cảnh, đạt tới vĩnh hằng tồn tại cảnh giới. Chỉ có dạng này, Đông Hoàng Thái Nhất mới có lòng tin hướng lên trời đỉnh báo thủ, cùng Hạo Thiên Tiên Đế triển khai sinh tử đại chiến. Chương 1179 ngày nguyên đạo quyết, Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý. Chương 1179 ngày nguyên đạo quyết, Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý. Tôn Tể Thánh đi vào mật thất, liếc mắt liền thấy được đặt ở trên bệ đá pháp bảo chiếc nhẫn, cùng một bên treo ở trên kệ áo mặt Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý. Hừ, Đồ Nhi, đây chính là chấm năm đó sử dụng chiến y lý, tên là Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý, có được vô tận bí lực. Đông Hoàng Trung lơ lửng giữa không trung, xoay người đối với Tôn Tể Thánh giới thiệu trên kệ áo mặt Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý. Nghe vậy, Tôn Tể Thánh đi lên trước, ngước đầu nhìn lên phía trên chiến y lý, quay người nhìn về phía Đông Hoàng Trung, do hỏi: "Sư tôn, chiến thứ nhất này nên như thế nào sử dụng?" "Đơn giản, vận chuyển chấp công pháp, 9 ngày nguyên đạo quyết, liền có thể sử dụng chiến thứ nhất này." Đông Hoàng Trung vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Tôn Tể Thánh hơi sững sờ, đưa tay gãi gãi cái hốc, không giải thích được nói: "Thế nhưng là, sư tôn, ta tu luyện công pháp chính là Bát Cửu Huyền Công, không phải ngài 9 ngày nguyên đạo quyết, khả năng không cách nào sử dụng ngài chiến ý đi." "Ai không có chuyện gì, ngươi tu luyện công pháp gì cũng không đáng kể, chấm công pháp 9 ngày nguyên đạo quyết chính là chấm tự sáng tạo, có được bao hàm toàn diện kinh thiên thần uy." Đông Hoàng Trung nói, vẫn không quên nói ra, mà chấm 9 ngày nguyên đạo quyết, ngay tại pháp bảo trong giới chỉ, trong đó còn có chấm những công pháp khác, Chư Thiên Cầu Tình Quyết cùng chuyển sinh chi thuật. Phía sau hai loại công pháp ngươi còn không có biện pháp tu luyện, phải học tập chấm công pháp sau, mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp phía sau, biết không? Thấy mình sư tôn đối với mình dốc túi tương thụ, Tôn Tể Thánh trong lòng một trận cảm động, hắn nâng lên hai tay, cung kính hành lễ, đa tạ sư tôn vung trồng. Đông Hoàng Trung nội Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem chính mình đệ tử mới thu, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút áy náy, hắn mặc dù dốc túi tương thụ công pháp của mình, trên thực tế là đem Tôn Tể Thánh bồi dưỡng thành chính mình tay chân cùng chuẩn bị ở sau. Nếu là tương lai cùng Tiên Đình đại chiến bên trong chính mình vô ý vẫn lạc, cũng còn có Tôn Tể Thánh vị đệ tử này tồn tại, tương lai cũng có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ có như vậy, liền triệt để đem Tôn Tề Thánh khóa lại tại chính mình trên lưng quần mặt, thành tựu tương lai nhất định sẽ không quá cao, hoặc là trở thành một chính mình khác. 9 ngày nguyên đạo quyết, tên như ý nghĩa, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều đại biểu cho một loại cảnh giới cùng lực lượng tăng lên. Khi người tu luyện đem cái này 9 tầng toàn bộ tu luyện đến viên mãn lúc, liền có thể đem đạo của chính mình đạp lâm viên mãn, thành tựu vĩnh hằng tồn tại. Mà Chư Thiên Cầu Tinh Quyết thì là một loại tăng phúc loại công pháp. Nó có thể dẫn dắt Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng Chu Thiên Tinh thần chi lực, đem những này lực lượng cường đại dung nhập tự thân, từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực của người tu luyện. Cái này Chư Thiên Cầu Tinh Quyết cũng không phải là công pháp phổ thông, mà là Đông Hoàng Thái Nhất tại lĩnh hội Đông Hoàng Trung sau lĩnh ngộ đi ra tuyệt thế bí tịch. Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Y Lý, chính là thông qua cái này Chư Thiên Cầu Tinh Quyết chế tạo mà thành một kiện tuyệt thế bảo y lý chiến thứ nhất này ẩn chứa vô tận Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần chi lực, không chỉ có thể là kẻ mặc vào cung cấp lực phòng ngự cường đại, còn có thể tăng phúc nó uy lực công kích cùng chữa trị công năng, khiến cho trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Cuối cùng muốn giới thiệu chính là chuyển sinh chi thuật, đây là một loại cực kỳ đặc thù thôn vệ loại hình công pháp. Nó có thể hấp thu thiên địa tự nhiên chi lực, thôn vệ vạn vật bản nguyên đến khôi phục tự thân tương thế. Không chỉ có như vậy, chuyển sinh chi thuật còn có thể thi triển đặc thù cấm thuật, luân hồi chuyển sinh. Người tu luyện có thể thông qua dẫn bạo tự thân thân thể, đem linh hồn dẫn thân vào đến một bộ thai nhi bên trong, sau đó thôn phệ hết thai nhi linh hồn, từ đó chiếm cứ nó thân thể. Càng thêm mấu chốt chính là, chuyển sinh chi thuật còn có thể giữ lại kiếp trước tất cả ký ức. Ý vị này người tu luyện tại chuyển sinh đằng sau, y nguyên có thể có được kinh nghiệm của kiếp trước cùng trí tuệ, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Tôn Tề Thánh đi lên trước, đem trên bệ đá pháp bảo chiếc nhẫn cầm xuống, cùng mình khóa lại, sau đó từ đó lấy ra một bộ ngọc giản. Ngọc giản này chính là Đông Hoàng Thái Nhất nói tới công pháp, 9 ngày nguyên đạo quyết. Tay hắn cầm 9 ngày nguyên đạo quyết ngọc giản, khoanh chân ngồi dưới đất, phóng thích tinh thần lực bắt đầu tìm hiểu trong ngọc giản công pháp. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Tôn Thể Thánh tại thành công lĩnh hội 9 ngày nguyên đạo quyết đằng sau, liền không chút do dự bắt đầu tu luyện hành trình. Bởi vì hắn thể nội chạy xuôi hỗn độn thần ma huyết mạch, đối với 9 ngày nguyên đạo quyết lý giải cùng nắm giữ tốc độ dị thường kinh người, giống như cá nhập biển cả bình thường tự nhiên thông thuận. Hắn tu luyện tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, Tôn Thể Thánh liền thuận lợi bước vào 9 ngày nguyên đạo quyết tầng thứ nhất, quanh thân lập tức hiện ra hỗn độn lực lượng bản nguyên. Những này hỗn độn bản nguyên phảng phất tìm được kết cục bình thường, liên tục không ngừng đất bị Tôn Tề Thánh hỗn độn thần ma huyết mạch hấp thu, khiến cho thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tôn Tề Thánh không chỉ có thành công tu luyện thành tầng thứ nhất, mà lại tu vi càng là nhất cử đột phá, đạt đến cảnh giới chí tôn đại viên mãn. Cái này vừa đột phá, để thực lực của hắn phát sinh bay vọt về chất, khoảng cách tầng thứ cao hơn cảnh giới cách chỉ một bước. Nếu như Tôn Tề Thánh có thể tiếp tục tu luyện cũng thành công đột phá tầng thứ hai, như vậy hắn sẽ đột phá tới hỗn độn đạo tôn cảnh giới, mà nếu có thể tu luyện đến tầng thứ ba, thì có thể thành liền thần thoại đế. Tầng thứ 4 làm thật tiên, tầng thứ 5 là đại la, tầng thứ 6 thành tiên tôn, tầng thứ 7 là tiên vương, tầng thứ 8 thành tiên đế, tầng thứ 9 thì là vĩnh hằng. Nhưng mà, ngay tại Tôn Tề Thánh tu vi đột phá tới cảnh giới chí tôn đại viên mãn trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một lượng thiên kiếp. Đạo này thiên kiếp cũng không phải là phổ thông thiên kiếp, mà là đặc biệt nhắm vào cảnh giới chí tôn cường giả chí tôn cướp. Càng kinh người hơn chính là, đạo này chí tôn cướp lại còn là thánh phẩm. Đối mặt khủng bố như thế thánh phẩm chí tôn cướp, bình thường cường giả chí tôn chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng Tôn Tề Thánh lại không hề sợ hãi. Dù sao hắn tự thân tư chất còn tại đó, cái này khu thánh phẩm chí tôn cấp với hắn mà nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng, vô cùng dễ dàng. Hắn cảnh giới đạt tới đại viên mãn, càng là tu luyện 9 ngày nguyên đạo quyết, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa một khung phía trên Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Ý 9 ngày nguyên đạo quyết. Tôn Tề Thánh gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển công pháp dẫn dắt lên cách đó không xa Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến Ý, đem nó mặc trên thân. Khi Tôn Tề Thánh mặc vào chiến thứ nhất một khắc này, hắn phảng phất cùng chiến thứ nhất hòa làm một thể, một loại trước nay chưa có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ được Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến thứ nhất cường đại năng lực. Đầu tiên là Hồng Mông Cầu Phúc, năng lực này có thể dẫn dắt Hồng Mông tử khí quán đỉnh thân thể, để lực chiến đấu của hắn như tên lửa tiêu thăng. Vẹn vẹn một hạng này năng lực, liền khiến cho chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên dòng giá gấp 50 lần. Đây là kinh khủng bực nào tăng phúc. Mà khi hắn đem Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến thứ nhất cùng Chư Thiên Cầu Tinh Quyết phối hợp lẫn nhau lúc, càng là có thể đem chiến lực tăng lên tới kinh người gấp 100 lần. Ý vị này thực lực của hắn đã siêu việt thường nhân tưởng tượng, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Trừ cái đó ra, Hồng Mông Nhật Nguyệt Tinh Thần Chiến thứ nhất còn có hai loại khác cường đại năng lực. Thứ nhất chính là Ngày Nguyệt Thiên Huyền, nó có thể dẫn dắt Thái Dương cùng Thái Âm chi lực, hình thành một đạo không thể phá vỡ âm dương thuẫn. Đạo này tấm chắn không chỉ có thể chống cự các loại công kích, còn có thể đem địch nhân lực lượng bắn ngược trở về, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Cuối cùng một loại năng lực thì là Tinh Thần Phù Hộ, nó có thể dẫn dắt Chư Thiên Tinh Thần chi lực, cấp tốc trị liệu Tôn Tề Thánh thương thế trên người. Vô luận là ngoại thương hay là nội thương, đều có thể trong nháy mắt đạt được chữa trị, để hắn từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất. Tôn Tề Thánh thoáng cảm ứng một chút thực lực bản thân, lập tức bị chấn kinh đến không ngậm miệng được. Hắn phát hiện, cứ việc chính mình trước mắt vẫn ở vào cảnh giới chi tôn đại viên mãn, nhưng trên thực tế thực lực của hắn đã đủ để đánh bại tạo hóa thần tôn cảnh giới tu sĩ. Loại này vượt qua cảnh giới thực lực cường đại, để Tôn Tề Thánh cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi. Ở một bên, Đông Hoàng Trung Nội Đông Hoàng Thái Nhất mắt thấy Tôn Tề Thánh nhanh chóng như vậy tu thành công pháp của mình, đồng thời đạt được chiến thứ nhất tán thành, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một nụ cười vui mừng. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, nếu như cho Tôn Tề Thánh đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi của mình, thậm chí có khả năng đột phá đến tiên đế cảnh giới. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất cũng minh bạch, một người như một mực ở vào an nhàn trong hoàn cảnh, liền như là hoa trồng trong nhà ấm bình thường, mặc dù bề ngoài kiểu diễm bức át, nhưng lại không thể thừa nhận ngoại giới gió táp mưa sa. Chỉ có trải qua một chút gặp trắc trở cùng khốn khổ, Tôn Đề Thánh mới có thể chân chính trưởng thành là một gốc có thể chống cự mưa gió đại thụ che trời, hoặc là một chiếc có thể tại trong kinh đảo hải lãng bình yên vô sự cự luân. Dạng này quá trình trưởng thành mặc dù tràn ngập gian khổ, nhưng là ắt không thể thiếu. Chương 1171 Mặc Thư Khiêm chương 1171 Mặc Thư Khiêm Tôn Đề Thánh hắn đạt được cơ duyên, hiện tại cần chính là củng cố cảnh giới, sau đó tiếp tục tu luyện cùng lịch luyện. Mặc gia Mặc Lăng Nguyên đi theo Long Tử Tuyên cùng một chỗ tại lớn như vậy trong nhà đi dạo, có thời gian lời nói sẽ còn tự tay chỉ đạo một phen Mặc gia thiên tư tử đệ. Chuyện mấu chốt nhất chính là tâm vận nàng ra ngoài lịch luyện, đồng thời tiểu ban đồng dạng tu vi đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới, đi vào tiên vực. Bất quá không phải tại cửu trọng tiên, mà là tại nhị trọng tiên càng cực vực. Mặc tâm vận sở dĩ ngoan ngoãn đi ra ngoài lịch luyện, trừ lịch luyện, chủ yếu nhất vẫn là đi gặp tiểu ban. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không có đi ngăn cản tâm vận, mà là để nàng cần phải coi chừng. Thiên địa quy tắc là công bằng, ngươi đạt được cái gì, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng, chỉ có lẫn nhau ngang hàng triệt tiêu, mới có thể khôi phục quỹ đạo. Mặc tâm vận bản thân có cơ duyên liền đã rất nhiều, bất quá Mặc Lăng Nguyên lại thường xuyên dùng hệ thống cho tâm vận đưa cái này đưa cái kia, rất dễ dàng phá hư cân bằng. Nếu như là lần một lần hai lời nói cũng không có gì sự tình, nhưng là Mặc Lăng Nguyên đưa ra ngoài đồ vật thật sự là nhiều lắm, tâm vận cũng không có Lăng Nguyên một dạng vận mệnh hư vô thể chất. Tu luyện tràng bên trên, đống lớn Mặc gia tu sĩ tại cái này dưới chân là tụ linh trận rộng lớn sân bãi quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, tay cầm linh thạch tu luyện. Một bên khác là chuyên môn dùng để đối với võ quyết đấu đài chiến đấu, phía trên đã có rất nhiều tu có tạo thành các tu sĩ đang cùng người khác tiến hành chiến đấu, tìm tới tự thân chỗ thiếu sót. Mặc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đứng ở trong đám người, cũng không có cái gì dễ thấy, coi như là xem bọn hắn đánh xiếc. Đang quyết đấu đài cách đó không xa một mảnh nơi trống trải mang, có một tòa đài cao, hai tên Mặc gia danh sách đang đứng ở phía trên. Ánh mắt của bọn hắn như chỉ mừng, nhìn chằm chằm đứng ở trong đám người Mặc Lăng Nguyên, sắc mặt có chút âm trầm. Đây chính là đệ tử sao? Một người trong đó mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn cùng chất vấn, vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn, liền có thể không cần mỗi ngày làm từng bước tu luyện sao? Dạng này có phải hay không quá không đem gia tộc quy củ để ở trong mắt? Người nói chuyện chính là danh sách thứ 7 Mặc Thư Khiêm, trong tay của hắn nắm một quyển cổ trúc quyển trục, quyển này cổ trúc quyển trục chính là hắn bản mệnh pháp khí, tên là Thượng Cổ Trúc Quyển. Thượng Cổ Trúc Quyển nội bộ ẩn chứa nho ra đại đạo, nếu là có thể ngộ ra huyền bí trong đó, liền có thể thành tựu đại đế cảnh giới. Đứng tại Mặc Thư Khiêm bên cạnh là danh sách thứ 6 Mặc Trình Dụ, hai con mắt của hắn tản ra âm trầm u ám khí tức ba động, để cho người ta không rét mà run. Ngữ khí của hắn lạnh lùng nói ra, ngươi nói cũng không có sai, nhưng là đế tử đại nhân trợ giúp gia tộc thoát ly nguyền rủa xâm hại, đây chính là chí cao một cái công lớn a, mà lại trên người ngươi nguyền rủa đồng dạng cũng là đế tử đại nhân mang tới đan dược giải trừ, ngươi chẳng lẽ không nên đối với hắn trong lòng còn có cảm kích sao? Thử, ta để hắn giúp ta phá vỡ nguyền rủa. Mặc Thư Khiêm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nghe được Mặc Trình Dục vậy mà đứng tại Mặc Lăng Nguyên góc độ nói chuyện với chính mình, Mặc Thư Khiêm lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực đứng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng sức vung vẩy ống tay áo, phản phất muốn đem bất mãn trong lòng cùng phẫn hận đều cùng nhau vãi ra. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về xoay người rời đi, bước chân vội vàng, tựa hồ một khắc cũng không muốn lại đợi ở chỗ này. Mặc Trình Dục đứng tại cách đó không xa, chau mày, tự lẩm bẩm, "Hừ, nguyên rủa bị phá trừ còn mặt mũi tràn đầy không cao hứng, đầu óc có bị bệnh không?" Hắn lắc đầu, không muốn cùng Mặc Thư Khiêm ngốc quyết này chơi bùa, quay người hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cách đó không xa, Mặc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vừa mới quan sát xong Mặc gia tử đệ ở giữa đặc sắc đối chiến. Hai người đang chuẩn bị nên rời đi trước, lại đột nhiên cảm giác được Mặc Lăng Nguyên tiên tiên thánh thể đạo thai truyền đến một trận mãnh liệt cảnh giới ba động. Đây là thánh thể đạo thai một loại bản thân cơ chế bảo hộ, chỉ có khi nó cảm nhận được đến từ tà ác hoặc là đoán độc địch nhân uy hiếp lúc, mới có thể phát ra dạng này cảnh báo. Mặc Lăng Nguyên trong lòng siết chặt, lập tức cảnh giác lên. "Ân." Hắn nhẹ giọng nỉ non, nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa một đầu đường nhỏ. Là ở chỗ này, Mặc Thư Khiêm tay cầm thượng cổ trúc quyển, chính một mặt oán độc theo dõi hắn. Mặc Lăng Nguyên ánh mắt cùng Mặc Thư Khiêm giao hội trong nháy mắt, Mặc Thư Khiêm giống như là bị nóng như thiêu đến bình thường, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Mặc Lăng Nguyên đối mặt. Thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên đối với Mặc Lăng Nguyên tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, Mặc Thư Khiêm cũng không có dừng lại quá lâu, hắn giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, cấp tốc quay người, hướng về một phương hướng vội vàng đi đến, phản phất sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi hắn. Nhìn xem Mặc Thư Khiêm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Hừ, có ý tứ, gia hỏa này là ai tới?" Hắn tự đủ, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Mặc Thư Khiêm trên thân. Vẹn vẹn một chút, Mặc Lăng Nguyên liền xem thấu Mặc Thư Khiêm trên thân đến từ ma tộc khí tức ba động. Loại khí tức này đối với người thường mà nói có lẽ khó mà phát giác, nhưng đối với có được tiên tiên thánh thể đạo thai Mặc Lăng Nguyên tới nói, lại rõ ràng cực kỳ. Nói cách khác, cái này Mặc Thư Khiêm, đồng dạng bị ma tộc dưới nhân tộc chó săn, cũng chính là ma nhân dạy gia hỏa cho khống chế. Mặc Lăng Nguyên quay đầu mắt nhìn Tử Tuyên, vừa cười vừa nói, "Tuyên Nhi, nếu không ngươi trước một người dạo chơi, ta chờ một lúc đến." "Tốt, ngươi cẩn thận một chút, đừng thụ thương." Long Tử Tuyên gật đầu đáp ứng, vẫn không quên nhắc nhở một chút Lăng Nguyên. Mặc Lăng Nguyên xoay người khoát tay áo, quanh thân hiện không gian năng lượng ba động, trong một nháy mắt liền xuất hiện tại Mặc Thư Khiêm bên người. Vừa định phải thoát đi trở lại động phủ mình, Mặc Thư Khiêm sợ run cả người, sau đó cũng cảm giác được bên người truyền đến nồng đậm không gian năng lượng ba động. "Ma nhân dạy, các ngươi bọn này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám đụng đến ta Mặc gia danh sách, chẳng lẽ các ngươi đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao? Nương theo lấy Mặc Lăng Nguyên tiếng giống giận dữ, hắn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại Mặc Thư Khiêm trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Mặc Lăng Nguyên một mặt dữ tợn, cặp mắt của hắn lóe ra hung ác quá mang, phản phất muốn đem Mặc Thư Khiêm ăn sống nuốt tươi. Hắn không khách khí chút nào một phát bắt được Mặc Thư Khiêm bả vai, sau đó đem hắn rút ngắn đến trước mặt mình, tiến đến bên tai của hắn, dùng một loại giống như ác ma nói nhỏ nói ra, ngươi tên phản đồ này, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặc Thư Khiêm trong lòng căng thẳng, hắn lập tức ý thức được thân phận của mình đã bại lộ. Hắn cầm thật chặt trong tay thượng cổ trúc quyển, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến trong đó, sau đó không chút do dự thúc dục chính mình ngũ linh tiên thể. Trong nháy mắt, Mặc Thư Khiêm quanh thân nổi lên nồng đậm ngũ hành chi lực, năm loại màu sắc khác nhau quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng cường đại trận. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển ra nho ra đạo pháp, ngũ hành phong thiên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngũ hành chi lực như là mãnh liệt ba đảo bình thường hướng Mặc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. Nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị bóp méo. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Mặc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường thong dong. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp lóe lên, dễ dàng tránh qua, tránh né Mặc Thư Khiêm công kích. Ngay sau đó, hắn đưa tay lộ ra lòng bàn tay, chỉ gặp nó trong lòng bàn tay hiện ra một bức âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh, thấp giọng nói ra, "Âm dương ấn." Lời còn chưa dứt, âm dương thái cực đồ đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt bình thường, thẳng tắp hướng phía Mặc Thư Khiêm vọt mạnh đi qua. Mặc Thư Khiêm thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng lần nữa thôi động ngũ hành chi lực, sử xuất tuyệt kỹ của mình, băng phong hàn rào. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, ngũ hành chi lực cấp tốc ngưng kết thành một đạo thật dày tường băng, nằm ngang ở hắn cùng Mặc Lăng Nguyên ở giữa. Chương 1172 giải quyết Mặc Thư Khiêm thể nội hồn ma ma nhân. Chương 1172 giải quyết Mặc Thư Khiêm thể nội hồn ma ma nhân. Phanh, âm dương thái cực đồ tiếp xúc đến tường băng, lúc này nổ bể ra đến, đem Mặc Thư Khiêm thi triển ra băng phong hàng rào phá hủy, vô số vụn băng băng tứ phía, cuối cùng hóa thành hơi nước dùng nhập giữa thiên địa. Kim quang chém. Mặc Thư Khiêm gặp Mặc Lăng Nguyên tùy tiện thi triển ra thủ đoạn đều uy lực kinh người, lập tức bị giật nảy mình, hắn lo lắng muốn chủ đạo chiến cuộc, lúc này sử dụng ngũ linh tiên thể một trong ngũ hành kim nguyên tố, thi triển ra kim quang chém. Hắn huy động trong tay thượng cổ thư quyển, trực tiếp bộc phát ra hào quang màu vàng, trực tiếp hướng phía Mặc Lăng Nguyên chém đi qua. Xem ra, các ngươi ma nhân dạy là muốn từ nội bộ tan rã rơi ta Mặc gia lương đống a. Gặp ma nhân dạy người khống chế Mặc Thư Khiêm, còn đem Mặc Thư Khiêm thiên phú trả đạp thành dạng này, Mặc Lăng Nguyên trong lòng một trận tức giận. Ngũ linh tiên thể a, đây chính là ẩn chứa ngũ hành chi lực vô thượng thể chất, nếu là khai phát thỏa đáng, nhất định có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại thậm chí đánh giết địch thủ. Mặc Lăng Nguyên giơ tay lên nắm chặt thành quyền, đối với Mặc Thư Khiêm chém tới kim quang chém liền đánh đi lên. Phình một tiếng, kim quang chém trong nháy mắt bạo liệt, một cú kịch liệt trùng kích thổi đến Mặc Lăng Nguyên trên người tơ vàng áo trắng đôm đốp rung động. Nhưng mà, coi như trùng kích rất mạnh, nhưng đối với Mặc Tiên Thiên Nguyên giác Mặc Lăng Nguyên tới nói, chỉ là một trận gió nhẹ phất qua bình thường, không đau không ngứa, ngược lại còn có một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Mục Chi ung tùm, đương theo lấy Mặc Thư Khiêm một tiếng gầm thét, hắn lần nữa thôi động thể nội ngũ linh tiên thể, một cỗ cường đại một thuộc tính linh lực như mãnh liệt ba đảo bình thường từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hung hăng đánh vào trên mặt đất, phản phất cả vùng đại địa cũng vì đó run rẩy. Theo một trường này rơi xuống, mặt đất giống như là bị xé nứt bình thường, vô số tráng kiện dây leo như nộ long ra biển giống như từ lòng đất chui ra, dương nhanh múa vuốt hướng về Mặc Thư Khiêm của tới. Những dây leo này mỗi một cây đều chừng người trưởng thành eo thô, phía trên mọc đầy bén nhọn gai, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Bọn chúng cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở màu xanh lá vách tường, đem Mặc Thư Khiêm chăm chú bao khỏa ở trong đó. Nhưng mà, Mặc Lăng Nguyên không chút nào bất vi sở động. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Chỉ gặp hắn hời hợt giơ tay lên, đánh một cái thanh thủy búng tay. Trong chốc lát, một viên tản ra khí tức hủy diệt phá diệt thần liên chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Viên này thần liên toàn thân đen kịt, phía trên lưu chuyển lên phù văn thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mặc Lăng Nguyên tiện tay ném đi, phá diệt thần liên như là sao băng mau chóng bay đi, thẳng tắp vọt tới cái kia chạy như bay tới dây leo trắng kiện. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt bình thường, phá diệt thần liên cùng dây leo hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hào quang chói sáng bộc phát ra, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt giống như là núi lửa phun trào hướng về bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt cháy thành tro bụi. Ai da! Mặc Thư Khiêm hét thảm một tiếng, hắn bị cỗ sóng nhiệt này chính diện đánh trúng, thân thể như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại rộng lớn người Mặc gia bảy bên trong, tóe lên một mảnh bụi đất. Những cái kia đang tu luyện hoặc là đi dạo Mặc gia các tu sĩ nghe được tiếng nổ mạnh, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn thoáng qua một cái đến, liền gặp được Mặc Thư Khiêm hồn thân bốc khói trắng, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết. "Ta đi, các ngươi nhìn, là danh sách thứ 7 Mặc Thư Khiêm. Đây là ai cùng danh sách thứ 7 chiến đấu a, làm sao đem Thư Khiêm cho đánh thành dạng này?" Đám người còn tại nghị luận ầm ĩ, trong ngõ nhỏ liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó, Mặc Lăng Nguyên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. "Đệ tử đại nhân." "Là đệ tử đại nhân." Nhìn thấy Mặc Lăng Nguyên, ở đây Mặc gia tu sĩ đều hiện lộ ra vẻ mơ ước, có càng là vội vàng làm ra lễ nghi. Mặc Lăng Nguyên không nhìn ở đây Mặc gia tu sĩ, chậm rãi đi tới Mặc Thư Khiêm trước mặt, giơ chân lên trùng điệp đá vào Mặc Thư Khiêm trên lồng ngực. "Phanh, hách a." Lồng ngực chính diện chịu Mặc Lăng Nguyên một cước, Mặc Thư Khiêm nhẫn nhịn không được khổng lồ như vậy thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Đế,
đế tử đại nhân, ngài vì sao muốn đánh danh sách thứ bảy?
Đế tử đại nhân, mau dừng tay, hắn nhưng là chính chúng ta người, ngài đối với người một nhà tại sao có thể hạ trọng thủ như vậy?
Coi như chung quanh Mặc gia các tu sĩ làm mực thư khiêm cầu xin tha thứ, Mặc Lang Nguyên đều thờ ơ, đối với Mặc thư khiêm lồng ngực điên cuồng sử dụng chiến lực trà đạp, đạp mạnh.
Rất nhanh, Mặc thư khiêm sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là máu tươi, hai con ngươi tập trung đều có chút tán loạn.
Các loại song phương đánh cho không sai biệt lắm, trên chiến trường khói bụi dần dần tan đi, Mặc Lang Nguyên chậm rãi cúi người, hắn cái kia giống như quỷ mị thân ảnh ở giữa không trung như ẩn như hiện. Chỉ gặp hắn tay tựa như tia chớp cấp tốc rối ra, bắt lại Mặc thư khiêm đầu, không tốn sức chút nào đem nó xách tại trong giữa không trung.
Mặc Lang Nguyên trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, thanh âm của hắn phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, băng lãnh mà chảo phúng nói: "Mặc nhân dạy rất rươi, ngươi thật đúng là có thể chịu à, đều đến loại tình trạng này, ngươi thế mà còn không rời đi Mặc thư khiêm thân thể."
Nghe được Mặc Lang Nguyên lời nói, Mặc thư khiêm thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, ngay sau đó, trong cổ họng của hắn phát ra một trận trầm thấp tiếng cười.
Tiếng cười kia tại trống trải trên chiến trường quân quẩn, để cho người ta dùng mình.
Thứ ha 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 ha, xem ra không gì làm không được Mặc gia đệ tử, bất quá cũng như vậy thôi, vậy mà đối với ta ma nhân dạy thủ đoạn không thể làm gì a.
Mặc thư khiêm thanh âm tràn đầy trêu tức cùng kinh thường.
Mặc Lang Nguyên khẽ cho mày, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh nhạt, như là vạn niên hàn băng bình thường.
Hắn lạnh lùng nhìn xem Mặc thư khiêm, nói ra: "Ngươi nhân tộc này phản đồ, bất ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn. Có loại, ngươi liền giết ta, liên đối ngươi Mặc gia danh sách thứ bảy cùng một chỗ. Bất quá, coi như ngươi làm như vậy, ta ma nhân dạy vẫn như cũng là kiếm bọn không lỗ."
Mặc thư khiêm tiếng cười càng tùy tiện, thân thể của hắn bởi vì kích động mà càng không ngừng run rẩy. "Ha ha ha ha, một cái trong giáo tinh anh giáo sĩ, đổi lấy các ngươi Mặc gia danh sách, đây quả thực là một bút lại có lợi bất quá giao dịch."
Mặc Lang Nguyên sắc mặt càng âm trầm, tay của hắn chăm chú nắm Mặc thư khiêm đầu, phản phất muốn đem nó bóp nát bình thường.
Ma nhân dạy một chút sĩ trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện, hắn tựa hồ đã hoàn toàn ăn chắc Mặc Lang Nguyên, căn bản không đem hắn để vào mắt.
Gặp Mặc thư khiêm cười đến vui vẻ như vậy, Mặc Lang Nguyên trên khuôn mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, ngữ khí của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương, phản phất có thể đem người trong nháy mắt đông kết, "Ai nói ta không có cách nào đối phó các ngươi ma nhân dạy thủ đoạn?"
Nói đi, Mặc Lang Nguyên không còn cùng ma nhân dạy nhiều lời nói nhảm, vận chuyển bá hồn quyết công kích pháp môn, sử dụng thí hồn kiếm chui vào đến Mặc thư khiêm bản nguyên linh hồn vị trí.
Bản nguyên linh hồn bên trong, thuộc về Mặc thư khiêm linh hồn khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, quanh thân hiện hiện ngũ linh tiên thể đặc thù ngũ hành màn sáng bao phủ bản thân, chống cự hồn ma nhân hồn thể công kích. Mà tại mặt khác một bên, một đạo toàn thân đen kịt hồn thể lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, phản phất cùng chúng bên hắc ám hòa làm một thể.
Cái này hồn thể, kỳ thật chính là ma nhân dạy hồn ma tộc huyết mạch người nắm giữ, đồng thời cũng là dị nhân dạy tinh anh giáo sĩ.
Mặc dù hắn tu vi chỉ có nửa bước thần chủ cảnh giới, nhưng bởi vì dung hợp hồn ma tộc huyết mạch, linh hồn của hắn đẳng cấp lại trực tiếp đạt đến nửa bước tôn hồn cảnh giới.
Thực lực như vậy, vây cuốn Mặc thư khiêm linh hồn cũng chiếm cứ thân thể của hắn quả thực là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, cỗ này tôn hồn cảnh giới hồn ma tộc lại không hề hay biết mình đã đại nạn lâm đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị đối với Mặc thư khiêm linh hồn lúc đầu thủ, đột nhiên chỉ nghe một đạo bén nhọn âm bạo truyền đến, phảng phất muốn đâm rách mảnh không gian này yên tĩnh.
Ngay sau đó, một đạo hàn quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến làm cho người lưỡi lưới.
Trong chớp mắt, đạo hàn quang này liền xuyên thấu Mặc thư khiêm thân thể, như vào chỗ không người giống như thẳng đến bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất.
Khi thí hồn kiếm đến bản nguyên linh hồn lúc, nó lập tức đã nhận ra cách đó không xa Mặc thư khiêm linh hồn, cùng cái kia ma nhân dạy tinh anh giáo sĩ.
Thí hồn kiếm không chút do dự, đối với tinh anh giáo sĩ phát ra lệnh khốc tuyên án: "Tinh anh giáo sĩ, chết đi!"
Lời còn chưa dứt, chỉ gặp thí hồn kiếm hàn mang lóe lên, trong nháy mắt phóng xuất ra sát ý vô tận.
Cỗ sát ý này như mãnh liệt ba đảo bình thường, phô thiên cái địa hướng tinh anh giáo sĩ quét sạch mà đi.
Tinh anh giáo sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ này sát ý cường đại bao phủ.
Trong chốc lát, hắn hồn thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay xuống.
Mà linh hồn của hắn cũng ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này không hề có lực hoàn thủ, bị triệt để mẫn diệt tại chỗ, ngay cả một tia cặn bã đều không thừa.
Mặc thư khiêm thể nội hồn ma nhân hồn thể tử vong. Tại phía xa ma nhân trong giáo tinh anh giáo sĩ nhục thân đồng dạng đã mất đi sinh cơ, đồng thời vĩnh viễn vào không được luân hồi chuyển thế.
Chương 1173 Mặc Trình Dục chương 1173 Mặc Trình Dục thí hồn kiếm đánh chết hồn ma nhân hồn thể sau, quay đầu liền bay đến Mặc thư khiêm nguyên bản hồn thể chỗ, trợ giúp hắn bài trừ mất rồi trên người phong ấn.
Bên ngoài, Mặc Lang Nguyên bóp lấy Mặc thư khiêm cổ đợi tại nguyên chỗ, ở đây Mặc gia các tu sĩ gặp Mặc Lang Nguyên bắt đầu đối với Mặc thư khiêm hạ tử thủ, cũng nhịn không được, bắt đầu phóng thích pháp thuật thần thông đối với Mặc Lang Nguyên độc thủ.
Đệ tử đại nhân, mau dừng tay, danh sách thứ 7 biểu hiện sinh mệnh đã suy yếu.
Mặc Lang Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn bọn hắn một chút, dưới chân hiện hiện phần thiên luyện ngục, sẽ tại nơi trốn có Mặc gia tu sĩ bức cho lùi trở về.
Cũng chính là tại bọn hắn bị Mặc Lang Nguyên đánh lui trong nháy mắt, Mặc thư khiêm hai con ngươi quang mang hoàn toàn mở đi xuống dưới, sinh cơ đồng dạng xuống tới đáy cốc, không có sinh cơ.
Danh sách thứ 7, vẫn lạc.
Hắn không phải vẫn lạc ở trong tay người khác, mà là chết tại người một nhà trong tay.
Mặc Lang Nguyên,
ngươi tại sao phải làm như vậy?
Ở đây Mặc gia tu sĩ đều điên rồi, có chút kính yêu danh sách thứ 7 tu sĩ càng là gọi thẳng Mặc Lang Nguyên danh tự.
Làm càn.
Nghe đám người chửi rủa, Mặc Lang Nguyên cũng bị chọc giận, bộc phát ra sát khí kinh khủng, sẽ tại trận tất cả Mặc gia tu sĩ đều cho chấn động ngất đi.
Ách a!
Ngay tại phóng thích sát khí thời điểm, giấu ở chỗ tối Mặc Trình Dục phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai con ngươi sung huyết ôm đầu từ trong bóng tối bay ra, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn.
Mặc Lang Nguyên nghe được tiếng kêu thảm này,
quay đầu nhìn về hướng lăn lộn đầy đất Mặc Trình Dụ.
"Ân, ta rõ ràng không có sử dụng giết chóc thần mực." Nhìn xem lăn lộn đầy đất Mặc Trình Dụ, Mặc Lang Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cất bước đi lên trước nói ra, "Ngươi không sao chứ?" Nghe được Mặc Lang Nguyên thanh âm, Mặc Trình Dụ hai mắt xích hồng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, "Giết!" Hắn nắm thật chặt chính mình bản mệnh pháp khí, u ám xông nhận, cái kia hai thanh lưỡi dao ở trong hắc ám tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Cặp mắt của hắn hội tụ tự thân dị đồng, bóng đen tà mâu, một cỗ cường đại khí tức hắc ám từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, phản phất hắn đã cùng hắc ám hòa làm một thể. Hắn lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng phía Mặc Lang Nguyên mau chóng bay đi, tốc độ này nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần Mặc Lang Nguyên một sát na, Mặc Lang Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, chính diện làm ám sát, "Mặc Trình Dụ, ngươi là đầu óc có vấn đề sao?" Mặc Lang Nguyên thanh âm dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, hắn thậm chí không chút do dự, trực tiếp giơ lên nằm đấm, như là một viên như đạn pháo hướng phía trước mặt bóng đen đập mạnh đi qua. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đó là Mặc Lang Nguyên trăm ngàn tỷ cự lực trọng kích cùng mặt đất va chạm thanh âm. Mặc ra cái kia dùng đặc thù chất liệu chế tạo gạch trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, vẽ lên đá vụn như là như hạt mưa bốn chỗ tản mát. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, trong bóng đen kia Mặc Trình Dục cũng không có như trong dự liệu như thế phát ra thống khổ kêu thảm. Mặc Lang Nguyên nhìn xem chậm rãi biến mất bóng đen, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, cái này chẳng lẽ chỉ là một cái ngụy trang? Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hắn bỗng nhiên xoay người, chỉ gặp Mặc Trình Dục giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nắm chặt u ám song nhận, cái kia lưỡi dao chính lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang, thẳng tắp đâm về Mặc Lang Nguyên. Ken két Mặc Lang Nguyên cũng sẽ không cho Mặc Trình Dục bất cứ cơ hội nào, hai tay của hắn có chút dùng sức, trực tiếp đem Mặc Trình Dục hai tay bẻ gãy. Mặc Trình Dục tiếng kêu thảm thiết ở trong không khí quanh quẩn, cái kia u ám song nhận cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Nhưng mà, chính là xương cốt đứt gây đau đớn, hai con ngươi sung huyết Mặc Trình Dục lại sửng sốt không có phát ra cái gì kêu thảm, phản phất giống như phát cuồng dã thú không biết đau đớn. Giết giết Mặc Trình Dục trong miệng không ngừng phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, diện mục dữ tợn và mèo, phản phất đã mất đi lý trí bình thường. Trong tay hắn nắm chặt một thanh hàn quang loẹ loẹ trường kiếm, mỗi một lần vung vẩy đều mang sát ý vô tận, thề phải đem Mặc Lang Nguyên đưa vào chỗ chết. Nhưng mà đối mặt Mặc Trình Dục điên cuồng như vậy công kích, Mặc Lang Nguyên lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn mặt trầm như nước, hai mắt nhắm lại, tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích chút nào. Chó dại một đầu. Mặc Lang Nguyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bỗng nhiên giơ chân lên, như là một viên như đạn pháo hung hăng đạp hướng Mặc Trình Dục. Một cước này nhanh như thiểm điện, lực lượng kinh người, Mặc Trình Dục thậm chí không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Bị đạp bay đi ra Mặc Trình Dục trên không trung lộn vài vòng sau, nặng nề mà ngã trên đất. Nhưng hắn cũng không như vậy bỏ qua, chỉ gặp hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó cặp mắt của hắn đột nhiên nổi lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đen. Đây chính là hắn bóng đen tà mâu đồng thuật, ảnh độn. Theo Mặc Trình Dục phát động kỹ năng này, thân thể của hắn vậy mà giống như ưu linh, cùng chung quanh bóng ma dần dần dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc Trình Dục thân ảnh giống như quỷ mị, tại trong bóng tối phi tốc xuyên thẳng qua, để cho người ta căn bản khó mà bắt được tung tích của hắn. Hắn tựa hồ muốn nhờ vào đó mê hoặc Mặc Lang Nguyên, làm cho đối phương không cách nào tìm tới vị trí của hắn. Nhưng mà, Mặc Lang Nguyên như thế nào dễ dàng như vậy bị mê hoặc người? Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, ngay sau đó hắn cao giọng hô, "Thánh thể hào quang." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ chói mắt hào quang màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Quang mang này như là mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt đem toàn bộ sân bãi đều chiếu sáng. Tại mảnh liệt này quang mang chiếu rọi xuống, trung quanh bóng đen như là bị bụi tản ra sương mù bình thường, cấp tốc tiêu tán ra. Mà Mặc Trình Dục bóng đen tà mâu năng lực chính là cùng bóng ma cùng một nhịp thở, bây giờ trung quanh không có bóng ma điểm hộ, hắn tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Bá, ngay tại Mặc Trình Dục thân ảnh sắp hoàn toàn bại lộ thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên lần nữa lóe lên, xuất hiện ở cách đó không xa trong một cái góc. Bất quá, Mặc Lang Nguyên chỗ mi tâm, thiên nhãn ấn ký lại tại lúc này lóe lên quang mang màu vàng. Đạo tia sáng này như là dạ đạo bình thường, trong nháy mắt liền khóa chặt Mặc Trình Dục vị trí. Mặc Lang Nguyên cất bước sử dụng thần tốc thông, trong nháy mắt xuất hiện tại Mặc Trình Dục trước mặt, giơ lên nắm đấm đối với Mặc Trình Dục lồng ngực liền đánh đi lên. U ám đâm. Mặc Trình Dục cũng không phải ăn chay, giơ hai tay lên bên trong u ám song nhận bỗng nhiên đâm tại trên mặt đất. Oeng, Mặc Lang Nguyên dưới chân hiện hiện bóng đen một trận bặm mèo, cuối cùng xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen gai nhọn, đâm hướng Mặc Lang Nguyên. Âm dương ấn. Mặc Lang Nguyên đã nhận ra dưới chân truyền đến nguy cơ, tay trái mở ra hướng xuống gỗ, trong nháy mắt sử dụng âm dương ấn, phóng xuất ra âm dương thái cực đồ, đem dưới chân bóng đen gai nhọn toàn bộ đánh nát. Làm sao có thể? Oa. Gặp Mặc Lang Nguyên phản ứng như thế cấp tốc, Mặc Trình Dục bị khiếp sợ có trong nháy mắt ý thức khôi phục, có thể Mặc Lang Nguyên nắm đấm rơi xuống lần nữa đem nó ý thức đánh băng. Bộ mặt tiếp nhận Mặc Lang Nguyên cường điệu một quyền, Mặc Trình Dục há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, lăn lộn trên mặt đất hơn mấy chục mét mới dừng lại. Cách đó không xa cảm ứng được mặt đất chấn động kịch liệt, Mặc Thư Khiêm mơ màng tỉnh lại, hắn vừa mới thức tỉnh, cũng cảm giác được toàn thân truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Tê đau đớn kịch liệt để Mặc Thư Khiêm hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn hay là nhận thụ lấy đau sốt bò lên. Ta đây là khôi phục sao? Vừa bò dậy, Mặc Thư Khiêm nhìn quanh một vòng bốn phía, kết quả phát hiện chúng quanh đổ rất nhiều Mặc gia tu sĩ, bất quá bọn hắn trên thân không có cái gì vết thương, chỉ là ngất đi mà thôi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Mặc gia bị địch nhân xâm lấn sao?
Mạc Thư Khiêm còn muốn chịu đựng thống khổ chạy lên trước xem xét Mạc gia tu sĩ thương thế, quay đầu liền gặp được Mạc Chính Dục hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất giống như phát cuồng dã thú, hướng về phía Mạc Lang Nguyên gào thét. "Mạc Chính Dục, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Mạc Chính Dục, Mạc Thư Khiêm hướng về phía Mạc Chính Dục la lớn. Nghe được tiếng vang, Mạc Chính Dục đống nhiên quay đầu, gào thét liền muốn phóng tới Mạc Thư Khiêm. "Mạc Chính Dục, ngươi điên rồi, ta là Sách Khiêm a." Mạc Thư Khiêm gặp Mạc Chính Dục thế mà hướng phía công kích mình, lập tức bị giật nảy mình, muốn xuất ra thượng cổ thư quyển sử dụng Huyền Băng Thiên Thuẫn ngăn cản, nhưng lại phát hiện chính mình trọng yếu nhất thượng cổ thư quyển, thế mà bị vứt bỏ tại cách đó không xa. Chương 1174 đánh bại Mạc Chính Dục, giết chóc sâu độc. Chương 1174 đánh bại Mạc Chính Dục, giết chóc sâu độc. Sách, đảo đàn quỷ. Mạc Lang Nguyên gặp Mạc Thư Khiêm lúc này tỉnh lại, lập tức thầm mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Mạc Thư Khiêm trước người, giơ tay lên hội tụ vẫn tiên chỉ phóng xuất ra một đạo năng lượng hai ngón, thành công đem Mạc Chính Dục bước cho lui ra ngoài. Bước lui Mạc Thư Khiêm sau, Mạc Lang Nguyên quay đầu mắt nhìn Mạc Thư Khiêm, lạnh giọng nói ra, có thể đứng lên nói liền rời xa chiến trường. Nói đi, Mạc Lang Nguyên thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Mạc Chính Dục trước mặt. Giết ngươi. Mạc Chính Dục trong mắt, Mạc Lang Nguyên giờ phút này trực tiếp biến thành ma nhân dạy nhân tộc chó săn, hắn giơ lên trong tay đũ ám song nhận, đối với ma nhân giáo sĩ liền công tới. Mạc Lang Nguyên thấy thế, thân thể khẽ nghiêng trực tiếp tránh qua, tránh né Mạc Chính Dục công kích, đưa tay sử dụng Thái Cực Thế Công, lấy nhu thắng cương đem Mạc Chính Dục cho ném ra ngoài. Bị ném đi ra, Mạc Chính Dục cấp tốc giơ lên trong tay đũ ám song nhận, đồng nhiên đâm vào trên mặt đất, giảm sóc trùng kích, sau đó thân ảnh dung nhập bóng ma, hóa thành ba cô ảnh lưu phóng tới Mạc Lang Nguyên. Đây là mặt khác đồng thuật, tên là Lưỡng Cực Ảnh Phân Thân. Tên phiền toái, Mạc Lang Nguyên không thích nhất. Hắn đồng nhiên giơ lên nắm đấm, đối với dưới đáy bóng ma bỗng nhiên đánh tới. Oanh, trong chốc lát, Mạc Lang Nguyên nắm đấm rơi vào mặt đất trong nháy mắt, mặt đất trực tiếp vỡ ra, Mạc Chính Dục cũng từ trong bóng tối bị chấn động lơ lửng ở giữa không trung. Đem Mạc Chính Dục đánh vào giữa không trung sau, Mạc Lang Nguyên phản ứng cực kỳ cấp tốc, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Mạc Chính Dục trước mặt, giơ lên nắm đấm đối với bụng của hắn hung hăng đánh qua. U Dạ Thần Thuẫn. Tình thế cấp bách trước mắt, Mạc Chính Dục bộc phát bóng đen tà màu lực lượng, trước người hình thành một cái màu đen lốc xoáy thuẫn, đem Mạc Lang Nguyên nắm đấm hút vào, thành công tan mất công kích. Nhân cơ hội này, Mạc Chính Dục tiếp tục vận dụng bóng đen tà màu, sử dụng u ám đâm, Mạc Lang Nguyên dưới chân cũng tại thời khắc này xuất hiện lít nha lít nhít gai nhọn. Huyền Băng Tiên Thuẫn. Đúng lúc này, cách đó không xa Mạc Thư Khiêm thành công cầm lại thượng cổ trúc quyển, cũng vận dụng ngũ linh tiên thể băng nguyên tố, tại Mạc Lang Nguyên dưới chân hiện hiện Huyền Băng Tiên Thuẫn, trợ giúp Mạc Lang Nguyên ngăn cản được Mạc Chính Dục công kích. Thấy vậy một màn, Mạc Lang Nguyên buông xuống tay trái một lần nữa nâng lên, cũng cùng một chỗ dung nhập vào trước mặt phảng phất giống như lốc xoáy Vũ Dạ Thần Thuẫn, đem nó vỡ ra đến. Xoẹt xẹt. Vũ Dạ Thần Thuẫn bị xé nứt ra, Mạc Chính Dục không thể làm gì, đành phải sử dụng đồng thuật, ảnh độn, thân ảnh hóa thành bóng đen biến mất tại nguyên chỗ. Người đi không được. Mạc Lang Nguyên gặp Mạc Chính Dục lại muốn thoát đi, hắn lúc này một thanh thăm dò vào đến ám ảnh không gian, trực tiếp tiến vào bên trong, cũng bắt lấy Mạc Chính Dục vận mệnh sau cái cổ. Bắt lại ngươi. Hắn nhếch miệng cười khẽ, tay phải có chút dùng sức trực tiếp liền đem Mạc Chính Dục cho lôi ra ám ảnh không gian. Cái gì? Gặp Mạc Lang Nguyên lại có thể sẽ đột nhập bóng đen chính mình cầm ra đến, dọa đến phát ra một tiếng kinh hoàng thét lên. Mạc Chính Dục còn chưa kịp làm ra phản kích, Mạc Lang Nguyên đã xuất thủ lần nữa, đem hắn tứ chi khớp nối tháo xuống tới. Khớp nối bị kéo đứt, Mạc Chính Dục liền phảng phất giống như một đám bùn nhão mở dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể phát ra vô năng cùng nộ. Vì bảo thủ lý do, Mạc Lang Nguyên đưa tay sử dụng 3000 phòng, đem Mạc Chính Dục tu vi phong ấn, tại không có linh lực duy trì, hắn bóng đen tà mâu trực tiếp lộ sắc thành bình thường hai mắt. Mạc Lang Nguyên cúi người, đối với Mạc Chính Dục sau cái cổ lần nữa huy động một cái thủ đao, đem nó đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, hắn nhấc lên phảng phất giống như lợn chết một dạng Mạc Chính Dục, quay đầu mắt nhìn Mạc Thư Khiêm, nói ra, ngươi ở chỗ này đem người khác làm tỉnh lại, ta liền đi trước một bước. Nói đi, Mạc Lang Nguyên dẫn theo Mạc Chính Dục biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Mạc Huyền Chân trong phòng tu luyện. Nguyên địa, Mạc Thư Khiêm ngắm nhìn một phía, nhìn một chút nằm bạn đồng bạn, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, phàn nàn nói, không phải, ta là thương binh à, thế mà gọi ta làm tỉnh lại những này bị ngươi mê đi người trong quá khứ, cũng quá đáng đi. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời dơ lên thượng cổ trúc quyển, sử dụng nho ra đặc thù thần thông, nôn xuất pháp thủy, thấp giọng giận dữ hét, tỉnh lại. Quanh một tiếng, trung quanh một mảnh chấn động, một cỗ cường đại tinh thần trong nháy mắt quét sạch bốn phía, sẽ tại trận tất cả Mạc gia tu sĩ cho làm tỉnh lại đi qua. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thư Khiêm liền kéo lấy trọng thương thân thể, khập khiễng hướng phía nhà mình động phủ tiến đến. Mạc Huyền Chân bên này đang chìm ngâm ở trong tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, cỗ khí tức này để trong lòng của hắn giật mình, trong nháy mắt từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, kinh ngạc phát hiện Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Chính Dục vậy mà xuất hiện tại phòng tu luyện của hắn bên trong. Nhất là Mạc Lang Nguyên, vị này đệ tử đại nhân xuất hiện để Mạc Huyền Chân cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. "Ta đi, đệ tử đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Mạc Huyền Chân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Mạc Lang Nguyên, phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Mạc Lang Nguyên cũng không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mạc Huyền Chân, sau đó ngắn gọn nói, "Đừng nói nhảm, rút một chút." Mạc Huyền Chân lúc này mới chú ý tới Mạc Lang Nguyên trong tay dẫn theo Mạc Chính Dục, lúc này Mạc Chính Dục hoàn toàn không có ngày xưa uy phong, thân thể của hắn mềm nhũn, tựa như một cái bị rút đi xương cốt bạch tuộc bình thường. Nhìn thấy Mạc Chính Dục bộ này thảm trạng, Mạc Huyền Chân trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nghẹn ngào kêu lên, "Cái này, đây là danh sách thứ 6, Mạc Chính Dục, là ai đem hắn đả thương?" Mạc Lang Nguyên mặt không thay đổi đưa tay chỉ chính mình, nhàn nhạt nói ra, "Ta làm." hắn chúng giết chóc sâu độc, cần giải trừ cổ độc, ngươi giúp ta tìm một cái hàn băng dược tới. Mạc Huyền Chân mặc dù đối với Mạc Lăng Nguyên đã thương Mạc Trình Dục cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là lập tức gật đầu đáp, "Tốt." Hắn đưa tay vung lên, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, nguyên bản không có vật gì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn xe trượt tuyết. Tấm này xe trượt tuyết toàn thân trong suốt, tản ra từng tia ý lạnh, hiển nhiên là một kiện bảo vật cực kỳ trân quý. Mạc Huyền Chân cẩn thận từng ly từng tí đem xe trượt tuyết để dưới đất, sau đó nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, ra hiệu hắn có thể đem Mạc Trình Dục đặt ở trên xe trượt tuyết. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không chút do dự đem giống như chó chết Mạc Trình Dục ném tới trên xe trượt tuyết. Mạc Huyền Chân thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhanh chóng rút đi Mạc Trình Dục quần áo, lộ ra hắn cái kia tráng kiện nửa người trên. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi tay giơ lên, sau đó tập trung tinh lực, đối với mình ngón tay làm áp lực, bước ra một giọt thánh thể đạo thai thánh huyết vào nóng. Giọt thánh huyết này tại mờ tối trong phòng tu luyện lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem giọt thánh huyết này nhỏ xuống tại Mạc Trình Dục trên lồng ngực. Ngay tại thánh huyết cùng Mạc Trình Dục ra thị tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng thanh thúy bá âm thanh. Ngay sau đó, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Mạc Trình Dục thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng khống chế. Theo hắn run rẩy, bộ ngực của hắn chỗ vậy mà chậm rãi nô ra, tạo thành một cái hình dạng kỳ lạ vật thể, nhìn qua tựa như một cái to lớn con địa, nhưng so con địa còn tốt đẹp hơn mấy lần. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện cái này nô ra vật thể đúng là hắn muốn bức ra giết chóc sâu độc. Trong lòng của hắn mừng thầm, biết mình thánh huyết quả nhiên đối với cổ trùng này có tác dụng khắc chế. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có mảy may do dự, hắn lập tức huy động một đạo tiểu xảo mà kiếm khí bén nhọn, tựa như tia chớp nhanh chóng xẹt qua Mạc Trình Dục lồng ngực. Chỉ nghe hưu một tiếng, kiếm khí tinh chuẩn tại Mạc Trình Dục trên lồng ngực cắt ra một cái nho nhỏ vết thương. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, giết chóc cổ trùng giống như là cảm nhận được thánh huyết hấp dẫn, không chút do dự từ Mạc Trình Dục thể nội bắn ra, trực tiếp xông về phía lơ lửng tại Mạc Trình Dục trên lồng ngực phương giọt thánh huyết kia. Còn muốn hút máu của ta? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, giơ tay lên phóng thích hủy diệt lực lượng pháp tắc, đem bay tán loạn đi ra giết chóc sâu độc cho tại chỗ chôn bụi. Chương 1175 Tiên linh thể tu luyện pháp quyết, Tam đại tam thanh hóa thân trở về. Chương 1175 Tiên linh thể tu luyện pháp quyết, Tam đại tam thanh hóa thân trở về. Giết chết giết chóc sâu độc sau, Mạc Lăng Nguyên đưa tay có chút huy động, đem thánh huyết dung nhập vào Mạc Trình Dục thể nội, trợ giúp hắn tăng lên một chút lực lượng của thân thể. Theo thánh huyết dung nhập, Mạc Trình Dục thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản đứt gãy xương cốt tại thánh huyết tẩm bổ bên dưới cấp tốc khép lại, trên da thịt vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong nháy mắt, trên người hắn những xương kia gãy cùng bị thương ngoài da thế liền tất cả đều biến mất không thấy, phản phất chưa từng có từng bị thương một dạng. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Hắn đối với Mạc Trình Dục tốc độ khôi phục cảm thấy hết sức hài lòng, không khỏi tán thán nói, không sai, cái này danh sách thứ 6, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn ám sát lợi hại như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào nằm tại trên xe trượt tuyết Mạc Trình Dục trên thân, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Mạc Huyền Chân đứng tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, mắt thấy Mạc Trình Dục hấp thu thánh huyết sau kinh người tốc độ khôi phục, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, giúp mình đệ tử đại nhân nhiều như vậy, nhất định sẽ đạt được phong phú khen thưởng đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Mạc Huyền Chân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mạc Lăng Nguyên, trong mắt chờ mong chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn phảng phất là một cái chờ đợi khen thưởng công lao giả, không kịp chờ đợi muốn có được đệ tử đại nhân tán thành cùng ban thưởng. Mạc Lăng Nguyên chú ý tới Mạc Huyền Chân cử động, quay đầu nhìn về phía hắn, liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, nghĩ thầm, tiểu tử này, quả nhiên là muốn ta một giọt thánh huyết ta. Nhưng mà, tiên tiên thánh thể đạo thai thánh huyết cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tới dung hợp. Mạc Trình Dục tự thân cũng không thể chất đặc thù, chỉ có một đôi dị đồng cũng chưa đối với nó thân thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng, bởi vậy thân thể của hắn tương đối thuần túy, có thể thuận lợi tiếp nhận thánh huyết cải tạo. Nhưng Mạc Huyền Chân tình huống lại hoàn toàn khác biệt, hắn có chính là thể chất xếp hạng top 300 tiên linh thể, cái này cùng Mạc Lăng Nguyên tiên thiên thánh thể đạo thai tồn tại trên bản chất khác biệt, cả hai không pháp tướng lẫn nhau dung hợp. Thánh huyết ngươi cũng đừng vọng tưởng. Mạc Lăng Nguyên trực tiếp đối với Mạc Huyền Chân nói ra, ngươi có chính là tiên linh thể, ta thánh huyết đối với ngươi chẳng những không hề có ích, ngược lại có thể sẽ mang cho ngươi đến nguy hại to lớn. Nghe nói lời ấy, Mạc Huyền Chân như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể có được Mạc Lăng Nguyên thánh huyết, từ đó tăng lên thực lực của mình, lại không ngờ đến thể chất của mình lại cùng đế tử đại nhân thể chất lẫn nhau xung đột. A, Mạc Huyền Chân không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, thất lạc chi tình lộ rõ trên mặt. Nhìn qua Mạc Huyền Chân cái kia một mặt hề bại bộ dáng, Mạc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia buồn cười chi ý. Hắn an ủi, được rồi, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có công lao, dù sao ngươi cũng giúp ta một chút xíu chuyện nhỏ. Mà lại, ngươi thế nhưng là Mạc gia tương lai trụ cột, lại có như vậy hy hữu tiên linh thể, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, ta ban cho ngươi tiên linh thể pháp quyết tu luyện, kể từ đó, ngươi ở trên con đường tu luyện liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên đi lên trước, nâng lên ngón trỏ điểm tại Mạc Huyền Chân mi tâm, đem chính mình lấy được 3000 thể chất pháp quyết tu luyện bên trong tiên linh thể chi thức truyền thâu cho Mạc Huyền Chân. Tiếp thu được đại lượng tin tức, Mạc Huyền Chân chỉ cảm thấy đầu của mình có chút đau đầu muốn nức, hắn vội vàng tìm cái địa phương, xuất ra bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thăng tiên quyết, thông qua tu luyện phân tán lực chú ý, dạng này ký ức truyền thụ liền sẽ không thống khổ như vậy. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không có quấy rầy Mạc Huyền Chân, quay người sử dụng thần túc thông rời khỏi nơi này, về tới Tiên Đạo Cung bên trong làm bạn Long Tử Tuyên đi. Thời gian thấm thoát, trong lúc tháng qua, một tháng thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Mạc Lang Nguyên Tam Đại Tam Thanh Hóa Thân trải qua trùng điệp khảo nghiệm, rốt cục hoàn thành riêng phần mình lịch luyện hành trình, thắng lợi trở về. Đầu tiên là trùng đồng thân lịch luyện kinh lịch. Khi hắn đạp vào ngoại giới lịch luyện chi lộ lúc, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Tại một lần tình cờ cơ duyên bên dưới, hắn cùng người ứng kiếp Thạch Hạo không hẹn mà gặp, cũng cùng nhau bước vào thần bí hiên viên chuyển thừa thế giới. Tại cái này tràn ngập kỳ huyễn cùng kỳ ngộ trong thế giới, trùng đồng thân thu hoạch tương đối khá. Hắn không chỉ có đạt được một thanh tiên tiên nguyên binh, thanh này nguyên binh ẩn chứa vô tận uy năng, có thể xương tuyệt thế thần binh, còn có 10.000 kiện cấp đường tiên vương giáp, những này áo giáp không chỉ có kiên cố không gì sánh được, càng có thể tăng lên người mặc thực lực, là bảo vật hiếm có. Nhưng mà, trùng đồng thân thu hoạch xa không chỉ nơi này. Thạch Hạo còn hướng hắn tiết lộ một cái bí mật kinh người, kiếp trước của hắn thân lại là chiến thần nguyên kiếp tiên vương. Thân phận này mang ý nghĩa hắn đã từng có được vô cùng cường đại lực lượng cùng địa vị. Thạch Hạo nói cho hắn biết, đời trước của hắn có được Hạo Thiên kiếm phôi cùng nguyên kiếp thần vương giáp, hai món bảo vật này đều là cử thế vô song tồn tại. Đáng tiếc là, tại một trận kịch liệt tiên cảnh trong chiến tranh, hắn bất hạnh bất lạc. Cùng lúc đó, Mạc Lang Nguyên hỗn độn thân cũng tại lịch luyện bên trong có thành quả kinh người. Tại cái kia tràn ngập hỗn độn khí tức trong thế giới, hỗn độn thân phát hiện đại lượng lại phẩm giai cực cao các loại tiên dược. Những tiên dược này không chỉ có thần kỳ dược hiệu, còn có thể tăng lên thực lực của người tu luyện cùng tư chất. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, hắn vậy mà đạt được thể chất chi tổ, hỗn độn thần ma thể. Loại thể chất này có thể xưng tuyệt thế hiếm thấy, người sở hữu sẽ có được không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực. Cuối cùng, Mạc Lang Nguyên bá thể thân cũng không có khiến người ta thất vọng. Tại hắn lịch luyện trong quá trình, hắn đạt được một cái cự đại truyền thừa, Đế Tuấn truyền thừa. Truyền thừa này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, là vô số người tha thiết ước mơ bảo tàng. Ngoài ra, bá thể thân còn chiếm được Đế Tuấn truyền thừa tín vật, Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, liền có thể tìm tới Đế Tuấn truyền thừa chi địa, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh Đế Tuấn truyền thừa. Mạc Lang Nguyên bản tôn đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào Tam Đại phân thân lấy được những vật kia bên trên, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Những bảo vật này tản ra hào quang chói sáng, phản phất tại hướng hắn nói chân quý của bọn nó cùng tương đại. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Tam Đại Tam Thanh Hóa Thân nụ cười trên mặt. Bọn hắn tựa hồ đối với Mạc Lang Nguyên kinh ngạc sớm có đoán trước, đồng thời đối với mình lấy được thành quả cảm thấy phi thường hài lòng. "Tốt, bản tôn, ngươi cũng đừng kinh ngạc như vậy." Bên trong một cái Tam Thanh Hóa Thân vừa cười vừa nói, "Nhanh lên đem chúng ta dung hợp, sau đó thu hoạch những bảo vật này tăng thực lực lên, đằng sau liền đi cầm chuyển thừa đi." Mạc Lang Nguyên lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình hơi bình phục một chút. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Tam Thanh Hóa Thân đề nghị. Sau đó, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem Tam Đại Tam Thanh Hóa Thân bao phủ trong đó. Theo quang mang có bảo, Tam Thanh các hóa thân chậm rãi dung nhập Mạc Lang Nguyên thể nội. Tại trong quá trình dung hợp, Mạc Lang Nguyên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Nguồn lực lượng này để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đồng thời cũng làm cho khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, Mạc Lang Nguyên tùy thân trong động tiên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều vật phẩm. Những vật phẩm này chính là phía trước nâng lên những bảo vật kia, bọn chúng lặng lặng nằm tại trong động tiên, tản mát ra mê người quang mang. Mạc Lang Nguyên nhìn xem những bảo vật này, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, có những bảo vật này giá trị, thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Tốt. Mạc Lang Nguyên tự nhủ, thu được những vật này, lần nữa đến Đế Tuấn truyền thừa, sau đó tìm một cái người ứng kiếp đưa tặng bảo vật, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Cứ như vậy, ta liền có đầy đủ vốn liếng đi sáng tạo Mạc Long đỉnh. Nghĩ tới đây, Mạc Lang Nguyên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn quay người bước nhanh đi hướng Long Tử Tuyên, không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt này nói cho nàng. Khi hắn đi vào Long Tử Tuyên trước mặt lúc, hắn hưng phấn mà nói ra, "Tử Tuyên, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta vừa mới đạt được rất nhiều bảo vật chân quý, mà lại dung hợp Tam Đại phân thân, thực lực trở nên càng thêm cường đại." Long Tử Tuyên nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nàng là Mạc Lang Nguyên cảm thấy cao hứng, cũng cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng. Sau đó, Mạc Lang Nguyên về tới phòng ngủ của mình, hắn quyết định tiến vào bế quan giai đoạn, hảo hảo tiêu hóa những này mới lấy được lực lượng cùng bảo vật. Đang bế quan trong lúc đó, hắn đem quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, để có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, thực hiện hắn sáng tạo Mạc Long đỉnh mộng tưởng. Chương 1176 bế quan, Đục Nguyên Thiên cấp chương 1176 bế quan, Đục Nguyên Thiên cấp ở trong phòng tu luyện, Mạc Lang Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai chân trùng điệp, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một tòa trầm ổn sơn nhạc. Tâm cảnh của hắn bình tĩnh như nước, phản phất cùng chung quanh thế giới hòa làm một thể. Theo Tam Đại Tam Thanh Hóa Thân dung hợp, Mạc Lang Nguyên thể nội dâng lên một cỗ mênh mông năng lượng dòng lũ, như mãnh liệt ba đảo giống như tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, không ngừng mà đánh thẳng vào hắn mỗi một cái tế bào, mang đến trước nay chưa có to lớn tăng lên. Mạc Lang Nguyên tu vi như tên lửa liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền từ nguyên bản cảnh giới tăng lên tới cảnh giới chí tôn sơ kỳ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tu vi của hắn cũng không có vì vậy mà trì trệ không tiến, ngược lại tiếp tục bằng tốc độ kinh người hướng lên đột phá. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Lang Nguyên tu vi đã thành công đột phá đến cảnh giới chí tôn trung kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng xông lên phía trên đấm tầng thứ cao hơn. Khi Mạc Lang Nguyên tu vi đột phá một cái đại cảnh giới lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ giữa thiên địa uy áp mạnh mẽ. Cỗ uy áp này như là Thái Sơn áp đoán bình thường, để hắn cơ hồ không thở nổi. Đây chính là chí tôn cấp sao? Mạc Lang Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ, cảnh giới đột phá tất nhiên nương theo lấy thiên kiếp giáng lâm. Mà hắn đối mặt cũng không phải phổ thông thiên kiếp, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy đục nguyên thiên cước. Loại này đục nguyên thiên cước là do đủ loại thiên kiếp dung hợp mà thành, uy lực của nó chi khủng bố, xa không phải phổ thông thiên kiếp nhưng so sánh. Mạc Lang Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự hai mắt nhắm lại, cả người như là sao băng, vọt thẳng vào tùy thân trong động thiên. Tùy thân trong động thiên là một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, trong đó có núi cao, có hồ nước, có rừng rậm, có thảo nguyên, tựa như một cái phiên bản thu nhỏ thiên địa. Mạc Lang Nguyên thân ảnh tựa như tia chớp, cấp tốc xuyên qua quá nặng trọng sơn loan, cuối cùng rơi xuống một chỗ mặt hồ rộng lớn bên trên. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Ầm ầm, vô tận thiên kiếp như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một đạo che khuất bầu trời kiếp vân màu đen. Đạo này kiếp vân màu đen quần quật lấy, gầm thét, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng để cho người ta không rét mà run. Mạc Lang Nguyên ngước đầu nhìn lên lấy mảnh kia kiếp vân màu đen, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn biết, đây là thuộc về hắn chí tôn cước, là hắn trở thành cường giả chí tôn con đường phải đi qua. Vô luận cái này đục nguyên thiên cước khủng bố cỡ nào, hắn đều phải dũng cảm đối mặt. Đục nguyên thiên cước, đây chính là trong truyền thuyết thời đại hồng hoang mới tồn tại đặc thù thiên kiếp a. Loại thiên kiếp này trình độ kinh khủng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cho dù là thời đại hồng hoang đại đế cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào tại khủng bố như thế đục nguyên thiên trong kiếp may mắn còn sống sót. Mà lại, cái này đục nguyên thiên cước còn có đủ loại khác biệt phân chia, liền như là chí tôn cấp một dạng, đẳng cấp càng cao, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Lang Nguyên hiện tại chỗ gặp phải đục nguyên thiên cước, thậm chí ngay cả đẳng cấp phân chia đều không có, đây quả thực là bất nhập lưu tồn tại. Chỉ có như vậy một cái bất nhập lưu đục nguyên thiên cước, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lại cho thấy hủy thiên diệt địa vì thế khủng bố. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp a? Vậy mà so đại đế cước còn kinh khủng hơn. Mạc Lang Nguyên trừng to mắt, nhìn chằm chằm trên không thiên kiếp, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Cũng không lâu lắm, trên trời thiên kiếp liền triệt để tạo thành. Uy thế kinh khủng kia, giống như bài sơn đảo hải bình thường, phô thiên cái địa để ép xuống. Thậm chí, cỗ uy thế này đã bắt đầu phá hủy tùy thân động thiên không gian bốn phía, phát ra trận trận lốp bốp tiếng vang. Bất quá cũng may, Mạc Lang Nguyên tùy thân trong động thiên ẩn chứa cực kỳ khủng bố thế giới chi lực. Cứ việc cỗ này thế giới chi lực không cách nào hoàn toàn ngăn cản được thiên kiếp uy thế, nhưng ít ra cũng có thể để thiên kiếp đối với nó tạo thành phá hư xuống đến mức độ thấp nhất. Rốt cuộc đã đến. Mạc Lang Nguyên một mặt ngưng trọng nhìn xem trên không thiên kiếp, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Ken két, oanh. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc tiếng vang, một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ đục nguyên thiên lôi từ trên trời giáng xuống, phản phất là từ sâu trong vũ trụ thai nghén mà thành tuyệt thế lực lượng, ẩn chứa vô tận uy năng. Đạo này đục nguyên thiên lôi thẳng tắp đánh rất tại Mạc Lang Nguyên trên thân, không có chút nào sai lầm. Ách a. Mạc Lang Nguyên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét, hắn cái kia có thể so với nhục thân chuẩn đế cấp khác nhục thân phòng ngự tại đạo này đục nguyên thiên lôi trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Vô tận lôi xả như là một đám hung mãnh rắn độc, quấn quanh ở Mạc Lang Nguyên trên thân thể, điên cuồng cắn xé, phá hủy lấy nhục thể của hắn. Vẹn vẹn mấy chục giây, Mạc Lang Nguyên nhục thân liền đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít tinh tế tỉ mỉ vết rách, phản phất sau một khắc liền sẽ bị cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt triệt để xé nát. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy lấy, mỗi một đầu vết rách đều đang không ngừng làm sâu sắc, mở rộng, mắt thấy liền muốn đem hắn thân thể hoàn toàn xé rách. Không được, thiên kiếp như vậy ta căn bản là khó mà ngăn cản, nhất định phải sử dụng thủ đoạn. Mạc Lang Nguyên trong lòng hoảng hốt, hắn biết rõ thật sự nếu không khai thác biện pháp, chính mình chỉ sợ cũng muốn tại cái này kinh khủng trong thiên kiếp hồi phi yên diệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thôi động thể nội tổ long bảo thuật, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng tăng phúc chi lực, ý đồ dùng nguồn lực lượng này để chống đỡ đục nguyên thiên lôi công kích. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Mạc Lang Nguyên ngay sau đó lại sử xuất chính mình trùng đồng cùng chí tôn thần huyết, chí tôn thần uy cùng chí tôn thánh uy, ba loại lực lượng cường đại lẫn nhau điệp ra, tạo thành một cái tam trọng tăng phúc hộ thuẫn, đem hắn thân thể chăm chú bao vây lại. Theo tam đại tăng phúc tăng lên, Mạc Lang Nguyên nhục thân đẳng cấp đạt tới to lớn đột phá, thành công bước vào đại đế cảnh giới giai đoạn khởi đầu, đi tới vạn triệu cự lực. Mạc Lang Nguyên lực lượng đạt tới đại đế cảnh giới, cái kia đục nguyên thiên cấp thả ra đục nguyên thiên lôi rốt cục không còn đối với mình có bất kỳ uy hiếp. Thời gian thoáng qua tức thì, Mạc Lang Nguyên giống như đi bộ nhàn nhã bình thường, thoải mái mà chống lại bất nhập lưu đục nguyên thiên cấp mãnh liệt thế công. Trên bầu trời, nguyên bản mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang cảnh tượng, tại Mạc Lang Nguyên thành công chống lại đạo thứ nhất thiên lôi đằng sau, vậy mà như là bị làm ma pháp bình thường, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, phản phất muốn đem Mạc Lang Nguyên thôn vệ đục nguyên thiên cước, cứ như vậy tại một đạo thiên lôi đằng sau, triệt để tan thành mây khói, lại không nửa điểm động tĩnh. Mắt thấy một màn này Mạc Lang Nguyên, trong lòng tự nhiên minh bạch, thiên kiếp của mình đã thành công vượt qua. Nhưng mà, trên mặt của hắn nhưng lại chưa hiện ra mảy may dáng tươi cười, có chỉ là ngưng trọng cùng sầu lo. Bởi vì Mạc Lang Nguyên biết rõ, lấy trước mắt hắn thực lực, ngay cả bất nhập lưu đục nguyên thiên cước đều như vậy khó mà ứng đối, như vậy con đường tương lai, sợ rằng sẽ tràn đầy trông gai cùng long đong. Bất quá, nếu như Mạc Lang Nguyên lúc này nội tâm ý nghĩ có thể bị thời đại hồng hoang những cường giả kia nghe được, chỉ sợ bọn họ sẽ nhịn không nổi lớn tiếng kêu la, ngươi cái này thuần túy chính là vợ xèo lại ta. Phải biết, đục nguyên thiên cước đối với thời đại hồng hoang các cường giả tới nói, đây chính là phi thiên cước, là bọn hắn đang tu luyện trên con đường nhất định phải vượt qua một đạo lệch trời. Nếu là những cường giả này tại chưa tăng lên tới nhân tiên cảnh giới lúc liền tùy tiện đến đây độ kiếp, kết quả của nó chỉ sợ so Mạc Lang Nguyên cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể sẽ không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị cái kia kinh khủng thiên lôi cho hoành sát đến hồi phi yên diệt. Hô Mạc Lăng Nguyên thật dài thở ra một hơi, phản phất muốn đem trong lòng áp lực cùng không an toàn bộ phóng xuất ra. Thân hình của hắn chậm rãi lơ lửng ở trên mặt hồ không, hai chân khoanh lại mà ngồi, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm cảnh. Tu vi rốt cục thành công củng cố tại cảnh giới chí tôn trung kỳ, sau đó chính là dung hợp hỗn độn thần ma thể thời điểm. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 1177 dung hợp hỗn độn thần ma thể, thể chất quý nhất, không tượng phàm thể. Chương 1177 dung hợp hỗn độn thần ma thể, thể chất quý nhất, không tượng phàm thể tại tùy thân trong động tiên. Mạc Lăng Nguyên mặt mỉm cười, chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay thình lình nâng một đoàn huyễn thải lộng lẫy, tản ra thần bí quang mang đoàn năng lượng. Đoàn năng lượng này đoàn nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, mà lai lịch của nó chính là thông qua đưa tặng ách nan độc thể cùng bạn dược bảo thể tiếp xúc phát bạo kích ban thường. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trong tay đoàn năng lượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này hỗn độn thần ma thể nghe nói có được cực kỳ khủng bố bao dung tính, nếu ta đem nó hấp thu, phải chăng mang ý nghĩa ta mặt khác thể chất đều sẽ được dung hợp làm một thể đâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút chần chừ, dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, hắn cần hướng cơ duyên đánh dấu hệ thống chứng thực một chút. Thế là Mạc Lăng Nguyên ở trong lòng yên lặng thì thầm, hỗn độn thần ma thể có cực kỳ khủng bố bao dung tính, ta nếu là hấp thu cái này thể chất bản nguyên, ta mặt khác thể chất đều sẽ bị dung hợp lại cùng nhau, đúng không? Vừa dứt lời, trong đầu liền truyền đến hệ thống cái kia băng lãnh mà máy móc thanh âm. Đúng vậy, ký chủ. Bất quá, ngài cũng có thể lựa chọn không dung hợp, bản hệ thống nguyện ý tốn phí 10 triệu cơ duyên giá trị đến thu hoạch được phần này thể chất. Nghe được hệ thống trả lời, Mạc Lăng Nguyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, 10 triệu cơ duyên giá trị. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, đủ để hối đoái không biết cấp bậc công pháp hoặc là bất luận cái gì cường đại pháp thuật thần thông. Nhưng mà, đối mặt điều kiện dụ người như vậy, Mạc Lăng Nguyên nhưng không có do dự chút nào, hắn quả quyết hồi đáp, ta không đổi. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trong tay hỗn độn thần ma thể bản nguyên bên trên. Hắn quyết định tự mình thử một chút trong truyền thuyết này hỗn độn thần ma thể, nhìn xem nó đến tận cùng có gì chỗ thần kỳ. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên vận chuyển lên tiên tiên tạo hóa quyết, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ đến lòng bàn tay, cùng hỗn độn thần ma thể bản nguyên lẫn tiếp xúc. Bá, rất nhanh, nguyên bản xuất hiện trong tay hắn hỗn độn thần ma thể thể chất bản nguyên đã dung nhập vào Mạc Lăng Nguyên trong mi tâm, đồng thời hướng về toàn thân bổ sung. Thật thoải mái. Mạc Lăng Nguyên dung hợp hỗn độn thần ma thể, thế mà không như trong tưởng tượng dung hợp thể chất mang tới xé rách cảm giác, ngược lại ngoài ý liệu thoải mái dễ chịu. Bất chi bất giác, hắn tại dung hợp hỗn độn thần ma thể thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong ngủ thiết đi, tiến nhập ngủ say. Đại khái đi qua một ngày thời gian, Mạc Lăng Nguyên lần nữa thanh tỉnh lại. Hỗn độn thần ma thể chất đã thành công dung hợp. Mạc Lăng Nguyên đưa tay vung lên, mở ra nhân vật của mình bảng. Ký chủ, Mạc Lăng Nguyên cơ duyên giá trị: 1000 tuổi tác, 18 xương hảo, đồ long giả tu vi, chí tôn cảnh trung kỳ rèn luyện số lần, 661 cánh tay chi lực, 200 điểm báo ít 135 lần linh hồn đẳng cấp, thông thấu cảnh hậu kỳ rèn luyện số lần, 2 năm tâm cảnh đẳng cấp, thông thấu chi tâm, tiêu giao tự tại pháp tắc đẳng cấp, 3000 pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ huyết mạch, hỗn độn thần ma huyết mạch tư chất, dị số chi vương thể chất, tiên tiên thánh thể đạo đài, hỗn độn thể, thương tiên bá thể thể. Chất đặc thù, vận mệnh hư vô người vô mệnh tiên vận lắng nghe vạn vật thanh âm, hỗn độn thần ma thể bao hàm toàn diện thần cốt, chí tôn thần huyết, hỗn độn thần ma xương dị đồng, thượng cổ trùng đồng, ân. Mạc Lăng Nguyên không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hỗn độn thần ma thể. Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng cái này nhìn như bức cách tràn đầy hỗn độn thần ma thể lại là một loại thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù, cái từ này tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng, phảng phất là một cái thần bí mà làm cho người mê muội tồn tại. Nhưng mà loại thể chất đặc thù này lại cùng hắn trước đó hiểu biết có chỗ khác biệt. Nó đã không có bất luận cái gì thực tế tác dụng, cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân, ngược lại bày biện ra một loại kỳ dị tính đặc thù. Mạc Lăng Nguyên nhớ tới trên người mình vận mệnh hư vô người thể chất, loại thể chất này để vận mệnh của hắn trở nên hư ảo mà tràn ngập vô hạn khả năng, không nhận nhân quả trói buộc, thậm chí còn để hắn có thể cùng hệ thống khóa lại. Còn có cái kia lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, khiến cho hắn có thể cùng thế gian vạn vật câu thông cũng tới đối thoại. Nhưng mà, đối với cái này vừa mới lấy được hỗn độn thần ma thể, Mạc Lăng Nguyên lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không khỏi tò mò suy tư, cái này hỗn độn thần ma thể đến tột cùng có cái gì đặc biệt năng lực đâu? Hơi do dự một chút, Mạc Lăng Nguyên cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi thăm hệ thống, "Hệ thống, cái này hỗn độn thần ma thể đến cùng có cái gì năng lực a?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong, phản phất hy vọng hệ thống có thể lập tức cho hắn để lộ đáp án này. Bao hàm toàn diện, về sau ngươi mặc kệ dung hợp bao nhiêu thể chất, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ thống khổ, còn có thể đem tất cả thể chất bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, hình thành trong truyền thuyết không tượng phàm thể. Không tượng phàm thể? Ý của ngươi là nói, tất cả thể chất dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ sau, lại biến thành phàm thể? Đối với, bất quá ngươi không cần khẩn trương, mặc kệ ngươi có được cường đại cỡ nào thể chất, cũng không bằng phàm thể có vô hạn khả năng, coi ngươi thực lực đạt đến nhất định độ cao sau, liền sẽ phát hiện tiên thiên thánh thể đạo thai cùng thương thiên bá thể loại hình thể chất sẽ trở thành hạn chế ngươi gông cùng xiềng xích, chỉ có hóa thành không tượng phàm thể mới có thể có được vô hạn khả năng. Không tượng phàm thể chính là bản nguyên chi thể, không phải ngươi nói loại kia không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện phổ thông phàm thể, có được không tượng phàm thể ngươi có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng 3000 thể chất lực lượng, tỉ như tiên thiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể, hoặc là mặt khác ngươi không có đạt được bất luận cái gì thể chất lực lượng. Nghe xong hệ thống giải thích, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới yên tâm lại, hắn thật đúng là rất sợ sẽ chính mình thật vất vả thu được nhiều như vậy thể chất, cuối cùng lại không công mà lui, biến thành một bộ phàm thể, cái gì thiên phú tu luyện cũng không có. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào tiếp theo giai đoạn trong tu luyện. Hắn quyết định muốn tu luyện hỗn độn thể, đồng thời muốn đem nó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Một khi đạt tới mục tiêu này, hắn liền sẽ lập tức khởi hành tiến về Đế Tuấn truyền thừa chi địa, đi thu hoạch phần kia trong truyền thuyết truyền thừa. Phần truyền thừa này không chỉ có vô số chân quý bảo vật, càng có thể vì hắn mang đến vô tận cơ duyên và chỗ tốt. Đạt được phần truyền thừa này sau, hắn kế hoạch đem bên trong nhiều loại bảo vật phân tán tặng cho những cái kia người ứng kiếp hoặc là khí vận chi tử. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể thu hoạch được càng thêm lịch thiên tài nguyên tu luyện hoặc bảo vật, từ đó gia tốc chính mình trưởng thành. Hỗn độn thể. Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, phản phất lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này bị kích phát ra đến. Hắn không chút do dự thúc dục tự thân hỗn độn thể, trong chốc lát, sau lưng của hắn hiện ra một bức rung động lòng người hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn sơ khai. Tại cái này hỗn độn sơ khai trong dị tượng, thế gian vạn vật như mộng huyễn giống như hiện hiện. Vô luận là sinh cơ bừng bừng sinh vật, hay là làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật, đều đầy đủ mọi thứ. Những này do vạn vật chỗ tạo thành hỗn độn sơ khai, ẩn chứa to lớn trấn áp lực lượng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị áp xúc tại cái này nhỏ nhỏ trong dị tượng. Mạc Lăng Nguyên hết sức chăm chú thúc dục hỗn độn thể, đồng thời cấp tốc lấy ra chuyên môn dùng cho hỗn độn thể tu luyện tài nguyên. Hắn y theo hỗn độn thể tu luyện pháp quyết, đều đâu vào đấy bắt đầu tu luyện. Đối với Mạc Lăng Nguyên tới nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đem hỗn độn thể tu luyện tới đại thành cũng không phải là việc khó, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay, liền như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Chương 1178 đại thành hỗn độn thể, xuất phát tiến về thất trọng thiên thương khung vực. Chương 1178 đại thành hỗn độn thể, xuất phát tiến về thất trọng thiên thương khung vực. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay mở ra, tối đen như mực hỗn độn nguyên tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này hỗn độn nguyên tinh tựa như vũ trụ ban đầu lúc hỗn độn, ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, điều động thể nội hỗn độn chi lực, đem hỗn độn nguyên tinh năng lượng dẫn đạo đến lòng bàn tay. Theo hắn vận chuyển, hỗn độn nguyên tinh bắt đầu có chút rung động, phảng phất cảm nhận được hắn triệu hoán. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỗn độn nguyên tinh năng lượng như hồng thủy vỡ đê tràn vào Mạc Lăng Nguyên thân thể. Cỗ năng lượng này như là gió cuồng bạo, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, nhưng Mạc Lăng Nguyên hỗn độn thể lại như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, đem cỗ năng lượng này vững vàng trói buộc chặt. Tại hỗn độn nguyên tinh năng lượng tập bộ bên dưới, Mạc Lăng Nguyên sau lưng hỗn độn thể thứ nhất dị tượng, hỗn độn sơ khai, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản liền vô cùng to lớn hỗn độn sơ khai, giờ phút này càng là như là che khuất bầu trời mây đen bình thường, bao trùm toàn bộ bầu trời. Tại hỗn độn sơ khai nội bộ, hỗn độn luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Mà tại trong vòng xoáy này, một đầu thánh long hư ảnh như ẩn như hiện. Chỉ gặp cái kia thánh long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn cửu tiêu, nó uy thế to lớn, phảng phất muốn xông phá vùng thiên địa này trói buộc. Ngay sau đó, thánh long hư ảnh đột nhiên nhảy ra hỗn độn, phóng hướng thiên không, đối với thiên địa phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn mới bắt đầu. Thánh long hư ảnh đang gào thét đằng sau, trong nháy mắt huyền hóa thành một tôn cao thượng ma tượng. Ma tượng này cao tới trăm trượng, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Ma tượng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cầm trong tay một thanh chiến phủ khổng lồ, lưỡi búa loe ra hàn quang, phảng phất có thể bổ ra hết thảy. Nó mỗi một cái động tác đều mang vô tận uy thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nó khống chế phía dưới. Mạc Lăng Nguyên nhắm chặt hai mắt, hai tay như là huyễn ảnh bình thường nhanh chóng biến đổi các loại pháp quyết. Theo cách khác quyết thi triển, càng nhiều hỗn độn nguyên tinh từ hắn tùy thân động thiên trung quanh bay vụt mà đến, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng lơ lửng tại trung quanh hắn. Những này hỗn độn nguyên tinh liên tục không ngừng vì Mạc Lăng Nguyên cung cấp lấy năng lượng, khiến cho hắn hỗn độn sơ khai dị tượng càng lớn mạnh. Hỗn độn sơ khai bên trong hỗn độn luồng khí xoáy trở nên càng thêm cuồng bạo, thánh long hư ảnh tiếng gầm gừ cũng càng phát ra đình thai nhức óc. Mà tôn kia cao thượng ma tượng thì tại hỗn độn nguyên tinh tầm bổ bên dưới, trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Nó uy áp như là một toàn núi cao, chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc. Tại uy áp kinh khủng này bên dưới, Mạc Lăng Nguyên hỗn độn sơ khai dị tượng vậy mà ẩn ẩn có nghiền ép tiên thiên thánh thể đạo thai tám đại dị tượng xu thế. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong bất chi bất giác, hỗn độn sơ khai dị tượng như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng hội tụ, lớn mạnh. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này phảng phất không có cuối cùng, dần dần lan tràn ra, đem thủy thân động thiên cái kia nguyên bản xanh thẳm như tẩy bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, không thấy một tia ánh nắng. Vô tận hỗn độn khí như tuyết lông lông giống như bay lả tả bay xuống, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, cuối cùng tạo thành từng cây to lớn vô cùng hỗn độn xiềng xích. Những xiềng xích này như là từng đầu giữ tận cự long, dương nhanh múa vút phong tỏa đại địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ này khắc này, cái này hỗn độn sơ khai dị tượng đã bị Mạc Lăng Nguyên tu luyện đến cực hạn, thậm chí thành công tiến giai trở thành trí cao dị tượng, hỗn độn che trời. Ý vị này Mạc Lăng Nguyên đối với hỗn độn chi lực khống chế đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phản phất đem thể nội tất cả mọi mệt cùng áp lực đều phóng thích ra ngoài. Cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, cái kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại trải qua tang thương cơ trí cùng bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng nhỉ nó nói, hỗn độn thể tu luyện tới tiểu thành, hỗn độn thể sau cùng hai đại dị tượng, vạn đạo phù đồ cùng hỗn độn tứ tuyệt thiên dị tượng cũng thành công tu luyện được. Câu nói này mặc dù nói rất nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa vui sướng cùng thỏa mãn lại là không cách nào che giấu. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đứng dậy, thân thể của hắn thoáng có chút cứng ngắc, dù sao thời gian dài tu luyện để cơ bắp của hắn có chút căng cứng. Hắn nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, nương theo lấy một trận lốt bốp tiếng vang, phản phất toàn thân xương cốt đều tại thời khắc này đạt được giãn ra. Hỗn độn thể, Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất, mà Mạc Lăng Nguyên đã đem nó tu luyện đến đại thành cảnh giới. Không chỉ có như vậy, hắn còn tu thành vạn đạo phù đồ dị tượng cùng hỗn độn tứ tuyệt thiên dị tượng. Chỉ cần hắn có thể đem cái này hai đại dị tượng tu luyện tới cực hạn, như vậy hắn hỗn độn thể tu luyện cũng liền chân chính đạt đến viên mãn cảnh giới. Bế quan có một đoạn thời gian, nên xuất phát đi thu hoạch đế tuấn truyền thừa. Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động rời đi tùy thân động tiên, lại xuất hiện tại nhà mình tẩm cung trong phòng tu luyện. Hắn chậm rãi đi vào phòng tu luyện cửa lớn, đem đại môn mở ra, ngẩng đầu một cái vừa lúc liền thấy Tử Tuyên đang bưng có thể tăng cường tu vi linh thực món ngon đi tới. Long Tử Tuyên ngẩng đầu một cái, liền gặp được Mạc Lăng Nguyên đã xuất quan, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Lăng Nguyên, ngươi xuất quan." Nhìn xem Long Tử Tuyên, Mạc Lăng Nguyên lại cúi đầu xuống mắt nhìn đặt ở phòng tu luyện cửa lớn dưới linh thực, những này linh thực xem xét chính là sáng sớm lấy tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Long Tử Tuyên, bất đắc dĩ nói, "Tuyên Nhi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta tiến vào bế quan giai đoạn, ngươi không cần cho ta làm đồ ăn bưng tới." Nói, Mạc Lăng Nguyên đi lên trước, đem Tử Tuyên trong tay đồ ăn khay cầm qua đặt ở một bên trên mặt bàn, Thương Yêu cầm Tử Tuyên hai tay, đau lòng nói ra, "Ngươi dạng này vì ta bận trước bận sau, ta sẽ đau lòng." Long Tử Tuyên khẽ ngẩng đầu, cùng Lăng Nguyên hai mắt nhìn nhau xem, vừa cười vừa nói, "Không có chuyện gì, dù sao ta cũng không có sự tình có thể làm, liền nghĩ mỗi ngày làm cho ngươi một ít thức ăn tới, liền sợ ngươi sau khi xuất quan muốn đỡ thèm tìm không thấy ăn." Nói, Long Tử Tuyên vẫn không quên buông tay, vuốt một cái Lăng Nguyên trong mũi. Động tác này, trước kia đều là Lăng Nguyên cho Tử Tuyên làm, lần này đến phiên nàng. "Nếu dạng này, như vậy chúng ta cùng một chỗ ăn đi." Mạc Lăng Nguyên nói, kéo Tử Tuyên trắng non tay nhỏ tọa hạ, cùng một chỗ hưởng dụng lên phần này mỹ vị linh thực. Ăn uống no đủ sau, Mạc Lăng Nguyên nhìn về phía Long Tử Tuyên, do hỏi, "Tuyên Nhi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra một phen?" Nghe vậy, Long Tử Tuyên mừng rỡ liên tục gật đầu, "Muốn." "Tốt, vậy chúng ta cùng đi." Mạc Lăng Nguyên dắt Tử Tuyên trắng non tay nhỏ, cùng một chỗ hướng phía tẩm cung cửa lớn đi đến, rời đi tẩm cung, về tới Tiên Đạo Cung đại sảnh. Hai người vừa tới đến đại sảnh, liền nhìn thấy Tập Phụ Dung ngồi xuống chủ vị, cúi đầu cười khanh khách nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, "Uyên Nhi, ngươi đã xuất quan sao?" "Tạ nương quan tâm, Hải Nhi đã xuất quan, tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn trung kỳ." Mạc Lăng Nguyên mặt mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn nói ra. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, ôm quyền hành lễ, động tác tiêu chuẩn mà cung kính, thể hiện ra đối với kỵ phụ Dung tôn trọng. Long Tử Tuyên đứng ở một bên, mắt thấy Mạc Lăng Nguyên cử động, cũng liền bận bịu bắt trước, đồng dạng làm ra không người tư thái, để bày tỏ đạt chính mình kính yêu. Kỵ phụ Dung nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng vui mừng. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, khẽ cười nói, "Ân, Uyên Nhi, ngươi làm được rất tốt. Lấy ngươi trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền có thể đạt tới cảnh giới chí tôn trung kỳ, đúng là không dễ. Tiếp qua không lâu, Hoàng Kim đại thế liền muốn mở ra, đến lúc đó Đông Đạo Thiên Kiêu sẽ tề tụ một đường, cổ đại quái thai cũng sẽ giải phóng, tất cả mọi người đem tranh đoạt một đời kia đế quả. Tu vi của ngươi càng cao, tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong liền càng có thể bộc lộ tài năng, càng có cơ hội tranh đoạt đế quả, thành tựu đại đế vị trí." Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ kỵ phụ Dung ý tứ. Hắn nói tiếp, "Hải Nhi sẽ tiếp tục cố gắng, bất quá, Hải Nhi cùng Tiên Nhi hiện tại có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến." Kỵ phụ Dung phất phất tay, lơ đến nói, "Uyên Nhi à, ngươi không cần sự tình gì đều cùng ta báo cáo. Một vị vùi đầu tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể coi nhẹ ngoại giới lịch luyện. Ra ngoài đi một chút, mở mang kiến thức một chút thế gian vật tượng, đối với ngươi trưởng thành cũng là hữu ích." Trải qua mẫu thân kỵ phụ Dung đồng ý, Mạc Lăng Nguyên mang theo Tử Tuyên đi tới Mạc gia cửa lớn, tay cầm lệnh bài rời đi Mạc gia, thông qua Hà Đồ Lạc Thư chỉ dẫn, trực tiếp hướng phía Thất Trọng Thiên Thương khung vực tiến đến. Chương 1179 Khổ Cực Thiên Hải, Hỗn Độn Thánh Địa. Chương 1179 Khổ Cực Thiên Hải, Hỗn Độn Thánh Địa. Thương khung vực ở vào giải đất trung tâm một tòa to lớn lơ lửng trên ngọn núi, nơi này chính là năm đó Mạc Tâm Vận tiếp trước thân Mị Thiên Thần Đế khai sáng Mị Thiên Thánh, nhưng bây giờ đã biến thành Thiên Khải Điện địa bàn. Đồng thời nơi này trước tiên là cực kỳ mỹ lệ trăm hoa phù nhạc, là rất đẹp địa phương. Nhưng là bị Thiên Khải Điện thế lực này chiếm cứ sau, những cái kia ngũ thải bàn làn trăm hoa toàn bộ bị loại bỏ mất rồi, biến thành một mảnh to lớn hoang vu dãy núi, trừ núi lớn màu đen bên ngoài, cũng chỉ có màu trắng tinh to lớn thế lực kiến trúc. Quan trọng nhất là Thiên Khải Điện chúa tể điện chủ Thiên Khải Thần Đế tại cung Mạc Sán Minh tiến hành quyết đấu đỉnh cao thời điểm, nàng thân phụ trọng thương, thần thoại đế chuyên môn quy tắc chi lực càng là hiến tế ra ngoài. Bây giờ ngay tại vô biên giới trong biển du đãng, đồng thời tìm cơ hội tu bổ tự thân quy tắc chi lực, thật nặng mới trở về tiên vực, chấp trưởng Thiên Khải Điện. Dưới biển là một mảnh to lớn vũ trụ thế giới hải dương, bên trong là vô tận thế giới dung hợp mà thành to lớn hải dương, mỗi một giọt nước, mỗi một phiến bọt nước đều có một phương thế giới tồn tại. Đáng giận, bản đế không phải liền là hấp thu một phương đại thiên thế giới bản nguyên khôi phục quy tắc chi lực, không cần đến liều mạng như vậy liều chết sống đi. Giới trong biển, Thiên Khải Thần Đế điên cuồng chạy trốn, phía sau là theo đuổi không bỏ bà tên thần thoại đế cảnh giới cường giả. Chạy trốn sau một thời gian ngắn, Thiên Khải Thần Đế vẫn không quên quay người sử dụng tự thân các loại pháp thuật thần thông, đối với sau lưng truy kích ba tên thần thoại đế phát động công kích. Nhưng mà, ba tên thần thoại đế phối hợp lẫn nhau, cầm đầu thần thoại đế mở ra một đạo năng lượng to lớn thuẫn, đem Thiên Khải Thần Đế công kích ngăn chặn, hai gã khác thần thoại đế lên tay chính là một phát đại thần thông đánh phía Thiên Khải Thần Đế. Quy tắc cấm giới. Thiên Khải Thần Đế thấy thế, vội vàng đưa tay phóng xuất ra một màn ánh sáng, muốn dựa vào quy tắc cấm giới ngăn cản hai tên thần thoại đế thi triển ra đại thần thông. Nhưng mà, tên kia xuất thủ ngăn cản công kích thần thoại đế đồng dạng chống ra quy tắc cấm giới, cùng trời Khải Thần Đế quy tắc cấm giới lẫn nhau chống lại. Thiên Khải Thần Đế cùng một tên thần thoại đế tiến hành quy tắc cấm giới lẫn nhau so đấu, căn bản cũng không có thời gian xuất thủ ngăn cản hai gã khác xuất thủ thi triển ra đại thần thông thần thoại đế. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Khải Thần Đế gặp hai tên thần thoại đế đại thần thông công kích, cả người trực tiếp bị tạc bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở một cái cự đại trên thiên thạch. Ách a. Thiên Khải Thần Đế sắc mặt ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì thụ thương, lại mạnh mẽ vận dụng thật vất và khôi phục một nửa quy tắc chi lực, trừ thương thế trên người, quy tắc chi lực càng là bị hao tổn gần một nửa. Nếu không phải bản đế trên người có thương tại thân, như thế nào lại như vậy bừa bộn? Nghĩ đến đây, Thiên Khải Thần Đế đối với Mạc Sán Minh hận đến đó là nghiến răng, hận không thể đem Mạc Sán Minh rút gân lột ra, vinh đoạ địa ngục không được siêu sinh. Quy tắc, hiến tế. Rơi vào đường cùng, Thiên Khải Thần Đế đành phải lần nữa hiến tế quy tắc chi lực, vỡ ra một vết nứt chui vào. Lần này thi triển quy tắc hiến tế, Thiên Khải Thần Đế tu vi bởi vì triệt để đã mất đi quy tắc thần đạo, biến thành nửa bước thần thoại cảnh giới. Món nợ này, bản đế nhớ kỹ. Thiên Khải Thần Đế rơi vào đường cùng, vỡ ra vết nứt hư không, trốn về thiên vực. Nàng vừa mới trốn về đến, liền hội vàng bóp nát trong nhẫn chứa vật một cái ngọc giản, chuyển tống về đến Thiên Khải Điện bên trong. Không được, đã mất đi quy tắc thần đạo, bản đế cảnh giới đã rớt xuống thần thoại, trở thành nửa bước thần thoại, phải đi vô tận chi giới thu hoạch quy tắc mới thần đạo. Thiên Khải Thần Đế rất phẫn nộ, bởi vì cảnh giới rơi xuống, dung mạo của nó cũng sinh ra giả yếu dấu hiệu. Nguyên bản nàng là một cái xinh đẹp như hoa 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng, hiện nay đã biến thành một cái 60 tuổi lão hầu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tóc hoa râm. Bộ dáng như vậy, Thiên Khải Thần Đế sao dám bị người khác nhìn thấy, đối ngoại tuyên bố tu có nhận thấy tiến hành bế quan, trên thực tế là vỡ ra hư không, tiến vào trong hư không phong bạo, tìm kiếm phong bạo trong tường kép vô tận chi giới. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đi tới một tòa miễn phí cung ứng trận pháp truyền tống khóa bước trước, tòa pháp trận này nhìn có chút cổ lão, nhưng y nguyên tản ra năng lượng ba độ cường đại. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng đi một cái truyền tống đài. Mạc Lăng Nguyên từ trong ngực móc ra hai viên linh thạch cực phẩm, nhẹ nhàng mà đưa nó bọn họ để vào trên truyền tống đài trong lỗ khảm. Theo linh thạch khảm vào, pháp trận đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị cuốn vào một cái cự đại trong vòng xoáy, trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại điên đảo. Nhưng mà, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh Mạc Lăng Nguyên liền phát hiện mình đã đi tới thương khung vực vượt qua trong pháp trận. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Long Tử Tuyên đứng tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, nàng bén nhạy phát giác được Lăng Nguyên trạng thái có chút không ổn định. Nàng không chút do dự duỗi ra hai tay, chăm chú kéo lại Lăng Nguyên cánh tay, sau đó đem chính mình tiên lực liên tục không ngừng chuyển vận đến Lăng Nguyên thể nội. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thân thể, hắn cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt, tinh thần cũng chậm chậm khôi phục lại. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Long Tử Tuyên, sau đó hai người cùng đi xuống pháp trận, hướng về một phương hướng bước nhanh tới. Thật không nghĩ tới, Đế Tuấn truyền thừa vậy mà lại tại một cái thần thoại thế lực phía dưới. Mạc Lăng Nguyên vừa đi vừa cảm thán nói, trong tay hắn cầm Hà Đồ Lạc Thư, thông qua quyển sách này chỉ dẫn, hắn phát hiện Đế Tuấn truyền thừa vậy mà giấu ở Hỗn Độn Thánh Địa dưới mặt đất 10.000 cây số chỗ. Hỗn Độn Thánh Địa, cái tên này đối với Mạc Lăng Nguyên tới nói cũng không lạ lắm. Hắn biết nơi này người chấp trưởng đồng dạng tên là Hỗn Độn Thần Đế, mà lại có được hậu tiên tạo thành hỗn độn thể, nó chiến lực có thể xưng tuyệt thế, tại thần thoại trong bảng xếp hạng cũng là số một số hai tồn tại. Trong đó, cái này Hỗn Độn Thánh Địa thật không đơn giản, nó chính là Hỗn Độn Thần Đế vận dụng tự thân cường đại hỗn độn chi lực, tỉ mỉ sáng lập ra một cái kỳ điểm, tiến tới hình thành nguyên sơ thế giới đằng sau, kiến tạo thế lực địa giới. Không chỉ có như vậy, thế giới này còn xảo diệu cùng phía dưới một cái đặc thù pháp trận lẫn nhau dính liền, mà trong pháp trận này liên tục không ngừng truyền đến hỗn độn chi khí, giống như một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, là phương này nguyên sơ thế giới cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng, khiến cho không ngừng đạt được cường hóa. Nguyên sơ thế giới, hỗn độn thánh địa, thủ bút này thật đúng là to đến kinh người a. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người như là hai viên lưu tinh, xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người trực tiếp bay đến hỗn độn thánh địa trên không. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia tinh cầu khổng lồ, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Long Tử Tuyên đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động, nàng nhìn chăm chú trên không tinh cầu, trong lòng âm thầm cảm thán. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt chuyển qua phía dưới này thiên nhiên hình thành đặc thù pháp trận lúc, trên mặt biểu lộ lại đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản chấn kinh bị một cỗ nhàn nhạt ghét bỏ thay thế. Tại Long Tử Tuyên trong mắt, cái gọi là nguyên sơ thế giới, trên thực tế bất quá là một cái không có ý nghĩa hơi ngàn thế giới mà thôi, căn bản không tính là cái gì ghê gớm tồn tại. Nàng hiện tại thể nội thế giới, thế nhưng là đã tự hành đạt đến đơn thể vũ trụ trình độ, tu vi cũng tự hành tăng lên tới tiên vương định phong cảnh giới, chỉ cần lại cho nàng một chút xíu thời gian, đột phá chuẩn tiên đế, thể nội thế giới đạt tới vũ trụ đa nguyên không nói chơi. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư chỉ dẫn, đồng dạng túi đầu nhìn về hướng phía dưới tự nhiên hình thành đặc thù hỗn độn pháp trận. Chương 1180 tiến vào truyền thừa chi địa, Thường Hy cùng Hy Hòa. Chương 1180 tiến vào truyền thừa chi địa, Thường Hy cùng Hy Hòa. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyền đang quan sát thời khắc, đóng tại phía dưới pháp trận hỗn độn thánh địa hai tên tạo hóa thần tôn cảnh giới tu sĩ bay ra, trực tiếp đi tới đối diện với của bọn hắn. Hai vị, nơi này chính là hỗn độn thánh địa cấm khu, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đặt chân. Cầm đầu thần tôn tu sĩ một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, thanh âm của hắn như là hồng trung bình thường, tại mảnh khu vực này quanh quẩn. Mà đứng tại bên cạnh hắn tên kia tạo hóa tu sĩ, cũng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, tựa hồ đối với sự xuất hiện của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà, đối mặt cái này hai tên tu sĩ cường đại, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên lại hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ồn ào." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản giấu ở dưới mặt nạ hai con ngươi đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng. Đó là một đôi thượng cổ trùng đồng, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem nguồn lực lượng hủy diệt này ngưng tụ bên phải trong mắt, sau đó giống như là một tia chớp bắn về phía trong đó tên kia tạo hóa tu sĩ. Cùng lúc đó, Long Tử Tuyên cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Nàng khẽ hé môi son, khẽ quát một tiếng, lập tức mở ra tổ long mắt. Trong chốc lát, một đạo quang mang màu vàng từ trong con ngươi của nàng bắn ra, như là mặt trời chói chang trên không, thẳng tắp chiếu hướng tên kia thần tôn tu sĩ. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, phảng phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Cái kia hai tên tu vi đạt tới tạo hóa thần tôn cảnh giới hỗn độn thánh địa tu sĩ, vậy mà tại trong chớp nhoáng này bị Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên công kích trực tiếp đánh tan, thân thể như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng vào xa xa trên vách núi đá, sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng không nhúc nhích ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tuyên Nhi, động tác nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào trong pháp trận. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lập tức cao giọng hô. Dưới chân hắn sinh phong, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng về phía trước mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, hắn cũng đã đi tới hỗn độn pháp trận biên giới. Long Tử Tuyên thấy thế, không dám có chút trì hoãn, đồng dạng thi triển ra thần tốc thông, thân hình như điện, cấp tốc đuổi kịp Mạc Lăng Nguyên. Hai người một trước một sau, như cực nhanh giống như vọt vào hỗn độn trong pháp trận, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào hỗn độn trong pháp trận, Mạc Lăng Nguyên tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp đi tới một cái không chút nào thu hút lỗ khám chỗ. Nơi này, Hà Đồ Lạc Thư khí tức ba động kịch liệt nhất. Mạc Lăng Nguyên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt lỗ khảm, phản phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy dấu ở bí mật trong đó. Hắn không chút do dự giơ lên Hà Đồ Lạc Thư, đem nó chậm rãi khảm vào đến trong lỗ khảm. Ngay tại Hà Đồ Lạc Thư cùng lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp trong nháy mắt, chói mắt quang mang đột nhiên bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong quang mang, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên dưới chân đột nhiên hiện ra một cái cự đại pháp trận, đó là một cái do vô số phù văn cổ lão sen lẫn mà thành cường đại trận pháp truyền thống. Trên pháp trận phù văn lóe ra quang mang thần bí, như là vũ trụ giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cuốn vào trong đó. Bèo một cái, thân ảnh của bọn hắn như là sao băng, trong nháy mắt biến mất tại trong pháp trận, cùng nhau bị mang đi còn có cái kia vô cùng chân quý Hà Đồ Lạc Thư. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên biến mất không thấy gì nữa một sát na, hỗn độn thánh địa trên không đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, một tên thân mang hoa phục đại đế cảnh giới cường giả giống như là một tia chớp chạy nhanh đến. Hắn toàn thân tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, hiển nhiên là hỗn độn thánh địa cường giả đỉnh cao. Vị đại đế này cường giả sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như ưng, hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm tới Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tung tích. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm đằng sau, hắn vậy mà không thu hoạch được gì. Để bọn hắn trốn thoát sao? Hỗn độn thánh địa đại đế thấp giọng nhỉ non nói, trong thanh âm để lộ ra một tia không cam lòng cùng tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người kia lại có thể dễ dàng như vậy đào thoát hắn đuổi bắt. Hắn phong hào Lăng Kim, tên là Lăng Kim đại đế, một tay kim chi pháp tắc chi lực sử dụng lô hỏa thuần thành, đưa tay trong một ý niệm liền có thể hình thành vô số kim sơn công phạt thiên hạ. Lăng Kim đại đế tìm tòi phương viên một năm ánh sáng khoảng cách, cũng không có tìm tới ra tay giết hại hai tên tạo hóa thần tôn cảnh giới đại năng tu sĩ, chỉ đành chịu trở lại trên không nguyên sơ thế giới, cũng chính là hỗn độn trong thánh địa báo cáo việc này, cũng điều động hai vị chuẩn đế cảnh giới cường giả xuống dưới thủ hộ pháp trận. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên bên này, bọn hắn thông qua Hà Đồ Lạc Thư cùng cái địa phương đặc thù trong pháp trận hình thành trận pháp truyền tống trực tiếp tiến vào một đầu tối tăm không ánh mặt trời nơi trống trải mạch bên trong. Dưới chân là một đầu ngược dòng dòng suối nhỏ, trong con suối nhỏ này còn không ngừng dâng trào ra hỗn độn khí, đắp lên không thiên nhưng hình thành pháp trận cho chuyển vận ra ngoài. Mạc Lăng Nguyên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đưa tay đem Hà Đồ Lạc Thư triệu hồi trong tay, quay đầu nhìn về phía Long Tử Tuyên, ân cần nói ra: "Tuyên Nhi, ngươi không sao chứ?" An ổn rơi xuống đất, Long Tử Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta không sao." Bá, Mạc Lăng Nguyên đi lên trước giắt Tử Tuyên tay nhỏ, vừa định muốn hướng về một phương hướng tiến lên thời điểm, trong tay Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên phát ra một đạo hào quang sáng chói, cũng hình thành một đạo quang lưu màu trắng trực tiếp hướng phía dòng sông phía dưới bắt tới. Đây là đang chỉ dẫn triệu ta lấy chạy đi đâu sao? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên nhỏ giọng thầm thì một câu, nắm Tử Tuyên cùng một chỗ hướng phía ngược dòng dưới dòng suối nhỏ đi đến. Hai người một đường hướng phía dưới tiến lên, trực tiếp đi tới một cái cự đại cửa đá trước mặt. Tòa cửa đá này cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, phảng phất là thông hướng một thế giới khác lối vào. Trên cửa đá, điêu khắc một bức to lớn khắc họa, đó là một cái làm cho người chú mục hình tượng. Thân ảnh này đầu là một con chim, mà thân thể thì là một cái bùn khỉ, cả hai dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt mà to lớn tồn tại. Trong tay của hắn nắm chặt một bản sách da dê quyển, cái kia sách da dê quyển chất liệu cùng Mạc Lăng Nguyên trong tay Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn giống nhau. Mạc Lăng Nguyên không khỏi ngửa đầu nhìn chăm chú cái này to lớn thân ảnh, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận quan sát thân ảnh này lúc, lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ách, đây chính là Đế Tuấn. Làm sao xấu như vậy a?" Mạc Lăng Nguyên đối với Đế Tuấn bề ngoài cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt nơi này. Hắn giơ tay lên, triệu hoán ra chính mình bản mệnh hỏa chủng, chỉ toàn sen tinh viêm. Ngọn lửa này như là giống như tinh thần lập lòe, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này nguyên bản hắc ám thiên địa. Theo quang mang chiếu rọi, trên cửa đá pho tượng vẽ trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Làm cho người kinh ngạc chính là, tại cái kia to lớn đầu chim bùn khỉ thân pho tượng vẽ hai bên trái phải, lại còn có hai bóng người. Trong đó một bóng người toàn thân xích hồng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, chính là nguyên sơ Kim Ô nàng lông vũ tản ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Mà con kim ô này danh tự gọi là Hy Hòa. Một bóng người khác thì toàn thân trắng như tuyết, tựa như ánh trăng sáng trong, đó là một cái thái âm vọng ngọc. Thân thể của nàng tản ra ánh sáng nhu hòa, cho người ta một loại yên tĩnh mà tưởng hòa cảm giác. Cái này thái âm vọng ngọc danh tự gọi là Thường Hy. Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn xem hai bóng người này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục chi tình. Hắn không nghĩ tới, cái này Đế Tuấn không chỉ có đặc biệt như thế hình tượng, còn có hai vị xinh đẹp như vậy thế tử. Cái này Đế Tuấn vẫn là rất biết hưởng thụ a, thế mà tới cái bị dự song phi. Mạc Lang Nguyên nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đối với Đế Tuấn sinh hoạt tràn ngập tò mò cùng hâm mộ. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được một đạo tử vong ngưng thị. Long Tử Tuyên khỏe môi nết lên một vòng trêu tức cười, bước chân nhẹ nhàng từ phía sau đi lên phía trước. Nàng nhẹ nhàng quay người, ánh mắt rơi vào Mạc Lang Nguyên trên thân, cười như không cười nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt quan mang. Lang Nguyên a, Long Tử Tuyên thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần trêu chọc ý vị, ngươi đạt được phần truyền thừa này, cũng đừng giống cái kia Đế Tuấn một dạng, tìm khắp nơi đạo gì lữ, chơi cái gì bị rực song phi chó xiết a. Mạc Lang Nguyên trong lòng căng thẳng, hắn bén nhạy bắt được Long Tử Tuyên ấy mắt cái kia tia bất thiện. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay nắm thật chặt Long Tử Tuyên cái kia như dương chi bạch ngọc tay nhỏ. Tuyên Nhi, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mạc Lang Nguyên một mặt lo lắng giải thích nói, ta tuyệt đối sẽ không giống Đế Tuấn như thế, có nhiều như vậy đạo lữ. Với ta mà nói, có một mình ngươi như vậy đủ rồi. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết mà kiên định, phảng phất muốn xuyên thấu qua Long Tử Tuyên con mắt, thấy được nàng ở sâu trong nội tâm. Nghe được Mạc Lang Nguyên lời nói, Long Tử Tuyên nguyên bản căng cứng sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. "Ân, cái này còn tạm được." Nàng nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói đã không có trước đó trêu tức. Gặp Long Tử Tuyên rốt cục nhuyễn miệng cười, Mạc Lang Nguyên trong lòng một khối đá lớn cũng rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt cửa đá, bắt đầu cẩn thận quan sát, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cơ quan để có thể thuận lợi mở ra cánh cửa đá này. Cánh cửa đá này chất liệu hiển nhiên không phải đá bình thường, lấy Mạc Lang Nguyên thực lực trước mắt, muốn cưỡng ép phá vỡ nó cơ hội là không thể nào. Mà lại, nếu như tùy tiện sử dụng thủ đoạn bạo lực, nói không chừng sẽ xúc động bên trong mặt khác cơ quan, dẫn đến bên trong truyền thừa toàn bộ bị hủy diệt, vậy coi như không xong. Chương 1181 Đế Tuấn ba vị đạo lữ, Thường Hy, Thi Hỏa, Nga Hoàng. Chương 1181 Đế Tuấn ba vị đạo lữ, Thường Hy, Thi Hỏa, Nga Hoàng. Mạc Lang Nguyên đứng tại trước cửa đá phương, hai mắt nhìn chằm chằm cửa đá xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn cẩn thận kiểm tra cửa đá mặt ngoài, ý đồ tìm tới một chút ẩn tàng cơ quan hoặc cái nút, nhưng trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, hắn lại không thu hoạch được gì. Xem ra cửa đá này cũng không phải là dựa vào phổ thông phương pháp liền có thể mở ra, hẳn là cần đặc biệt tín vật mới được. Mạc Lang Nguyên tự lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới trong tay Hà Đồ Lạc Thư. Mạc Lang Nguyên đem Hà Đồ Lạc Thư cầm trong tay, cảm thụ được nó khí tức cổ lão. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể mình tiên tiên chi lực chậm rãi rót vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Theo tiên tiên chi lực rót vào, Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất được trao cho sinh mệnh mới. Bá, khi Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn bị tiên tiên chi lực kích hoạt lúc, nó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, quang huy óng ánh, tiếp như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mạc Lang Nguyên không khỏi híp mắt lại, lấy thích ứng mãnh liệt này qua mang. Đúng lúc này, cửa đá khổng lồ kia giống như là cảm nhận được Hà Đồ Lạc Thư lực lượng bình thường, vậy mà bắt đầu có chút rung động đứng lên. Theo cửa đá rung động, một đạo nhỏ xíu vết nứt xuất hiện tại cửa đá trung ương, sau đó cấp tốc mở rộng, tạo thành một cái rõ ràng lỗ khảm. Mạc Lang Nguyên thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn vội vàng hướng đi về trước mấy bước, muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát lỗ khảm này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tới gần cửa đá trong nháy mắt, trong tay Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, trực tiếp bay ra ngoài, chuẩn xác không sai lầm khảm vào đến cửa đá trong lỗ khảm. Ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ cửa đá đều kịch liệt lay động. Cái kia nặng nề cửa đá tựa như là bị một cái to lớn tay thôi động một dạng, bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên trái phải rộng mở. Mạc Lang Nguyên bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, hắn vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chăm chú lên cửa đá động tĩnh. Khi cửa đá hoàn toàn rộng mở lúc, một cỗ cường đại hấp lực từ sau cửa truyền đến, phản phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong đó. Mạc Lang Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện phía sau cửa cũng không phải là hắn mong đợi chuyển thừa chi địa chẳng cảnh, mà là một cái cự đại truyền tống lỗ đen. Lỗ đen kia tựa như một cái vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, để cho người ta không rét mà run. Lang Nguyên, Long Tử Tuyên trong lòng siết chặt, nàng bén nhạy phát giác được cái lỗ đen này tản ra dị thường khí tức, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nàng bước nhanh như bay, giống như một cơn gió mạnh vọt tới Lang Nguyên bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt muốn thi triển ra một màn ánh sáng, dùng cái này để chống đỡ lỗ đen sinh ra cường đại hấp lực. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Mạc Lang Nguyên lại tựa hồ như sớm đã nhìn rõ đến ý đồ của nàng. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ung dung dáng tươi cười, sau đó không nhanh không chậm đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô Long Tử Tuyên bả vai, ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, Tử Tuyên, chúng ta tới nơi này chính là vì thu hoạch truyền thừa, cũng không phải đơn thuần đến ngắm cảnh a." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất cái lỗ đen này với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Nói xong, Mạc Lang Nguyên không chút do dự cất bước hướng về phía trước, thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, một cách tự nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Theo hắn tiến lên, nguồn hấp lực cường đại kia cũng càng rõ ràng, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, thân hình vững vàng hướng phía trong lỗ đen chậm rãi lướt tới. "Chờ ta một chút." Long Tử Tuyên thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, nàng sợ Lăng Nguyên một người tiến vào lỗ đen gặp được nguy hiểm, thế là vội vàng phi thân vọt lên, như là một viên sao băng giống như mau chóng bay đi, đi sát đằng sau tại Lăng Nguyên sau lưng. Trong chớp mắt, hai người liền cùng nhau bị lỗ đen thôn phệ, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Ngay tại Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên bị hút vào lỗ đen một sát na, cái kia nguyên bản khảm vào cửa đá trong dánh hà đồ lạc thư giống như là đột nhiên thu được lực lượng nào đó triệu hoán bình thường, vậy mà tự bay đi, như là một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, nhẹ nhàng bay vào trong lỗ đen, cùng Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào lỗ đen sau, Mạc Lăng Ngụy hệ sắc lập khắc cảm giác được một cỗ cường đại từ trường đập vào mặt, cỗ này từ trường dị thường của bạo, phản phất muốn đem hắn thân thể xé nát. Nhưng hắn cũng không thất kinh, chỉ gặp hắn cấp tốc nâng tay phải lên, từ trong ngực móc ra một kiện pháp khí, Càn Khôn Thần Tráo. Kiện pháp khí này toàn thân bày biện ra một loại phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, đem tự thân tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào Càn Khôn Thần Tráo bên trong. Theo hắn thôi động, trên thần tráo phù văn bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ thần tráo bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt, Càn Khôn Thần Tráo thứ nhất tư thái, Càn Khôn ẩn nấp che đậy bị kích hoạt. Đạo này ẩn nấp che đậy như là một cái trong suốt hộ thuẫn, đem Mạc Lăng Nguyên chăm chú bao khỏa trong đó, hữu hiệu chống lại trong lỗ đen kinh khủng từ trường xâm nhập. Long Tử Tuyên gặp Mạc Lăng Nguyên tự có thủ đoạn bảo vệ mình, trong lòng thở dài một hơi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vận dụng tổ long mắt sử dụng long tổ thuẫn. Chỉ thấy mặt nàng trước xuất hiện một cái cự đại vảy rồng tâm chắn, mặt ngoài hiện ra một đầu màu vàng đông phương thần long há mồm gào thét, đem lỗ đen từ trường chấn vỡ. Bá, nhưng mà, Long Tử Tuyên vừa mới tại ngăn cản lỗ đen từ trường, cũng không có nhìn thấy một đạo lưu quang từ bên người bay qua. Ngay tại Càn Khôn Thần Tráo bên trong, Mạc Lăng Nguyên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy Hà Đồ Lạc Tư thế mà bay tới, đồng thời còn không nhìn Càn Khôn Thần Tráo phóng thích ra Càn Khôn ẩn nấp che đậy trực tiếp xuyên qua, đi tới trong tay của mình. Mạc Lăng Nguyên cầm bay tới Hà Đồ Lạc Tư, phát hiện nó đang phát ra quang huy óng ánh. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp hắn trước mặt lỗ đen không gian đột nhiên vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, đem Mạc Lăng Nguyên cả người đều cho hút vào. Lăng Nguyên ngay tại chống cự lỗ đen từ trường, Long Tử Tuyên nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bị đưa vào lỗ đen trong khe hở, lập tức lo lắng hô lên âm thanh. Nhưng mà nàng vừa hô không có vài câu, trước mặt mình đồng dạng xuất hiện một cái mới lốc xoáy lỗ đen. Long Tử Tuyên nhìn thấy cái lỗ đen này thời điểm đã muộn, nàng trực tiếp bị cái lỗ đen này cho hút vào đến bên trong đi, triệt để cùng Lăng Nguyên tách ra. Nàng ngộ nhập đến trong lỗ đen sau, Long Tử Tuyên trong nháy mắt liền để cao cảnh giác, trực tiếp vận chuyển tổ long bảo thuật, bầu trời hiện hiện hỗn độn khí, một đạo tổ long đồ đằng hiện hiện. Ngay sau đó, một đầu tổ long hư ảnh từ đồ đằng bên trong bay ra, cùng Long Tử Tuyên dung hợp lẫn nhau hợp thể trở thành một kiện áo giáp màu vàng chiến y lý tổ long áo giáp chiến thứ nhất hợp thể sau, Long Tử Tuyên tự thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đi tới tiên đế cảnh giới. Sau đó, Long Tử Tuyên đột phá lô đen truyền tống, trực tiếp đi tới một tòa cung điện to lớn trước mặt. Tòa cung điện này tên là Âm Dương Điện. Nơi này là địa phương nào? Long Tử Tuyên thấp giọng nhỉ non một câu, ngước đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện trên trời xuất hiện một đạo nhật nguyệt đồng huy dị tượng. Bộ này dị tượng tại Mạc Lăng Nguyên nguyên sơ trong thế giới cũng có xuất hiện, bất quá lại có hạn lúc, cố định thời gian chính là lúc chạm vạng tối phân, thái dương rơi xuống mặt trăng kéo lên thời khắc. Nhưng là nơi này lại cố định nhật nguyệt đồng huy. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lăng Nguyên, Lăng Nguyên. Long Tử Tuyên nhìn quanh một vòng bốn phía cũng không có nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên, lo lắng la lớn. Kéo kẹt. Long Tử Tuyên còn chưa hô vài câu, Âm Dương Điện cửa lớn rộng mở, từ đó đi ra ba đạo thân ảnh. Tiểu nữ hoa, ngươi không cần như vậy lo lắng, trong miệng ngươi Lăng Nguyên hắn đi truyền thừa chi địa tiếp nhận truyền thừa, ngươi liền tạm thời cùng chúng ta đợi một khối là được, chờ hắn truyền thừa sau khi kết thúc, chúng ta tự sẽ mang ngươi trở về gặp ngươi đạo lữ. Cầm đầu một tên người mặc màu lửa đỏ váy lụa, có được một đầu bạch kim tóc dài nữ tử tuyệt mỹ đi lên trước, vừa cười vừa nói. Hi Hòa nữ tử này tên là Hi Hòa, chính là đế tuấn ba vị đạo lữ một trong. Lúc này, một tên khác nữ tử đi lên trước, thân mật kéo Tử Tuyên cánh tay, vừa cười vừa nói, Hi Hòa nói không sai, chờ ngươi đạo lữ thông qua truyền thừa, liền dẫn ngươi đi gặp hắn. À đúng rồi, tên ta là Thường Hi. Có được một đầu đen như mực tóc dài, người mặc tố cẩm tiên y thì Thường Hi là một cái lòng nhiệt tình, đang cùng Tử Tuyên giải thích thời điểm vẫn không quên tự giới thiệu một phen. Nàng chính là đế tuấn vị thứ hai đạo lữ. Thường Hi trừ Thường Hi cùng Hi Hòa bên ngoài, Âm Dương trong điện còn đi ra một vị bóng hình xinh đẹp, nàng người mặc tơ vàng đen trong váy, đỉnh đầu đeo huyên tóc vàng sức nữ tử viện chuyển. Nàng chính là đế tuấn vị thứ ba đạo lữ, Nga Hoàng. Nga Hoàng nhìn xem đồng thời xuất hiện ba vị nữ tử mỹ lệ, Long Tử Tuyên trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn xem các nàng. Các ngươi sẽ không phải là cái kia đế tuấn đạo lữ đi? Gặp Long Tử Tuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thường Hi cùng Hi Hòa còn có Nga Hoàng đều cười gật đầu. Bất quá, Thường Hi cùng Hi Hòa tình cảm rất tốt, nhưng là cùng Nga Hoàng quan hệ cũng có chút vi diệu, dù sao Nga Hoàng chính là kẻ đến sau, Thường Hi cùng Hi Hòa tự nhiên không cùng Nga Hoàng thân cận. Hi Hòa phi đến Long Tử Tuyên bên người, kéo nàng trắng non cánh tay, mang theo Tử Tuyên tiến vào Âm Dương trong điện, vẫn không quên nói ra, đúng rồi, ta cho ngươi biết một việc, chúng ta ba có một bộ công pháp, có thể tăng tiến ngươi cùng ngươi đạo lữ tình cảm à. Chương 1182 bất tử sinh linh, Tàn Mâu Pháo Đài. Chương 1182 bất tử sinh linh, Tàn Mâu Pháo Đài. Long Tử Tuyên bị đế tuấn ba cái đạo lữ kéo vào Âm Dương trong điện, tiến hành tu luyện. Mạc Lăng Nguyên đứng tại mảnh này rộng lớn vô biên to lớn sa mạc trong phế tích, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn nhìn chăm chú bốn phía những cái kia cổ lão mà kiến trúc hùng vĩ, phản phất có thể cảm nhận được bọn chúng đã từng huy hoàng cùng phồn vinh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp nhật nguyệt đồng huy, hòa lẫn, cảnh tượng kỳ dị này để hắn không khỏi nghĩ tới trong truyền thuyết thời đại hồng hoang. Nhưng mà, Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, ở trên bầu trời lại còn có một tòa to lớn đế tuấn pho tượng, nó cao vút trong mây, bày biện ra khai thiên tích địa tư thái, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú tòa này đế tuấn pho tượng, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn không khỏi muốn biết, pho tượng này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Nó tại sao lại khổng lồ như thế lại sừng sững không ngã? Chẳng lẽ thời đại hồng hoang thật phát sinh qua trời đất sụp đổ tai nạn sao? Đang lúc Mạc Lang Nguyên đắm chìm tại suy nghĩ bên trong lúc bất chợt, một trận thê thảm tiếng gào thét truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm kia đến từ cách đó không xa, nghe thống khổ dị thường, phản phất là gặp so tử vong còn muốn đáng sợ tra tấn. Mạc Lang Nguyên trong lòng căng thẳng, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp tại một mảnh cát bụi tràn ngập địa phương, loang thoáng có một ít thân ảnh đang giãy giụa, vặn mèo. Những thân ảnh kia phát ra tiếng gào thét, đúng là hắn vừa rồi nghe được thanh âm. Hách yêu đế lại nhân, yêu đế lại nhân. Mạc Lang Nguyên nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ, trong lòng càng hiếu kỳ. Lỗ tai hắn hơi động một chút, bén nhạy bắt được thanh âm này nơi phát ra, phản phất là từ phụ cận hẻm nhỏ nào đó bên trong truyền đến. Thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng lại đưa tới Mạc Lang Nguyên chú ý, lòng hiếu kỳ của hắn bị trong nháy mắt nhóm lửa, khu xử hắn đi tìm tòi hư thực. Mạc Lang Nguyên không chút do dự cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp hướng phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, phản phất đối với hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay. Khi Mạc Lang Nguyên sắp đi đến đầu hẻm nhỏ lúc, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Tập trung nhìn vào, đúng là một bộ thây khô. Bộ thây khô này trên đầu mang theo khăn trùm đầu, ở trần, hạ thân vẹn vẹn mặc một đầu đỏ màu nâu quần đùi, hai chân cũng để trần, trong tay nắm chặt một thanh Loan Nguyệt khảm đao, chính dương nhanh múa bước hướng Mạc Lang Nguyên đánh tới. Thây khô này nhìn qua dị thường quỷ dị, thân thể của nó phảng phất bị bốc hơi bình thường, khô quắt đến làm cho người dùng mình. Mạc Lang Nguyên thấy thế, khẽ cho mày, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ gặp Mạc Lang Nguyên cấp tốc đưa tay khẽ đảo, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh hàn quang bắn ra bốn phía hãm tiên kiếm. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, hiển nhiên đối với thanh kiếm này sử dụng đã xe nhẹ đường quen. Mạc Lang Nguyên tay cầm hãm tiên kiếm, bày ra một cái rút kiếm tư thái, ngay sau đó, hắn đột nhiên phát lực, sử xuất một chiêu Trảm Thiên rút kiếm thuật. Trong chốc lát, kiếm quang như điện, khí thế như hồng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng phía thây khô mau chóng bay đi. Chỉ nghe bang một tiếng, kim loại va chạm thanh âm vang vọng trên không trung. Mạc Lang Nguyên thân ảnh giống như quỷ mị, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở thây khô sau lưng. Mạc Lang Nguyên đứng lên, trong tay hãm tiên kiếm giống như là đã có sinh mệnh, tự động bay trở về trong đan điền của hắn. Mà ở phía sau hắn, bộ thây khô kia tựa hồ cũng đã nhận ra Mạc Lang Nguyên vị trí biến hóa, nó muốn quay người tiếp tục đuổi chụp Mạc Lang Nguyên. Nhưng mà, ngay tại thây khô xoay người trong nháy mắt, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ xác khô thi thân thể từ đầu bắt đầu, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đạo vết rách này như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem thây khô toàn bộ thân thể đều vỡ ra đến. Ngay sau đó, thây khô kia thân thể chấn động, toàn bộ thân thể hướng về hai bên trái phải sụp đổ. Nhưng mà, liền xem như bị chém thành hai nửa, thây khô kia nhưng như cũ trên mặt đất kịch liệt dây rủa lấy. Mạc Lang Nguyên xoay người, nhíu lại lông mày nhìn xem trên mặt đất kịch liệt dây rủa thây khô. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là muốn cứu vớt một chút bộ thây khô này, hai mắt nhắm lại niệm tụng vãng sinh chú. Theo trận phản âm đánh tới, cái kia kịch liệt dây rủa thây khô tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, dây rủa càng thêm kịch liệt. Nhưng là, cũng không lâu lắm thây khô kia liền không động đậy được nữa, thân thể cũng biến thành một đám đất cát. Chuyện gì xảy ra? Vãng sinh chú không phải là linh hồn thoát ly thể xác, tam hồn quy thiên, thất phách xuống đất sao? Mạc Lang Nguyên chân mày nhíu sâu hơn, loại này bị đánh thành hai nửa còn chưa chết sinh vật, hắn liền tạm thời đem nó mệnh danh là bất tử sinh linh. Tuân theo đến đều tới ý nghĩ, Mạc Lang Nguyên bắt đầu thăm dò lên mảnh này rộng lớn hoang mạc kiến trúc, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được những cái kia bất tử sinh linh. Những này bất tử sinh linh tướng mạo không hoàn toàn giống nhau, có là cùng lần trước như thế đồ tể bộ dáng, có giống như là cùng loài rắn đem kết hợp mỹ đô toa bộ dáng bất tử sinh linh. Bất quá mỹ đô toa bất tử sinh linh sử dụng không phải Loan Nguyệt khảm đao, mà là một thanh đỉnh chóp lơ lửng một viên thủy tinh màu lam bóng pháp trượng. Hưu một tiếng, Mạc Lang Nguyên thi triển ra quang ảnh theo chạy, hóa thành đen trắng hai đại phân thân, trong tay phân hóa ra một thanh năng lượng trường kiếm, đối với ngăn cản tại trước mặt mình hai đầu mỹ đô toa bất tử sinh linh chém đi qua. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Xoẹt xẹt. Theo một tiếng huyết nhục cắt chém truyền đến, mỹ đô toa bất tử sinh linh biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất biến thành cát sỏi. Tại thành công giải quyết hết hai con kia mỹ đô toa bất tử sinh linh sau, Mạc Lang Nguyên hai bộ phân thân như là nước sữa hòa nhau bình thường, nhanh chóng một lần nữa hợp hai làm một. Trong tay hắn nguyên bản nắm chắc năng lượng trường kiếm, cũng giống là hoàn thành sứ mệnh bình thường, hóa thành vô số đạo hạt linh khí, như là một trận khói nhẹ giống như chậm rãi tiêu tán. Tại mảnh này chật hẹp kiến trúc trong đống, binh khí dài hiển nhiên cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vậy, Mạc Lang Nguyên cũng không vận dụng hắn cái kia uy lực kinh người bản mệnh vũ khí, khai thiên chiến kích, mà là quả quyết lấy ra hãm tiên kiếm loại này nhỏ bé nhanh nhẹn binh khí. Cầm trong tay hãm tiên kiếm, Mạc Lang Nguyên cẩn thận từng ly từng tí tại trong mảnh phế tích này lẻ qua. Trải qua một đoạn không tính là quá lâu lộ trình sau, hắn đột nhiên phát hiện mình đã đi ra mảnh kia lộn xộn kiến trúc phế tích, đi tới một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt địa phương. Nơi này tựa như một tòa bị thời gian lãng quên pháo đài phế tích, bốn phía bao quanh rộng lớn sông hộ thành, mà tại pháo đài ngay phía trước còn có một tòa cầu nối vượt ngang qua trên sông, phản phất là kết nối với quá khứ cùng hiện tại thông đạo. Nhưng mà ngay tại Mạc Lang Nguyên vừa mới bước vào mảnh này lĩnh vực mới lúc, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét từ phía sau hắn truyền đến. Thanh âm kia như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục, để cho người ta dùng mình. Còn chưa chờ Mạc Lang Nguyên lấy lại tinh thần, một cái cự đại thi hài hình cầu như là thiên thạch bình thường từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào cách đó không xa kiến trúc trong phế tích, khơi dậy một mảnh bụi đất tung bay. Trừ cái đó ra, còn có vài đầu bị khí lãng bắn bay đến trước mặt mình thây khô cùng cung tiến binh bất tử sinh linh, chính dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy.